Chương 718, Tam kiếm không phải đánh không thể sao? Chương 718, Tam kiếm không phải đánh không thể sao? Nghe được Mạc Kim Chiêu, người thần bí thì là nhẹ cười cười, ngươi vẫn còn may không phải là tại nhân gian kiếm chủ thời đại, không phải, nhà ngươi cũng đã không có. Mạc Kim Chiêu thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tươi cười mang theo một tia trào phúng. Thần Khâu nhìn thoáng qua người thần bí, không nói gì. Bốn phía, mọi người nhìn thấy Thần Khâu liền trầm mặc như vậy xuống tới, đều có chút chấn kinh, này Thần Khâu thế mà không đánh. Này Thần Khâu vậy mà có thể nhịn xuống cơn giận này. Một chút không có đầu óc, lập tức lộ ra cười nhạo mỉa mai thanh âm, chế giễu này Thần Khâu là sợ hàng. Mà một chút có đầu óc thì là tò mò nhìn về phía thần bí nhân kia, thần bí nhân này sợ là không đơn giản a, có thể tại như thế trường hợp mảy may không cho thần đường cùng tiền sử văn minh mặt mũi. Loại người này, hoặc là cực kỳ ngu xuẩn, hoặc là liền là cực cường. Hiện tại, Thần Khâu cùng cái kia Mạc Kim Chiêu đem đối mặt một vấn đề, có người ra giá, bọn hắn cùng vẫn là không cùng. Bọn hắn đối với người thần bí cũng không phải đặc biệt kiêng kỵ, bọn hắn là sợ bọn họ giữa song phương tranh. Thiên mệnh khí vận. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đều không cách nào cự tuyệt. Mà lại, này Diệp Thiên mệnh trên thân còn không chỉ một loại khí vận. Đập vẫn là không đập. Một bên, Sở Thiên Nam tò mò nhìn thoáng qua thần bí nhân kia, lập tức vừa nhìn về phía Thần Khâu cùng Mạc Kim Chiêu. Hắn biết, tiếp xuống hai vị này tình cảnh có chút lung túng. Đập vẫn là không đập. Đúng lúc này, cái kia vũ trụ giác đấu trường bên trên, người chủ trì kia mỹ phụ đột nhiên cười nói, 130 triệu lần thứ nhất. Lần thứ nhất. Giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía khách quý đài bên trên Thần Khâu cùng Mạc Kim Chiêu. Hai người đều là không nói gì. Mỹ phụ nhìn Thần Khâu cùng Mạc Kim Chiêu liếc mắt, lập tức cười nói, 130 triệu lần thứ hai. Vẫn như cũ tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không có người ra giá. Mỹ phụ nói, 130 triệu thứ ba. 160 triệu. Trước tiên ra giá là cái kia Mạc Kim Chiêu. Thần Khâu quay đầu nhìn về phía Mạc Kim Chiêu, không nói gì. Hai ức. Mạc Kim Chiêu thanh âm vừa rớt dưới, thần bí nhân kia thanh âm chính là vang lên lần nữa. Hai ức. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người đều là không thể tin. Hai ức a. Bọn hắn cả một đời đều chưa từng nhìn thấy như thế toại tinh. Thần Khâu cùng Mạc Kim Chiêu cũng là có chút chấn kinh, bọn hắn quay đầu nhìn về phía thần bí nhân kia, bọn hắn nghĩ không ra ngoại trừ tam đại thế lực bên ngoài, còn có cái gì thế lực có thể một hơi xuất ra hai ước toại tinh. Hai người đều là cảm giác có chút không bình thường. Còn ra không ra. Hai người đều là hơi lung túng một chút. Hai ước toại tinh lần thứ nhất. Lúc này, Mỹ phụ kia thanh âm lần nữa từ giữa sân vang dội. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua thần bí nhân kia, cũng là hơi kinh ngạc. Hắn trong khoảng thời gian này cùng Lâm Thiên ở chung, đối cái vũ trụ này cách cục cũng xem như hiểu rõ, có thể nói, ngoại trừ tam đại thế lực bên ngoài, cơ bản rất không có khả năng có thế lực khác có thể một hơi xuất ra nhiều như vậy toại tinh. Dù cho có thể tập hợp, cũng không dám làm như vậy. Bởi vì này tương đương với tại đồng thời khiêu khích thần đường cùng tiền sử văn minh. Có chút cổ quái. Hai ước toại tinh lần thứ hai. Lúc này, thần bí nhân kia thanh âm vang lên lần nữa. Thần Khâu cùng Mạc Kim Chiêu không có hô. Mỹ phụ cười nói, hai ước toại tinh thứ ba. 300 triệu. Lúc này, cái kia Thần Khâu đột nhiên đứng lên. 300 triệu. Tất cả mọi người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Rõ ràng, này Thần Khâu nghĩ trực tiếp một hơi hù sợ Mạc Kim Chiêu cùng thần bí nhân kia. Nhưng sau một khắc, thần bí nhân kia thanh âm liền ở đây vang lên, 400 triệu. 400 triệu. Mọi người. Thần Khâu khỏe miệng co quắp một trận, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa người thần bí dựa vào ghế, rất là dễ dàng. Thần Khâu đột nhiên nhìn về phía Mỹ phụ kia, Chu quản sự, tham dự đấu giá người, còn có nghiệp tư. Mỹ phụ cười nói, Thần Khâu công tử cũng là nhắc nhở ta. Nói xong, nàng nhìn về phía thần bí nhân kia, vị tiền bối này có thể hay không thuận tiện chúng ta nghiệm một thoáng tư thế. Dĩ nhiên, chúng ta không có hoài nghi tiền bối thực lực, đây là quy củ, nếu là có chỗ mạo phạm, còn mời tiền bối thứ lỗi. Người thần bí nói, đều nghiệp tư. Mỹ phụ gật đầu, đều muốn, đối xử như nhau. Người thần bí nói, tiến lên. Mỹ phụ hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt liền đi tới người thần bí trước mặt. Người thần bí lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới rơi xuống Mỹ phụ trước mặt. Mỹ phụ nhìn thoáng qua, hai mắt lập tức híp lại, lập tức trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, làm phiền tiền bối. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng điểm một cái viên kia nạp giới lui trở về người thần bí trước mặt. Mỹ phụ lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Thần Khâu cùng Mạc Kim Chiêu. Nhìn thấy một màn này, Thần Khâu cùng Mạc Kim Chiêu sát mặt trầm xuống, rõ ràng đối phương là thật sự có thực lực, mà không phải đang chăm bước. Nhưng hai người đều là hơi nghi hoặc một chút. Trừ bọn họ hai nhà bên ngoài, còn có thế lực khác. Không biết thế lực. Rất không có khả năng. Hai người đều nghĩ không quá rõ ràng. Mỹ phụ nhìn xem Thần Khâu cùng Mạc Kim Chiêu, mỉm cười nói, Thần Khâu công tử, Mạc cô đường, các ngươi nếu là không tiếp tục ra giá, cũng không dùng lại nghiệp tư, nhưng nếu là muốn tiếp tục ra giá, vậy thì phải nghiệp tư. Thần Khâu yên lặng một lát sau, lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại Mỹ phụ trước mặt. Mỹ phụ nhìn thoáng qua nạp giới, lắc đầu, Thần Khâu công tử, không đủ. Thần Khâu nhìn xem Mỹ phụ, ta đã để cho người ta đưa tiền đến. Chu quản sự, ta thần đường điểm này uy tín vẫn phải có, đúng không? Mỹ phụ gật đầu, ta tin Thần Khâu công tử cùng thần đường. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Mạc Kim Chiêu, Mạc cô đường. Làm phiền. Mạc Kim Chiêu lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến Mỹ phụ trước mặt. Mỹ phụ nhìn thoáng qua, cũng là lắc đầu, không đủ. Mạc Kim Chiêu nói, đã để người đưa tiền tới. Mỹ phụ gật đầu, có thể. Nàng không sợ hai cái này thế lực bị nợ. Tam đại thế lực, tính tình tốt nhất là họa vô tận, nhưng này điều kiện tiên quyết là ngươi đừng coi hắn làm đồ đần độn đối đãi. Hai người kia nếu là dám đùa họa vô tận, chắc chắn phải chết. Mỹ phụ thối lui đến vũ trụ giác đấu trường bên trên, nàng tiếp tục nói, 400 triệu thoại tinh lần thứ nhất, 430 triệu. Mở miệng chính là Mạc Kim Chiêu. Người thần bí thanh âm ngay sau đó liền vang lên, 500 triệu. 500 triệu. Tất cả mọi người. Cái kia Mạc Kim Chiêu chân mày to thật sâu túc lên, nàng quay đầu nhìn về phía người thần bí, đây rốt cuộc là thực lực gì? 500 triệu a. Cho dù là bọn hắn tiền sử văn minh, vậy cũng không có cách nào nói cầm thì cầm ra tới. 500 triệu lần thứ nhất. Mỹ phụ thanh âm lần nữa từ giữa sân vang lên. Thần Câu cùng Mạc Kim Chiêu đều không nói gì. Mỹ phụ tiếp tục nói, 500 triệu lần thứ hai. Thần Câu cùng Mạc Kim Chiêu không nói gì. Mỹ phụ nhìn hai người liếc mắt, sau đó cười nói, 500 triệu lần thứ ba. 800 triệu. Lúc này, Thần Câu thanh âm lần nữa vang dội. 800 triệu. Tất cả mọi người không thể tin nhìn xem Thần Câu, này thần đường là quyết tâm muốn cái này thiên mệnh khí vận a. Người thần bí nói, 1 tỷ. 1 tỷ. Tất cả mọi người. Làm người thần bí hô lên 1 tỷ lúc, cái kia Thần Câu thân thể đều run rẩy, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía người thần bí, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Người thần bí liền ngồi ở chỗ đó, không nói câu nào. 1 tỷ. Thần Câu ngồi xuống lại, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Mỹ phụ thanh âm đều có chút run rẩy, 1 tỷ lần thứ nhất. Đấu giá nhiều năm như vậy, cho dù là nàng, đều là lần đầu tiên đập tới nhiều như vậy thoại tinh. 1 tỷ a. Nàng đều cảm thấy có chút không chân thực. Thần Câu cùng Mạc Kim Chiêu không nói gì, bọn hắn vẻ mặt vô cùng khó coi. 1 tỷ. Bọn hắn có thể cầm ra được, thế nhưng cái kia phải bỏ ra rất lớn, cái giá rất lớn, mà lại, đối bọn hắn tới nói, đây tuyệt đối là thương cân độ cốt. Mỹ phụ nói, lần thứ hai. Thần Câu cùng Mạc Kim Chiêu vẫn là không có nói chuyện. Mỹ phụ nhìn hai người liếc mắt, lần thứ ba. Lần thứ ba. Vẫn không có người nào kêu giá. Mỹ phụ liền nói ngay, thành giao. Nói xong, nàng nhìn về phía người thần bí, cười nói, tiền bối, vị này thiên mệnh nhân hiện tại là của ngươi. Tiền bối cần chúng ta họa chủ hỗ trợ tước đoạt vị này thiên mệnh nhân trên người thiên mệnh khí vận sao? Người thần bí nói, không cần. Mỹ phụ mỉm cười nói, được rồi. Người thần bí phất tay áo vung lên, một viên nạp giới bay đến Mỹ phụ trước mặt. Mỹ phụ nhìn thoáng qua nạp giới, lập tức thu vào. Tiếp theo, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên phù lục chậm rãi trôi giạt đến người thần bí trước mặt. Này phù lục có khống chế Diệp công tử trong cơ thể cấm chế. Người thần bí lòng bàn tay mở ra, thu hồi cái viên kia phù lục, lập tức đứng dậy hướng phía trước bước ra một bước, đi thẳng tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, đi thôi. Diệp Thiên Mệnh nhìn đối phương liếc mắt, sau một khắc, người thần bí trực tiếp mang theo hắn tan biến tại chỗ. Khách quý đài bên trên, Thần Câu cùng Mạc Kim Chiêu vẻ mặt đều là vô cùng khó coi. Thần Câu nhìn về phía Mỹ phụ kia, Chu quản sự, người kia là ai? Mỹ phụ lắc đầu, thật có lỗi, Thần Câu công tử, ta cũng không biết. Thần Câu nhìn chằm chằm Mỹ phụ, ngươi cũng không biết. Mỹ phụ gật đầu, xác thực không biết. Thần Câu không nói gì. Mạc Kim Chiêu đột nhiên nói, Thần Câu công tử, mượn một bước nói chuyện. Thần Câu nhìn về phía Mạc Kim Chiêu, hai người nhìn nhau liếc mắt. Rất nhanh, hai người rời đi. Đấu giá hội kết thúc, mọi người tán đi, nhưng sự tình hôm nay cũng rất nhanh truyền khắp toàn vũ trụ. 1 tỷ. Thiên mệnh khí vận. Cái này thật sự là quá rung động, quá khoa trương, lớn như vậy một bút đấu giá con số, trực tiếp phá từ trước tới nay tất cả đấu giá ghi chép. Một bên khác, Diệp Thiên Mệnh đi theo thần bí nhân kia đi tới một vùng ngân hà bên trong, Diệp Thiên Mệnh nhìn trước mắt người thần bí, rất là tò mò. Người thần bí lòng bàn tay mở ra, một viên phù lục từ trong lòng bàn tay chậm rãi bay lên, tiếp theo, cái viên kia phù lục bốc cháy lên. Mà theo cái viên kia phù lục bốc cháy lên, Diệp Thiên Mệnh cảm giác được, hỏa vô tận lưu ở trong cơ thể hắn thần bí cấm chế lực lượng đang ở cấp tốc tan biến. Làm cái viên kia phù lục bùng cháy tận lúc, hỏa vô tận lưu ở trong cơ thể hắn cái kia đạo cấm chế cũng biến mất theo sạch sành sanh. Khôi phục tự do. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía người thần bí, đang muốn nói chuyện, người thần bí nói, ngươi có khả năng đi. Cái gì? Diệp Thiên Mệnh kinh ngạc ở nơi đó. Người thần bí nói, ta nói, ngươi có khả năng đi. Diệp Thiên Mệnh thăm dò tính hỏi, ta đi một mình. Người thần bí nói, đúng thế. Diệp Thiên Mệnh vội vàng nói, không không không, ta không đi. Người thần bí nói, ngươi không đi, ta đây đi. Nói xong xoay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh vội vàng đổi tới, uy uy, ngươi đây là ý gì? Ngươi mua ta, cứ như vậy để cho ta đi. Ngoa tạo, ngươi đừng như vậy. Tự do. Hắn hiện tại tự do, cái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Thần đường cùng cái kia tiền sử văn minh có thể buông tha hắn. Không chỉ thần đường cùng tiền sử văn minh, cái khác những thế lực kia đại khái suất cũng sẽ không bỏ qua hắn à. Hắn hiện tại có thể là hành tẩu tội tình. Giá trị 1 tỷ a. Người thần bí lại trực tiếp biến mất không thấy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Mệnh vẻ mặt lập tức biến đến tái nhợt. Xong. Chết đề xong. Ngoa tạo. Đến cùng là ai tại chỉnh mình? Mẹ nó. Đây là người có thể làm được sự tình. Ngươi hoa 1 tỷ liền vì làm ta. Một bên khác, ba người đang nhìn xem Diệp Thiên Mệnh. Một người trong đó, chính là thần bí nhân kia. Tại người thần bí bên cạnh cách đó không xa, đứng đấy Lao Dương, mà tại Lao Dương trước mặt, còn đứng lấy một người, chính là Thanh Câu. Lao Dương do dự một chút, sau đó nói, Thanh Câu cô đường, làm như thế. Quá tàn nhẫn, hắn ngăn không được cái kia hai cái thế lực cao cấp. Thanh Câu nhìn phía xa một mặt mờ mịt cùng bất lực Diệp Thiên Mệnh, nói khẽ, không tàn nhẫn, về sau lấy cái gì đánh tam kiếm. Lao Dương do dự một chút, sau đó nói, Thanh Câu cô đường, ta thật sự là có chút không rõ, ba kiếm này thị phi đánh không thể sao. Thanh Câu có chút ý vị thâm trường nói, đúng. Lão Dương nghi hoặc, nhưng hắn hiện tại vẫn không rõ Thanh Câu câu nói này hàm nghĩa, mãi đến cực kỳ lâu về sau, hắn quay đầu xem, mới thật sự hiểu. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn do dự một chút, sau đó nói, Hỏa Vô Tận biết ngươi trộm hắn 1 tỷ miếng thoại tinh. Thanh Câu quay đầu nhìn về phía Lao Dương, ta không phải trộm, ta là quang minh chính đại cầm. Lao Dương. Thanh Câu bình tĩnh nói, hắn có ý kiến. Lao Dương gật đầu, có một chút. Thanh Câu nói, khiến cho hắn tới quỳ xuống cho ta dập đầu 3 cái, ta liền tha thứ hắn. Lao Dương. Chương 719, ngu xuẩn Lao Dương. Chương 719, ngu xuẩn Lao Dương. Thanh Câu quay đầu nhìn về phía Lao Dương, ngươi đi đi. Lao Dương cười khổ cười, hắn nhìn thoáng qua một bên người thần bí, sau đó quay người rời đi. Người thần bí nói, Thanh Câu cô đương, ngươi để cho ta tiểu tháp đến, hẳn là không chỉ có liền là làm như vậy một kiện việc nhỏ a. Nếu như là, khó mà làm được, ta tháp ra muốn làm đại sự. Thanh Câu mỉm cười nói, lần này thỉnh tháp ra rời núi, tự nhiên không thể là làm như vậy một kiện việc nhỏ. Ta chỗ này có một kiện đại sự muốn tháp ra làm. Tiểu tháp lập tức có chút hưng phấn nói, ngươi nói ngươi nói. Thanh Câu lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục bay đến tiểu tháp trước mặt, tiểu tháp tiếp nhận xem xét, lập tức kinh ngạc tại chỗ, này này cái này. Thanh Câu mỉm cười nói, đi thôi. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó gật đầu, được a. Nói xong, hắn bay người biến mất không thấy gì nữa. Trong tinh hà, người thần bí sau khi đi, Diệp Thiên Mệnh một mặt mở mịt. Hắn biết rõ hắn tình cảnh hiện tại. 1 tỷ a. Hắn hiện tại giá trị 1 tỷ a. Vốn là muốn chính là thần bí nhân kia nếu dám cứng rắn cái kia hai thế lực lớn, khẳng định là phi thường nhũ bức, chính mình đi theo đối phương diện an toàn hẳn tạm thời không có vấn đề. Nhưng giờ có khỏe không, đối phương trực tiếp khiến cho hắn tự do. Đây là khiến cho hắn tự do sao? Đây là nghĩ hắn chết a. Làm sao bây giờ? Diệp Thiên Mệnh giờ khắc này chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Rất nhanh, hắn xoay người chạy, sau đó chạy trở về lúc trước lồng giam. Vừa hồi trở lại lồng giam, mỹ phụ kia liền cản ở trước mặt hắn, mỹ phụ nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, "Diệp công tử, ngươi đây là?" Diệp Thiên Mệnh vẻ mặt đen như là than đồng dạng, "Ta muốn tiếp tục bị nhốt." Mỹ phụ hơi kinh ngạc, "Ngươi đầu óc không có vấn đề a?" Diệp Thiên Mệnh. Mỹ phụ chân thành nói, "Diệp công tử, mua ngươi cái vị kia thần bí tiền bối đâu?" Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Vị tiền bối kia nói có việc, trước đi làm việc." Mỹ phụ nhẹ gật đầu, "Thì ra là thế, ngươi." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Cô nương, ta mới vừa là nói đùa, ta lần này tới nhưng thật ra là muốn nhìn xem bằng hữu của ta Lâm Điền, cô nương có khả năng cho cái có được hay không?" Mỹ phụ cười nói, "Dĩ nhiên có khả năng." Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Đa tạ." Mỹ phụ nói, "Việc nhỏ." Diệp Thiên Mệnh đi tới quan Lâm Thiên lồng giam, nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh, Lâm Thiên nói, "Diệp huynh, nghe nói ngươi bán 1 tỷ." Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Lâm Thiên nói, "Thật là mạnh a." Diệp Thiên Mệnh nói, "Lâm huynh, ta bây giờ còn chưa có tiền, chờ ta có tiền, ta liền đến chỗ ngươi." Lâm Thiên cười nói, "Tạ ơn." Diệp Thiên Mệnh nói, "Khách khí, ta đi gặp cha ngươi." Nói xong, hắn quay người hướng phía một bên đi đến. Rất nhanh, hắn đi tới Thiên Tự Lao Lung khu vực. Tại trải qua nữ tử kia lồng giam lúc, nữ tử kia cười nói, "Nghe nói ngươi bán 1 tỷ." Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía nữ tử, "Tiền bối hẳn là cũng có thể bán không ít ta." Nữ tử lắc đầu, "Tự nhiên là so giá kém ngươi." Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, hướng phía Thần Thánh Võ Đế lồng giam đi đến. Nữ tử đột nhiên nói, "Ta muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch." Diệp Thiên Mệnh không có dừng bước lại. Nữ tử nói, "Trên người ngươi vận rủi càng ngày càng nhiều, tiếp đó, ngươi sẽ rất thảm, hết sức thảm." Diệp Thiên Mệnh dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía nữ tử nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi trên người bây giờ vận rủi so với một lần trước gặp mặt lúc nhiều gấp 10 lần còn không chỉ, mà lại còn tại không ngừng tăng lên." Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Tiền bối muốn làm cái gì giao dịch?" Nữ tử nhìn chằm chằm hắn, "Tự do." Diệp Thiên Mệnh nói, "Muốn bao nhiêu tiền mới có thể đem ngươi cứu ra ngoài?" Nữ tử nói, "300 triệu miếng vải tinh." Diệp Thiên Mệnh nghe được trực lắc đầu, "Tiền bối, ta không kiếm được nhiều tiền như vậy." Nữ tử nói, "Ngươi không thử một chút, làm sao biết ngươi không thể?" Diệp Thiên Mệnh nói, "300 triệu a. Ta đi đoạn, còn có thể." Nữ tử nói, "Vậy liền đoạn." Diệp Thiên Mệnh. Nữ tử nói, "Dĩ nhiên, ta cũng không phải trắng cho ngươi đi làm như thế." Diệp Thiên Mệnh nói, "Có chỗ tốt gì?" Nữ tử nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, "Ta hiểu rõ một chỗ di tích, đặc thù di tích." Diệp Thiên Mệnh nói, "Cấp bậc gì di tích văn minh?" Nữ tử nói, "Kém một chút liền ra không bị định nghĩa cường giả văn minh." Diệp Thiên Mệnh lập tức có chút ý động. Hắn cũng thiếu tiền. Sở Thiên Nam mặc dù cho hắn không ít tiền, nhưng với hắn mà nói, nhưng thật ra là không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Nữ tử cười nói, "Tâm động." Diệp Thiên Mệnh nói, "Ừm." Nữ tử nói, "Nghĩ đến đến, liền phải nỗ lực, đúng không?" Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua nữ tử, "Ta hiện tại vận rủi so với trước còn nhiều thêm gấp 10 lần. Ngươi liền không sợ ta bị xử lý rồi?" Nữ tử nói, "Ta còn có cái khác càng nhiều lựa chọn sao?" Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Nữ tử tiếp tục nói, "Còn nữa, ngươi dù sao cũng là thiên mệnh nhân, ta cảm thấy, coi như lại thảm, hẳn là còn không đến mức chết." "Dĩ nhiên, liền là cược, ngươi như thật chết, cái kia chỉ có thể nói là vận khí ta không tốt, cược thua." Diệp Thiên Mệnh nói, "Ta đáp ứng." Trước đó không có đáp ứng cùng nữ tử trước mắt hợp tác, là bởi vì hắn lúc ấy tình cảnh còn không tính quá tệ, bởi vậy, hắn không muốn tiêm nhiễm quá nhiều nhân quả. Nhưng bây giờ, hắn đều cái này tình cảnh, còn sợ cái lông gà nhân quả. Nghe được Diệp Thiên Mệnh đồng ý, nữ tử khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục chậm rãi bay tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, đây là cái kia di tích địa đồ. Diệp Thiên Mệnh thu hồi quyển trục quay người hướng phía bên cạnh đi đến. Nữ tử đột nhiên nói, "Công tử, cái kia trong địa đồ có một vật, có lẽ có thể đến giúp ngươi." Diệp Thiên Mệnh nói, "Tạ ơn." Nữ tử cười nói, "Không khách khí." Diệp Thiên Mệnh thu hồi quyển trục, đi tới cái kia Thần Thánh Võ Đế lồng giam trước. Thần Thánh Võ Đế nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, ngươi tình huống giống như càng ngày càng không xong. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, tiền bối, có người mua ta, nhưng lại cho ta tự do, ta hiện tại. Tiền bối có gì tốt kiến nghị sao? Thần Thánh Võ Đế nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, làm liền xong việc. Diệp Thiên Mệnh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, cũng thế. Thần Thánh Võ Đế nói, ngươi cùng nữ nhân kia làm giao dịch. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ta tình huống bây giờ đã biết bát như vậy, sẽ không càng hỏng bét. Thần Thánh Võ Đế nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng. Diệp Thiên Mệnh nói, tiền bối, nếu như muốn cho ngươi tự do, cần bao nhiêu tọa tinh? Thần Thánh Võ Đế lắc đầu, không phải chuyện tiền bạc. Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút. Thần Thánh Võ Đế nói, địch nhân của ta là thần đường, bọn hắn sở dĩ còn nhường ta sống, là muốn giết gà dọa khỉ, nhường thế nhân nhìn một chút phản đối bọn hắn thần đường lại là kết cục gì. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, ta đã hiểu. Thần Thánh Võ Đế nói, chiếu cố tốt chính ngươi đi. Nếu là ngươi có đầy đủ năng lực, đến lúc đó đem con trai của ta cứu ra ngoài, ta liền vô cùng cảm kích. Diệp Thiên Mệnh nói, vãn bối định tận lực. Thần Thánh Võ Đế nhẹ gật đầu. Diệp Thiên Mệnh nói, vãn bối cáo tử. Nói xong, hắn quay người rời đi. Rời đi về sau, Diệp Thiên Mệnh trực tiếp mở ra cô gái quyến rũ kia cho hắn quyển trục, quyển trục bên trong có một viên màu sắc cổ xưa ngọc bội. Diệp Thiên Mệnh thu hồi cái viên kia ngọc bội, sau đó nhìn xem quyển trục trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng chui vào hắn giữa chân mày. Một lát sau, Diệp Thiên Mệnh trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Hắn cũng không có ẩn nấp chính mình khí tức, bởi vì hắn biết, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hai thế lực lớn khẳng định có thể tra tìm đến tung tích của hắn. Hắn hiện tại chỉ hy vọng này hai thế lực lớn kiên kỵ thần bí nhân kia, muộn một chút lại ra tay với hắn. Đương nhiên, hắn sẽ không đem hy vọng đều ký thác ở trên đây. Tranh thủ thời gian tăng cao thực lực, tìm kiếm tự vệ. Mà một bên khác, cái kia Thần Khâu cùng Mạc Kim Chiêu đứng tại một vùng ngân hà bên trong, Thần Khâu nhìn về phía Mạc Kim Chiêu, các ngươi cũng tra không được. Mục Kim Chiêu gật đầu. Thần Khâu hai mắt híp lại, lại có thể nhường hai chúng ta thế lực người đều tra không được. Đối phương có ít độ a. Mạc Kim Chiêu nói, một cái toàn thế lực mới. Thần Khâu lắc đầu, rất không có khả năng, có thế lực mới xuất hiện, không có khả năng giấu giếm được chúng ta, trừ phi cái này thế lực mới mạnh, vượt qua chúng ta nhận biết, nhưng này căn bản không có khả năng. Mạc Kim Chiêu nhẹ gật đầu, hiện tại bọn hắn tam đại thế lực liền là đã biết vũ trụ trần nhà, so với bọn hắn tam đại thế lực còn mạnh hơn thế lực. Như thật có, làm sao có thể không có tiếng tăm gì? Thần Khâu đột nhiên nói, ta vừa nhận được tin tức, cái kia Diệp Thiên Mệnh trở về thấy bằng hữu của hắn cái kia Lâm Thiên. Nói xong, hắn nhìn về phía Mạc Kim Chiêu, làm không làm hắn. Rất đơn giản, hết sức trực tiếp. Mạc Kim Chiêu nói, làm xong sau, làm sao chia? Thần Khâu nói, trước làm xong sau, lại phân. Mạc Kim Chiêu hơi hơi trầm ngâm về sau, có thể. Giá trị 1 tỷ thiên mệnh khí vận. Đương nhiên, tiền còn là chuyện nhỏ, chủ yếu là ngày đó mệnh khí vận. Xếp hàng thứ nhất thiên mệnh khí vận A. Nói không tâm động, đó là giả. Thần Khâu hai mắt híp lại, vậy liền chơi hắn. Cái gì thiên mệnh nhân? Mệnh ta do ta không do trời. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh dựa theo cô gái quyến rũ kia cho địa đồ, đi tới một mảnh không biết trong tinh hà, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này tĩnh lặng một mảnh, có chút không bình thường. Diệp Thiên Mệnh hướng phía nơi xa đi đến, chỉ chốc lát, một mảnh to lớn thời không thâm viên xuất hiện ở trước mặt hắn, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiến nhập cái kia mảnh thời không thâm viên bên trong. Mà tại một bên khác, một nữ tử đang lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia thâm viên chỗ sâu Diệp Thiên Mệnh. Cái này người chính là cái kia đế. Mà tại đế bên cạnh cách đó không xa là Lao Dương. Lao Dương nói, ngươi có nắm bắt giết hắn sao? Đế hai mắt híp lại. Có nắm chắc hay không? Nói thực ra, nàng không có 100% nắm bắt, bởi vì Diệp Thiên Mệnh thực lực bây giờ rõ ràng cũng có tăng lên, dĩ nhiên, đây không phải trọng điểm. Đế ánh mắt lạnh lùng nói, nếu là ta không có nhớ lầm, mẹ hắn còn chưa có chết ta. Liên là cái kia nữ tử váy trắng. Lão Dương gật đầu, không chết. Đế hỏi, lão sư vì sao không đem mẹ hắn cùng nhau giải quyết? Lão Dương quay đầu nhìn về phía đế, ngươi nghĩ liền hắn cùng hắn mẹ cùng một chỗ giết chết. Đế hai mắt chậm rãi đóng lại, lão Dương, nhân tử là người tu luyện tối kỵ. Lão sư cái gì cũng tốt, chỉ là có chút quá nhân tử, làm việc không làm chuyện. Như là đã độc thủ, liền nên nhường cả nhà của hắn chết hết. Lão Dương nhìn thoáng qua đế bụng, hắn do dự một chút, sau đó vẫn là quyết định xem ở hài tử trên mặt mũi, lại quên nhủ, nói, đế cô đường, này quá độc ác, làm người vẫn là lưu nhất tuyến trò thỏa đáng. Ngu xuẩn. Đế liếc qua Lão Dương, Lão Dương, ngươi biết ngươi vì cái gì lẫn vào kém như vậy sao? Lão Dương lập tức khí phổi đều kém chút nổ, nhưng hắn thần sắc vẫn là vô cùng bình tĩnh, lặng lẽ nói, đế cô nương nói rất đúng. Không biết đế cô nương có kế hoạch gì có thể giết cả nhà của hắn. Ta Lão Dương nhất định toàn lực phối hợp. Ngươi nói. Chương 720, Diệp Thiên Mệnh hài tử. Chương 720, Diệp Thiên Mệnh hài tử. Lão Dương biết, nữ nhân này không giết Diệp Thiên Mệnh chắc là sẽ không bỏ qua, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Mỗi người đều có chính mình mệnh. Đế khẽ cười nói, Lão Dương, ngươi liền không có có kế hoạch gì. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Lão Dương, tại trận đại chiến kia bên trong, ngươi Lão Dương nhưng cũng là chủ mưu, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Lão Dương cười nói, đế cô nương, ngươi không cần kích ta, ngươi nếu là có kế hoạch gì, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, như lời ngươi nói, chúng ta bây giờ là tại trên một cái thuyền. Đế nhìn xem Lão Dương một lát sau, nói, mượn đao giết người. Mượn đao giết người. Lão Dương nhẹ gật đầu, ta đã hiểu. Rõ ràng, trước mắt vị này là không muốn tiêm nhiễm giết Diệp Thiên Mệnh nhân quả. Dù sao, Diệp Thiên Mệnh mẹ hắn có thể là còn sống. Nữ nhân kia lúc trước có thể là có thể dây mục thần thương, mà mục thần thương là nhân vật gì? Mặc dù bây giờ Mục Thần Thương đã chết, nhưng nếu là không chết, dù cho nàng đế thực lực bây giờ đã được đến tăng lên rất nhiều, nhưng nàng vẫn không có nắm bắt chiến thắng Mục Thần Thương. Bởi vậy, mượn đao giết người không thể nghi ngờ là tốt nhất. Đế nhìn phía xa cái kia mảnh thời không thâm uyên, tầm mắt lấp lánh, hắn hiện tại có thể là giá trị liên thành, cái kia thần đường cùng tiền sử văn minh sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha hắn. Lão Dương gật đầu, được. Ngưu kế. Dứt lời, hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia mảnh thâm uyên, ngươi nói rất đúng, giữ lại chúng phi là tai họa, vẫn là trừ bỏ cho thỏa đáng. Đế đột nhiên nói, Lão Dương, ngươi nói, lão sư mục đích là cái gì? Lão Dương nói, cái mục đích gì? Đế nói, lão sư làm những chuyện kia, chung quy là có mục đích, đúng không? Lão Dương nói, hạ một bàn cờ đi. Đế quay đầu nhìn về phía Lão Dương, Lão Dương cười nói, tiền bối tính toán quá lớn, cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi là nàng học sinh, về sau ngươi có khả năng chính mình hỏi nhiều hỏi. Đế thu hồi tầm mắt, không nói gì nữa. Lão Dương đột nhiên nói, đối với bụng của ngươi bên trong đứa bé này, ngươi có tính toán gì? Dù sao cũng là Diệp Thiên mệnh hải tử. Đế hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn không xứng để cho ta vì hắn sinh con. Lão Dương. Diệp Thiên mệnh tiến vào cái kia mảnh thâm viên về sau, không bao lâu, hắn liền đi tới một vùng phế tích đại lục, toàn bộ đại lục tựa như từng chịu đựng đại tai nạn, đã biến thành phế tích đất khô cằn. Diệp Thiên mệnh nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở chân trời, rất nhanh, hắn tới đến một tòa phế tích cổ thành. Tòa cổ thành này cũng đều là tường đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi, nội thành khắp nơi bừa bộn. Dựa theo cái kia thương sơ cho địa đồ biểu hiện, cái kia thần bí di tích chính là chỗ này. Diệp Thiên mệnh tò mò đánh giá bốn phía, nếu là đã từng kém chút ra không bị định nghĩa cường giả văn minh, điều này hiển nhiên không phải là đồng dạng văn minh. Nhưng hắn đối lời của cô gái, đương nhiên sẽ không là tin hoàn toàn, vẫn ôm lòng đề phòng, như di tích này thật không có nguy hiểm gì, vậy nhân gia đã từng vì sao không đích thân đến được lấy? Chờ mình, vẫn có chút không quá bình thường, nhưng hắn hiện tại không có cách nào, hắn hiện tại quá nghèo, chỉ có thể cầu phú quý trong nguy hiểm. Không phải, phương thức bình thường kiếm tiền, đối với hắn hiện tại tới nói, căn bản không thực tế. Đánh cược một keo. Ngược lại hiện tại hắn tình huống đã biết bát như vậy, lại hỏng bét một điểm, giống như cũng không có cái gì. Diệp Thiên mệnh thu hồi suy nghĩ, hắn hướng phía nơi xa một tòa tàn phá đại điện đi đến. Khi hắn đi vào cung điện kia lúc, hắn đánh giá liếc mắt đại điện chỉ còn một nửa, trong đại điện chỉ còn vài tòa tàn phá pho tượng. Hắn đi vào, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, thần thức trải rộng ra, đại điện các ngõ ngách đều bị hắn dò rõ ràng, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Diệp Thiên mệnh lấy ra cô gái quyến rũ kia cho hắn ngọc bội, hắn chờ giây lát, ý nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Thiên mệnh chân mày cau lại, nhưng lúc này ngọc bội trong tay của hắn hơi run một chút dâng lên, ngay sau đó một đạo u quang từ trong đó bay ra, sau đó chậm rãi hướng phía đại điện bên ngoài lướt tới. Diệp Thiên mệnh thấy thế, đội vàng đi theo. Rất nhanh, hắn đi theo cái kia đạo u quang đi vào một chỗ vắng vẻ miệng giếng, cái kia đạo u quang rơi vào miệng giếng bên trong. Diệp Thiên mệnh nhìn về phía miệng giếng bên trong, nhưng là đen kịt một màu, mà lại thần thức vừa xuống liền bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cách. Diệp Thiên mệnh hơi hơi trầm ngâm về sau, trực tiếp nhảy vào. Tại trải qua dài đến một canh giờ dài đằng đẵng hạ xuống về sau, Diệp Thiên mệnh lúc này mới rơi xuống đất, mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một đầu đại đạo. Hắn hướng phía con đường lớn kia đi đến. Theo con đường lớn kia đi thẳng, mà đại đạo hai phía là đen kịt một màu, đó là một loại không biết thời không, lại ẩn chứa một loại không biết tên pháp tắc. Mà dưới chân hắn đầu này đại đạo vừa vặn ngăn cách bốn phía đen kịt thời không cùng pháp tắc. Rất nhanh, một tòa cửa thành xuất hiện tại Diệp Thiên mệnh trong tầm mắt. Diệp Thiên mệnh không có dừng bước lại, mà khi hắn tới đến tòa thành kia một lúc, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lão giả nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Nhưng Diệp Thiên mệnh lại có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại áp bách. Diệp Thiên mệnh xuất ra nữ tử kia cho hắn ngọc bội. Nhìn thấy ngọc bội, lão giả kia trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức nói, "Đi theo ta." Nói xong, hắn quay người hướng phía trong cửa thành đi đến. Diệp Thiên mệnh đi theo. Đi vào cửa thành về sau, Diệp Thiên mệnh phát hiện, nội thành đen kịt một màu, rất là đè nén. Lão giả nói, "Công tử, tiểu thư hiện tại như thế nào?" Hết sức khách khí. Diệp Thiên mệnh quay đầu nhìn về phía lão giả, "Các ngươi không biết." Lão giả nói, "Biết cái gì?" Diệp Thiên mệnh nhìn thoáng qua lão giả, suy nghĩ một chút, sau đó nói, vẫn được. Vậy thì tốt rồi. Lão giả nhẹ gật đầu, thở dài một hơi, ta còn tưởng rằng tiểu thư xảy ra vấn đề gì đây. Diệp Thiên mệnh cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng không có hỏi nhiều. Mà đúng lúc này, mấy người vọt ra, có lão, trẻ tuổi có. Đại tỷ trở về rồi. Lúc này, một tên xông lên phía trước nhất thiếu niên vọt tới lão giả bên cạnh, làm thấy Diệp Thiên mệnh lúc, hắn lập tức ngơ ngẩn. Lão giả nói, thương sơ cũng không trở về chính là vị công tử này. Hắn có thương sơ ngọc bội, hắn khẳng định là thương sơ tin cậy nhất người. Thiếu niên nhìn về phía Diệp Thiên mệnh, cái này, vị đại ca, thì ta nàng tại sao không trở về tới? Diệp Thiên mệnh nói, nàng có việc trì hoãn, tạm thời về không được. Thiếu niên thần sắc cảm đạm, trong mắt khó nén thất vọng. Không chỉ hắn, bên cạnh những người kia cũng đều thần sắc cảm đạm, rất thất vọng. Lão giả nói, công tử, đi theo ta. Hắn mang theo Diệp Thiên mệnh hướng phía nơi xa đi đến. Cái kia cầm đầu thiếu niên thì một đường đi theo Diệp Thiên mệnh bên cạnh, này đại ca, thì ta có lời gì nhường ngươi mang về sao? Diệp Thiên mệnh nói, không có. Thiếu niên chăm chú nhìn Diệp Thiên mệnh, rất là mong đợi nói, một câu đều không có sao. Diệp Thiên mệnh nhìn hắn một cái, sau đó nói, ta nhớ ra rồi, nàng nhường ngươi tốt nhất tu luyện. Thật tốt tu luyện. Thiếu niên hít sâu một hơi, ta hiểu rồi. Rất nhanh, lão giả mang theo Diệp Thiên mệnh đi vào một tòa không phải như vậy xa hoa trong đại điện, phải nói có chút đơn sơ, trong đại điện liền chỉ có một ít băng ghế đá. Lão giả nhìn về phía bên cạnh thiếu niên kia đám người, các ngươi đều ra ngoài đi. Những thiếu niên kia không dám vi phạm, lúc này làm một lễ thật sâu, sau đó lui ra ngoài. Lão giả nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, thương vừa xuất hiện chuyện, đúng không? Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua lão giả, gật đầu. Lão giả nói khẽ, còn sống sót sao? Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Lão giả vẻ mặt lập tức buông lỏng, yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngươi cùng Thường Sơn là quan hệ như thế nào? Diệp Thiên Mệnh nói, quan hệ hợp tác, nàng để cho ta tới nơi này, sau đó liền cho ta này miếng ngọc bội. Lão giả yên lặng một lát sau, nói, ta hiểu ý tứ của nàng. Nói xong, hắn đứng dậy, công tử đi theo ta. Diệp Thiên Mệnh đi theo lão giả hướng phía nội điện đi đến, nội điện bên trong cũng có một đầu đặc thù lối đi, mà tại cái thông đạo này bốn phía, vẽ lấy một vài bức lớn họa. Diệp Thiên Mệnh tò mò nhìn những cái kia lớn họa, ánh mắt của hắn rơi vào trong đó có một bức lớn vẽ lên, bức kia lớn vẽ lên vẽ lấy chính là một tòa tinh hà cổ thành, tòa kia tinh hà cổ thành cực sự hùng vĩ xa hoa, tại trên tòa thành cổ kia không, đứng vững vàng một pho tượng, là một tên nam tử pho tượng. Diệp Thiên Mệnh tò mò hỏi, tiền bối, Thương Sơ cô nương nói, các ngươi văn minh đã từng kém chút ra không bị định nghĩa cảnh cường giả, phải không? Lão giả nói khẽ, về sau đều sẽ không còn có không bị định nghĩa cảnh cường giả xuất hiện. Diệp Thiên Mệnh không hiểu, vì sao? Lão giả nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, hiện tại toàn bộ toàn vũ trụ, hết thảy có tam đại thế lực, thần đường, tiền sử văn minh, còn có vạn triều vũ trụ. Mà này ba cái thế lực, phân biệt chia cắt lấy toàn vũ trụ tài nguyên, cùng với mệnh số. Bọn hắn sẽ không để cho phía dưới bất luận cái gì người trở thành mới không bị định nghĩa, bởi vì một vị mới không bị định nghĩa ra tới, liền đại biểu cho một phương siêu cấp thế lực quật khởi, sẽ đánh phá hiện có cân bằng, sẽ ảnh hưởng bọn hắn lợi ích. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ngươi biết mệnh số sao? Diệp Thiên Mệnh nói, nghe một vị bằng hữu nói qua, vô cùng chân quý. Vị bằng hữu này, dĩ nhiên chính là Lâm Thiên. Lão giả nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, có thể là ngươi không biết là, mỗi ngàn năm, Toại Hải liền sẽ hạ xuống ít nhất 100 đạo mệnh số. Nhiều như vậy? Diệp Thiên Mệnh có chút chấn kinh. Ngàn năm? Này đối với người bình thường thế giới tới nói, tự nhiên là vô cùng dài đằng đẵng. Nhưng đối với người tu luyện thế giới mà nói, cái kia thật không tính là quá dài. Dù sao, hiện tại là cao vĩ độ vũ trụ, người tuổi thọ phổ biến đều là mấy vạn năm lên. Lão giả nói khẽ, theo lúc trước vị kia đệ nhất thần tiến vào Toại Hải bắt đầu tính, cho tới bây giờ, tam đại thế lực ít nhất tích xúc 10 vạn đạo mệnh số. 10 vạn đạo a? Diệp Thiên Mệnh rất là chấn kinh, 10 vạn đạo. Tiền bối, ngươi là nghiêm túc sao? 10 vạn đạo. Ý vị này có thể tạo nên 10 vạn cái không bị định nghĩa cảnh cường giả a? Lão giả nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, 10 vạn đạo đều là phỏng đoán cẩn thận, khả năng càng nhiều. Diệp Thiên Mệnh trầm giọng nói, bọn hắn coi như không cho người ngoài dùng, nhưng vì sao chính bọn hắn thế lực cũng đều chỉ có một cái không bị định nghĩa? Bọn hắn không cho mình người dùng. Lão giả nói, người trẻ tuổi, quyền lợi là một cái tốt, thứ nhất, bọn hắn sẽ không muốn có người dâng lên cùng bọn hắn phân quyền, thứ hai, bọn hắn ba nhà cũng có qua ước định, tam đại thế lực vĩnh viễn chỉ có thể có một cái không bị định nghĩa cảnh cường giả. Mãi đến bọn hắn đi đến tầng thứ cao hơn, mới có thể cho gia tộc mình người đi đến không bị định nghĩa. Diệp Thiên Mệnh. Lão giả tiếp tục nói, đến mức người ngoài, vậy liền chớ hỏng mơ tưởng. Coi như Toại Hải bị đánh hạ, bên trong mệnh số vô cùng vô tận, người bình thường cũng đừng hòng muốn một đạo. Bọn hắn ném mất, cũng sẽ không cho phía dưới những người đó. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, đạo lý này, ngươi đọc thêm nhiều sách, liền sẽ rõ ràng. Diệp Thiên Mệnh. Chương 721, cùng Thanh Khâu đánh cờ người. Chương 721, cùng Thanh Khâu đánh cờ người. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Hắn tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, cao vĩ độ vũ trụ thế mà cũng là như thế này. Tài nguyên, quyền lợi, phía trên nghiêm ngặt nắm khống, không hề giống phân cho phía dưới. Hắn hiện tại có chút hiểu rõ thần thánh võ đế trước đó từng nói với hắn lời nói. Tạo phản. Thần thánh võ đế loại cấp bậc cường giả này, khẳng định là sẽ phản kháng, nhưng thất bại. Đương nhiên, hắn hiện tại nhìn vấn đề đương nhiên sẽ không xem như thế nông cạn, có chút vấn đề, muốn từ khác nhau góc độ đi xem. Đặc biệt là tại được chứng kiến lúc trước mục thần thương mở cho hắn trừ ra tới con đường lớn kia bên trong thế giới sau. Hắn càng thêm vững tin ý nghĩ của mình. Đã từng hắn Diệp Thiên Mệnh ngày ngày gặp đánh đập, cũng là bởi vì ngày ngày làm này chút gì trật tự, bất công, cái gì tạo phản. Hiện tại nếu là còn không hấp thụ kinh nghiệm, làm một cái cải biến, vậy liền thật chính là ngu xuẩn. Hắn hiện tại muốn đi một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Diệp Thiên Mệnh thu hồi suy nghĩ, có chút hiếu kỳ hỏi, tiền bối, cái kia thần bí đệ nhất thần là? Lão giả nói, chúng ta này vũ trụ đệ nhất vị đi đến không bị định nghĩa giả. Nói đến đây, hắn ánh mắt lộ ra phát ra từ nội tâm tôn trọng chi sắc. Diệp Thiên Mệnh nói, vị thứ nhất đi đến không bị định nghĩa. Lão giả nhẹ gật đầu, hắn là vị thứ nhất đi đến không bị định nghĩa, nhưng hắn thật vĩ đại, phía sau hắn phát hiện Toại Hải, sau đó là hắn một mình mở ra Toại Hải, sau đó từ đó về sau, Toại Hải mỗi ngàn năm mới có thể hàng trăm đạo mệnh số. Nhưng hắn không nghĩ tới, kẻ đến sau một cái so một cái vô sỉ. Tại bọn hắn đi đến không bị định nghĩa về sau, liền không muốn người phía dưới lại đi đến không bị định nghĩa, thế là bọn hắn lại tự tay đem đệ nhất thần cho chúng sinh mở đường cho đóng lại. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Lão giả nói khẽ, sau này có không ít thế lực đều không phục, sẽ phản kháng, nhưng cuối cùng đều bị tiêu diệt. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía lão giả, tiền bối văn minh đã từng cũng phản kháng qua. Lão giả gật đầu, năm đó chúng ta tiên tổ đã thu được một đạo mệnh số. Sở dĩ có thể thu hoạch được là bởi vì Toại Hải mỗi lần hạ xuống mệnh số lúc là ngẫu nhiên, bởi vậy chỉ cần vận khí tốt, tăng thêm trước giờ bố trí là có cơ hội bắt một đạo. Nhưng nói xong, hắn khẽ lắc đầu, thu hoạch được về sau nếu như có thể trực tiếp đột phá, cái kia ván đã đóng thuyền, tam đại thế lực kỳ thật cũng sẽ không cùng một vị không bị định nghĩa cường giả liều chết, bởi vì một vị không bị định nghĩa cường giả phá hư quá lớn quá lớn. Nhưng bọn hắn sẽ không để cho người khác đột phá. Lão giả sau khi nói xong, thấp giọng thở dài, tiếp tục nói, năm đó tộc ta tiên tổ, kỳ thật liền kém một chút, nhưng cuối cùng mạnh mẽ bị tam đại thế lực cường giả cưỡng ép trấn sát, cũng còn tốt, tiên tổ năm đó làm hai tay chuẩn bị, trước giờ đem tộc ta một chút người trẻ tuổi di chuyển đi. Không phải, tộc ta liền đã triệt để diệt tuyệt. Diệp Thiên Mệnh nói, ta nghe nói sở tộc có một vị không bị định nghĩa cảnh. Đó là sau này không bị định nghĩa cảnh. Lão giả nói, ngươi nói là Sở Chiêu Hành. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Lão giả nói, ta cũng đã được nghe nói hắn, hắn có thể thành công. Chúng ta cũng là phi thường khiếp sợ. Diệp Thiên Mệnh nói, có kỳ quặc. Lão giả lắc đầu, không biết. Diệp Thiên Mệnh yên lặng một lát sau, hỏi, tiền bối, có không cần mệnh số liền đi đến không bị định nghĩa sao? Lão giả gật đầu, có, vị thứ nhất đệ nhất thần liền là như thế. Từ hắn về sau, liền không có nghe nói tới nữa. Không bị định nghĩa. Diệp Thiên Mệnh yên lặng, nếu có người có thể không dựa vào ngoại lực đi đến không bị định nghĩa, vậy liền mang ý nghĩa, mệnh số không phải duy nhất thông hướng không bị định nghĩa con đường duy nhất. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ, này loại rất khó, thuộc về loại kia vô sự tự thông. Diệp Thiên Mệnh như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, lão giả mang theo Diệp Thiên Mệnh đi tới một ngôi đại điện bên trong, đi vào đại điện về sau, lão giả đối trong đại điện một tòa pho tượng làm một lễ thật sâu. Diệp Thiên Mệnh phát hiện, tại pho tượng kia trước, có ba cái nạp giới. Lão giả chậm rãi quay người nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, công tử, Thương Sơ nhường ngươi tới chúng ta nơi này, hơn nữa còn cho ngươi nàng ngọc bội, cái kia chứng minh nàng là tín nhiệm ngươi, nơi này có ba cái nạp giới, đều là tiền tổ năm đó lưu lại, một viên trong nạp giới có thượng tam ức miếng vải tình, một viên trong nạp giới có tiên tổ năm đó lưu lại một kiện nửa bước không bị định nghĩa thần vật, còn có một viên nạp giới là tộc ta văn minh hết thể công pháp, thần thông, bí thuật, võ, kỹ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, hiện tại, chúng nó đều là của ngươi. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem lão giả, đều là ta sao? Lão giả gật đầu, đúng thế. Nói xong, hắn trực tiếp đem ba cái nạp giới đặt vào Diệp Thiên Mệnh trước mặt. Diệp Thiên Mệnh đang muốn tiếp, mà đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên chạy vào, lão giả lập tức giận dữ, sự tình gì, hốt hoảng như vậy? Nam tử trung niên vẻ mặt có chút tái nhợt, Lục trưởng lão, bên ngoài xuất hiện rất cường đại khí tức, là thần đường cùng tiền sử văn minh. Bọn hắn khả năng phát hiện chúng ta. Nghe vậy, Lục trưởng lão vẻ mặt lập tức nhất biến, tiền sử văn minh. Thần đường, cái này. Nói xong, hắn trực tiếp đem cái kia ba cái nạp giới bỏ vào Diệp Thiên Mệnh trong tay, công tử, ngươi rời đi trước. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua trong tay nạp giới, hắn lắc đầu, sau đó đem nạp giới bỏ vào Lục trưởng lão trong tay, Lục trưởng lão, bọn hắn khẳng định là tới tìm ta phải đi ra ngoài dẫn dắt rời đi bọn hắn. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà khi Diệp Thiên Mệnh đi tới cửa lúc, Lục trưởng lão đột nhiên nói, công tử dừng bước. Diệp Thiên Mệnh quay người nhìn về phía Lục trưởng lão, Lục trưởng lão nhìn xem hắn không nói gì. Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút, rất nhanh, hắn nhìn về phía một bên nam tử trung niên thần sắc đã khôi phục như thường. Diệp Thiên Mệnh lập tức hiểu rõ, hắn nhìn về phía Lục trưởng lão, thần đường cùng tiền sử văn minh căn bản không có tới. Lục trưởng lão gật đầu, đúng thế. Diệp Thiên Mệnh nói, Lục trưởng lão mới vừa là đang thử thăm dò. Lục trưởng lão đi đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt, còn mời công tử thứ lỗi, mặc dù công tử là Thương Sơ tin tưởng người, nhưng việc này quan hệ đến tộc ta vận mệnh, bởi vậy, ta không thể không thăm dò một thoáng công tử nhân phẩm, đây là ta thân là đại trưởng lão đạo chức trách. Nói xong, hắn hơi hơi thi lễ. Diệp Thiên Mệnh bộ nói, Lục trưởng lão, ta có thể hiểu được. Lục trưởng lão đem ba cái nạp giới đặt vào Diệp Thiên Mệnh trong tay, sau đó nói, công tử, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người hướng phía nội điện đi đến. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua trong tay nạp giới, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử, hắn giờ phút này mới phát hiện, trước mắt nam tử này khí tức bây giờ là thâm bất khả trắc, nửa bước không bị định nghĩa, mà đối phương vừa mới xông tới lúc, khí tức là rất yếu. Chính mình vừa mới nếu là có tư tâm hoặc là tham luyến một điểm. Diệp Thiên Mệnh không có suy nghĩ nhiều, đi theo. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh đi theo Lục trưởng lão đi tới nội điện, ở bên trong điện, trưng bày một cái hộp. Lục trưởng lão đi đến cái hộp kia trước mặt, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, hắn ôm lấy hộp, sau đó quay người đi đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt, đem hộp đưa tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt. Diệp Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ, tiền bối, đây là? Lục trưởng lão nói, trong này có một quyển công pháp, là ta tiên tổ năm đó thời khắc hấp hối lưu lại. Hắn nói qua, hậu nhân bên trong, như gặp kinh tài tuyệt diễm người, có thể kết giao cho hắn, nếu là không có, vật này vĩnh không mở ra. Diệp Thiên Mệnh trầm giọng nói, tiền bối đây là muốn cho ta. Lục trưởng lão nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, công tử, ta không biết Thương Sơ tại sao lại lựa chọn ngươi, nhưng ta biết, Thương Sơ sẽ không vô duyên vô cớ làm như thế. Những năm gần đây, nàng vì tộc ta bỏ ra rất rất nhiều, nếu nàng lựa chọn tin tưởng ngươi, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, các ngươi cho những lễ vật này, quá quý giá. Lục trưởng lão nói, Thương Sơ tin tưởng ngươi. Diệp Thiên Mệnh yên lặng một lát sau, hắn tiếp nhận hộp, sau đó đem hộp thu vào. Lục trưởng lão nói, công tử xưng hô như thế nào? Diệp Thiên Mệnh nói, Diệp Thiên Mệnh. Lục trưởng lão nhẹ gật đầu, Diệp công tử, nếu ngươi có thể nhìn thấy Thương Sơ, nói cho nàng, chúng ta hết thảy mạnh khỏe. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, sau đó nói, tiền bối, ta phải rời đi nơi này, để tránh cho các ngươi mang đến phiền toái. Lục trưởng lão nói, bảo trọng. Diệp Thiên Mệnh nói, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh sau khi rời đi, Lục trưởng lão trong mắt nổi lên một vẻ lo lắng. Một bên nam tử trung niên đột nhiên nói, Lục trưởng lão không cần lo lắng, cái này người vừa mới nói đi, đều là phát ra từ chân tâm, không phải ngụy trang. Lục trưởng lão lắc đầu, ta không phải lo lắng việc này, ta lo lắng chính là Thương Sơ. Nam tử trung niên nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Lục trưởng lão vẫn lắc đầu. Trước mắt trung niên nam tử này mặc dù là nửa bước không bị định nghĩa, nhưng Thương Sơ cũng thế, Thương Sơ đã xảy ra chuyện, vậy liền chứng minh nàng khẳng định là gặp được không bị định nghĩa cường giả. Nam tử trung niên ra ngoài, không làm nên chuyện gì. Diệp Thiên Mệnh rời đi cái kia di tích, hắn nhìn thoáng qua cầm trong tay ba cái nạp giới, trong nạp giới đồ vật, sắp thực hết sức mê người, đặc biệt là cái kia 300 triệu miếng bạc tinh. Trừ cái đó ra, còn có những cái kia công pháp cùng với võ kỹ cái gì, đều không phải là tục vật. Phòng đoán cẩn thận, ít nhất giá trị 1 tỷ miếng bạc tinh. 1 tỷ? Một cái văn minh di sản a? Tâm động sao? Tự nhiên là tâm động, hết sức tâm động. Hắn hiện tại thiếu nhất liền là tiền cùng những vật này, có những vật này, hắn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chính mình thực lực. Nhưng Diệp Thiên Mệnh cũng không có trực tiếp dùng, mà là ngự kiếm đi tới vạn chiều vũ trụ, hắn đi tới Thương Sơ bị giam địa phương. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh, Thương Sơ hơi kinh ngạc. Diệp Thiên Mệnh không nói gì, chẳng qua là đem cái kia ba cái nạp giới cùng cái hộp kia đều đem ra, sau đó đưa cho Thương Sơ. Thương Sơ cô đường, đây là vị kia lục trưởng lão cho ta. Ta chỉ lấy 3.000 vạn miếng vải tinh, đây coi như là ta mượn. Thương Sơ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, đều là cho ngươi. Diệp Thiên Mệnh nói, ta biết. Thương Sơ nói, vậy ngươi vì cái gì cầm đến cho ta? Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, muốn cùng cô nương cùng với cô nương văn minh kết giao bằng hữu chân chính. Nói xong, hắn buông xuống nạp giới cùng cái kia thần bí hộ, sau đó xoay người rời đi. Nhìn xem Diệp Thiên Mệnh buông xuống nạp giới cùng hộ, Thương Sơ trầm mặc. Thật bất ngờ, vô cùng ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này vậy mà sẽ làm như vậy. Này trong nạp giới đồ vật, đủ để cho bất luận cái gì người tâm động, bao quát tam đại thế lực, bởi vì những vật này đối tam đại thế lực tới nói, đều không phải là một số lượng nhỏ. Nhưng thiếu niên trước mắt này lại cự tuyệt. Làm người bằng hữu sao? Thương Sơ nhìn phía xa Diệp Thiên Mệnh bóng lưng rời đi. Giờ khắc này, nàng quyết định cải biến kế hoạch. Tính toán, không bằng hợp tác. Nàng nguyên bản ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là nhường Diệp Thiên Mệnh bấy cái vũ trụ này, nhường Diệp Thiên Mệnh đi cùng tam đại thế lực chống lại. Như là có người có thể kiềm chế lại tam đại thế lực, như vậy, bọn hắn này chút phía dưới thế lực mới có cơ hội. Nhưng nàng không nghĩ tới Diệp Thiên Mệnh sẽ làm như vậy. Bởi vậy, nàng quyết định đem tính toán biến thành hợp tác. Nếu thiếu niên này như thế có cách cục, nàng đường đường nửa bước không bị định nghĩa người, cũng không thể quá đi phần. Đám mây phía trên, đế tìm được người đeo mặt nạ. Thanh Câu một người một mình đánh cờ, nhưng mỗi khi nàng hạ xuống một con lúc, trên bàn cờ đều sẽ có một cái khác tử lạc xuống. Rõ ràng, có người tại cùng nàng đánh cờ. Thanh Câu nhìn về phía đế, có việc. Đế làm một lễ thật sâu, lão sư, ta có một chuyện muốn mời lão sư tương trợ. Thanh Câu cầm lấy một viên cờ trắng, nói. Đế trong mắt lóe lên một vẻ giữ tận sắc, trầm giọng nói, ta muốn mời lão sư đem ta trong bụng hải tử đánh dụng. Thanh Câu tay ngừng tại trong giữa không trung. Chương 722, đánh dụng hải tử. Chương 722, đánh dụng hải tử. Đánh dụng hải tử. Đế sở dĩ nhường sư phụ trước mắt đến giúp đỡ, là bởi vì nàng không muốn gánh chịu một chút không biết nhân quả. Thanh Câu nói, ngươi muốn đánh đi đứa bé này. Đế gật đầu, đúng thế. Thanh Câu hơi trầm ngâm về sau, nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy không cần đội như vậy, đứa bé này còn có một số tác dụng. Đế lập tức hơi nghi hoặc một chút, tác dụng. Thanh Câu gật đầu, đúng thế. Đế yên lặng. Thanh Câu nói, ta biết, ngươi mong muốn cái kia Diệp Thiên Mệnh chết. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội này. Đế lập tức vui vẻ, vội nói, cơ hội gì? Thanh Câu mỉm cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục rơi vào đế trước mặt, đi thôi. Đế mở ra quyển trục xem xét, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mừng như điên, lúc này thu vào, sau đó cung kính thi lễ, đà tạ sư phó. Đế sau khi rời đi, Thanh Câu không nói gì, chẳng qua là lắc đầu. Diệp Thiên Mệnh lần nữa tìm được Lâm Thiên, nhưng Lâm Thiên cũng không tại. Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, Lâm Thiên đột nhiên bị một tên cường giả kéo lấy đi tới. Lâm Thiên thương đến rất nặng. Diệp Thiên Mệnh liền vội vàng tiến lên, "Lâm Minh, ngươi thế nào?" Lâm Thiên cười khổ nói, "Bị đánh." Diệp Thiên Mệnh. Cường giả kia đem Lâm Thiên kéo tới lồng giam về sau, nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, sau đó quay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh đi đến lồng giam trước, "Lâm Minh, ngươi còn tốt đó chứ?" Lâm Thiên nhẹ gật đầu, "Tạm thời còn chưa chết." Diệp Thiên Mệnh nói, "Vậy thì tốt." Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến Lâm Thiên trước mặt, trong này là 3000 vạn miếng tọa tinh. Ngươi có thể đổi lấy thân tự do. Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn, Diệp Minh, ngươi muốn đi đánh cướp sao? Diệp Thiên Mệnh nói, ta mượn. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này ta không thể đợi lâu, Lâm Minh, sau này còn gặp lại. Không đợi Lâm Thiên nói chuyện, hắn liền xoay người tan biến ngay tại chỗ. Lâm Thiên xem trong tay cái viên kia nạp giới, còn có chút ngộng. Sau nửa canh giờ, Lâm Thiên đưa trước nạp giới, sau đó khôi phục thân tự do. Ở phương diện này, Họa Vô Tấn vẫn rất có uy tín. Chỉ cần ngươi cho tiền, nói cho ngươi tự do liền thật sẽ cho ngươi tự do. Lâm Thiên khôi phục tự do về sau, hắn đi tới cha mình nơi đó. Thần Thánh Võ Đế nhìn xem Lâm Thiên, là vị kia Diệp công tử giúp cho ngươi. Lâm Thiên gật đầu. Thần Thánh Võ Đế nhẹ gật đầu, hắn là một cái giữ chữ tín người. Lâm Thiên nói, hắn hiện tại tình cảnh giống như không thật là tốt. Phụ thân, ta hiện tại nên như thế nào? Thần Thánh Võ Đế nhìn xem Lâm Thiên, ngươi là muốn bình bình đạm đạm qua cả đời, vẫn là oanh oanh liệt liệt. Nếu là người sau, khả năng cũng chỉ có thể oanh oanh liệt liệt nhất thời. Lâm Thiên không chút do dự nói, người sau. Thần Thánh Võ Đế nở nụ cười, không hổ là con ta. Lâm Thiên nói, phụ thân, ngài cho nhi tử ta chỉ còn đường sáng. Thần Thánh Võ Đế nói, mặc dù vị này Diệp công tử không muốn tạo phản, nhưng này không phải do hắn, bởi vì bất luận cái gì mong muốn trèo lên đỉnh người, cuối cùng đều sẽ cùng tam đại thế lực sinh ra xung đột, hắn cũng không ngoại lệ. Lâm Thiên trầm giọng nói, hắn làm được qua sao? Thần Thánh Võ Đế nói, theo ở bề ngoài đến xem, khẳng định chơi không lại. Nhưng hắn là thiên mệnh nhân. Lâm Thiên trầm giọng nói, cha, ta không phải muốn gạt ngươi, nhưng nói thực ra, hắn vị này thiên mệnh nhân quả thực có chút thảm, cảm giác so ta còn thảm. Thần Thánh Võ Đế nói, nếu như là ban đầu cứ như vậy thảm, cái kia còn tốt, sợ là có người cố ý muốn hắn thảm như vậy. Lâm Thiên lập tức hơi kinh ngạc, cố ý khiến cho hắn thảm như vậy. Cha, có ý tứ gì? Thần Thánh Võ Đế nói khẽ, hết thảy không biết, hết thảy không xác định. Tóm lại, hắn nếu như có thể tại mấy ngày sắp tới thời gian bên trong sống sót, ngươi liền đi tùy tùng hắn. Lâm Thiên nói, được. Đối với mình lão cha hắn, hắn tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Thần Thánh Võ Đế nói, nhưng thực lực ngươi bây giờ quá yếu, đi theo hắn, không giúp được hắn quá nhiều. Đi mộ tổ bên kia một chuyến đi. Lâm Thiên làm một lễ thật sâu, sau đó quay người rời đi. Đi vài bước về sau, hắn quay người nhìn về phía Thần Thánh Võ Đế, lão cha, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Nói xong, hắn quay người tan biến tại cách đó không xa. Nhìn xem rời đi Lâm Thiên, Thần Thánh Võ Đế cười cười, không nói gì, chẳng qua là trong mắt nổi lên một vẻ phức tạp. Ra ngoài, nếu như không thể đi đến không bị định nghĩa, hắn liền vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ nơi này, bây giờ rời đi nơi này, chẳng qua là lấy chết. Diệp Thiên Mệnh cùng Lâm Thiên phân biệt về sau, hắn liền đi tới Sở tộc. Sở Thiên Nam đưa hắn đón bảo. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Sở Thiên Nam, cười nói, Sở huynh, hôm nay đến đây là muốn cùng ngươi thẳng thắn tâm sự. Chân thành, thẳng thắn. Sở Thiên Nam cười nói, tốt. Diệp Thiên Mệnh nói, ta đến từ Thanh Châu, vạn triều vũ trụ phía dưới một cái tiểu vũ trụ. Nói xong, hắn đem lai lịch của mình cùng với cùng Họa Vô Tận ở giữa ân oán đều nói ra. Tại nghe xong Diệp Thiên Mệnh lời về sau, Sở Thiên Nam trầm mặc. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Mệnh thế mà chẳng qua là vạn triều vũ trụ một cái tiểu vũ trụ người. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, cũng có chút thất vọng. Bởi vì hắn nguyên bản phỏng đoán là Diệp Thiên Mệnh hẳn là đến từ càng cao chiều không gian văn minh người, nhưng lại không phải, cho nên thất vọng. Mà lại, theo Diệp Thiên Mệnh nói tới đến xem, Diệp Thiên Mệnh cùng cái kia Họa Vô Tận còn có huyết hải thâm cửu. Đây chính là vạn triều chi chủ a. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thiên Mệnh sau lưng đã từng thế lực, giống như đều chết hết. Nói cách khác, hiện tại Diệp Thiên Mệnh liền là người cô đơn. Chính mình tính sai. Sở Thiên Nam vẻ mặt dần dần chìm. Diệp Thiên Mệnh sau khi nói xong, liền nhìn xem Sở Thiên Nam, chậm đợi đoạn sau. Như hắn nói, thẳng thắn, chân thành. Ngươi tại biết hết thể về sau, nếu là còn nguyện ý cùng ta hợp tác, vậy dĩ nhiên tốt, nếu là không muốn, cái kia cũng không có quan hệ. Phần nhân tình này đến lúc đó nghĩ biện pháp trả hết, sau đó đại gia thành toàn xong. Kỳ thật, hắn đều có thể lừa gạt một thoáng đối phương, hắn biết Sở Thiên Nam trước đó vì sao bán hắn nhân tình, hắn nếu như lừa dối, nói chính mình đến từ cảng cao chiều không gian văn minh vũ trụ, chính mình là bị nuôi thả. Này Sở Thiên Nam đại khái suất sẽ tin. Nhưng làm như vậy hiển nhiên là không chân chính. Nếu là hắn Diệp Thiên Mệnh thắng, cái kia còn tốt, nhưng nếu là thua, không hề nghi ngờ, sẽ liên lụy người ta diệt tộc. Sở Thiên Nam trầm mặc rất lâu, cuối cùng, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp huynh, ta cũng muốn nói hai câu. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, được. Sở Thiên Nam nói khẽ, mặc dù ta Sở tộc có một vị không bị định nghĩa cảnh cường giả, nhưng kỳ thật cũng không có khác nhau, bởi vì tộc thúc năm đó cùng gia gia ở giữa phát sinh một ít chuyện, những chuyện kia đúng với sai, ta không muốn nói nhiều, chỉ có thể nói, ta Sở tộc hiện tại tình huống thực tế chính là, nếu là có người tới diệt ta Sở tộc, tộc thúc của ta không chỉ sẽ không rút, khả năng sẽ còn vui với nhìn thấy dạng này. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, không nói gì. Sở Thiên Nam tiếp tục nói, nhưng ta Sở tộc rất nhiều người lại không rõ đạo lý này, bởi vậy, những năm gần đây tại bên ngoài làm việc đều không biết điệu thấp. Dĩ nhiên, cũng không thể không cao điệu, bao quát ta, bởi vì chúng ta chỉ có cao điệu, người ta mới có thể kiêng kỵ chúng ta, cho là ta tộc thúc khẳng định vẫn là sẽ bảo bọc chúng ta. Nhưng thực tế không phải như thế. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ta trước đó hướng Diệp Minh lấy lòng, mục đích rất đơn giản, liền là hy vọng cùng Diệp Minh giao hảo, trông lại ngày ta Sở tộc có một cái bắt đuổi ôm. Diệp Thiên Mệnh nói, hiện tại Sở huynh hẳn là có chút thất vọng. Sở Thiên Nam nhẹ gật đầu, thực không dám giấu giếm, nghe xong ngươi lời về sau, ta cảm thấy thiên đô sợ. Vốn cho là ngươi là đến từ cao vĩ độ vũ trụ văn minh, là đến rèn luyện, là tới giả heo ăn thịt hổ. Nhưng không nghĩ tới, ngươi thế mà đến từ thấp vĩ độ vũ trụ. Nói xong, hắn nở nụ cười khổ. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, có thể hiểu được, Sở huynh, trước ngươi cho ta những vật kia, ngày sau ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ta có thể còn sống, nếu là ta chết rồi, vậy cũng chỉ có thể là người chết tiêu nợ. Nói xong, hắn ổn quyền, ta phải đi. Diệp Thiên Mệnh đứng dậy rời đi, nhưng lúc này, Sở Thiên Nam đột nhiên nói, "Diệp huynh dừng bước." Diệp Thiên Mệnh dừng bước lại, quay người nhìn về phía Sở Thiên Nam, Sở Thiên Nam xuất ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Thiên Mệnh, trong này có 5 viên triệu linh đan, còn có 500 vạn miếng thoại tinh, người giữ lại dùng. Diệp Thiên Mệnh không hiểu, "Đây là?" Sở Thiên Nam nói, "Đây là ta có thể điều động mức cực hạn." "Lại nhiều?" Những lao gia hỏa kia liền muốn tạo phản. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Sở Thiên Nam, một lát sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, "Sở huynh, nếu là cược, có dám đánh cược hay không lớn một chút?" Sở Thiên Nam nói, thật không dám. Nhưng ta Sở tộc đã không có đường lui. Diệp Thiên Mệnh thu hồi nạp giới, nếu như ta bất tử chờ ta thông chi. Diệp Thiên Mệnh sau khi rời đi, một lão giả xuất hiện sau lưng Sở Thiên Nam. Sở Thiên Nam trầm giọng nói, thiếu tộc trưởng, vì sao còn muốn duy trì hắn? Sở Thiên Nam nói khẽ, hiện tại không ủng hộ, cái kia trước đó ủng hộ không đều uổng phí sao? Lão giả nói, nhưng cũng cùng với lúc dừng tổn hại a. Chẳng qua là một cái thấp vĩ độ thiên mệnh nhân, không đáng chúng ta như thế đầu tư a. Sở Thiên Nam nhìn phía xa Diệp Thiên Mệnh bóng lưng rời đi, nói khẽ, đại bá, hắn tới từ thấp vĩ độ văn minh vũ trụ, đó mới càng đáng sợ a. Lão giả hơi nghi hoặc một chút, vì sao? Sở Thiên Nam nói, thấp vĩ độ vũ trụ người, trên thân nhưng lại có so hỗn độn mẹ nguyên khí vận còn sâu thiên mệnh khí vận. Đây là vì cái gì? Lão giả không hiểu, vì cái gì? Sở Thiên Nam nói, nuôi thả. Hắn nhất định là bị nuôi thả. Lão giả nghi ngờ nói, nhưng hắn vừa mới không phải nói, thế lực sau lưng hắn cơ bản đều bị giết hết. Sở Thiên Nam nói, có khả năng hay không, hắn chính mình cũng không biết chính mình thế lực phía sau rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, thiếu tộc trưởng, này có chút vô nghĩa. Sở Thiên Nam nói, triệu tập hết thể trưởng lão, ta muốn họp, tộc ta sau đó phải cải biến một thoáng tương lai phát triển. Tộc ta kể từ hôm nay, trọng tâm cùng tài nguyên đều sẽ toàn bộ hướng cái này thiên mệnh người nghiêng lên người. Lão giả nói, bọn hắn khẳng định không làm. Sở Thiên Nam nói, vậy liền lừa gạt. Lão giả nghi hoặc, lừa gạt. Sở Thiên Nam quay đầu nhìn về phía lão giả, đợi chút nữa liền nói cho bọn hắn, Diệp công tử đến từ càng cao chiều không gian vũ trụ văn minh phía trên, cũng chính là thoại hải phía trên văn minh, ân, gọi thiên mệnh văn minh. Nơi đó có so không nổi bị định nghĩa càng cường đại hơn cường giả. Diệp công tử lần này tới nơi này, thuộc về cải trang vi hành. Ân, cải trang vi hành. Lão giả run giọng nói, thiếu tộc trưởng, như thế hố tộc nhân, không tốt lắm đâu. Sở Thiên Nam nhìn hắn một cái, trên đời này, người thông minh chẳng qua là số ít, muốn thống trị đồ đần, chỉ có thể dùng lừa gạt, bởi vì bọn hắn tiếp chịu không đến trận tướng. Hiểu. Lão giả, nơi nào đó hư không bên trong, Thanh Câu ngồi tại bàn cờ trước, nhìn xem trước mặt bàn cờ, nàng trầm tư. Lúc này, Lão Dương đi tới tỉnh cầu bên cạnh, hắn thấp giọng nói, sở tộc vị thiếu tộc trưởng kia. Nói xong, hắn thấp giọng nói. Sau khi nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, có sở tộc trợ giúp, tiểu thiên mệnh gặp chắc trở có thể sẽ giảm bớt không ít, muốn không nên ngăn cản. Thanh Câu lắc đầu, không cần, sở tộc bằng bản sự kiếm được cơ duyên. Vì sao muốn ngăn cản? Lão Dương nói, không phải ma luyện tiểu thiên mệnh sao? Thanh Câu nhìn về phía Lão Dương, là muốn ma luyện, nhưng không phải đem hắn giết hết bên trong, người ngoài cùng chính hắn lấy được cơ duyên, cái kia là hắn bản lãnh của mình. Nói xong, nàng giơ lên một quân cờ hạ xuống, sở tộc có phải hay không đã có một vị không bị định nghĩa cảnh? Lão Dương gật đầu. Thanh Câu nói, có khả năng lại nhiều một vị. Lão Dương nhẹ gật đầu, hiểu. Nhưng thiếu niên kia thiên phú tu luyện giống như rất rắc rưởi, thiên phú thuộc về báo cỏ. Thanh Câu nói, này tính cái đại sự gì sao? Lão Dương. Chương 723, Diệp Huyền, Thanh Câu. Chương 723, Diệp Huyền, Thanh Câu. Diệp Thiên Mệnh bước ra sở tộc một khắc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên nổi lên một hồi gợn sóng, ngay sau đó, thân ảnh của hắn giống như một đạo xé rách tinh hà lợi kiếm, trong nháy mắt buông xuống tại Vạn Triều Vũ Trụ Vạn Triều Thương Hội. Vạn Triều Thương Hội. Đây là Vạn Triều chi chủ Họa Vô Tận tự tay sáng lập thương nghiệp đế quốc, cùng vũ trụ giác đấu trường một dạng, là chống đỡ cái kia hồng dạ tâm lớn nền tảng. Vạn Triều Vũ Trụ là tam đại thế lực một trong, nhưng kỳ thật cũng là nghèo nhất một cái, nguyên nhân chủ yếu nhất là Họa Vô Tận cái kia kinh thế hai tộc truy cầu. Cấu tạo hoàn toàn mới vĩ độ vũ trụ, mà cần cấu tạo hoàn toàn mới vĩ độ vũ trụ, liền cần lượng lớn, cơ hồ là động mãi mãi không đáy toại mặc, mà toại mặc phải dùng toại tinh mới có thể thối luyện mà thành. Vì này nuốt vàng như cự thú hành nguyện, Họa Vô Tận vị này Vạn Triều chi chủ, không thể không hạ mình làm lên sinh ý, vũ trụ giác đấu trường, Vạn Triều Thương Hội trở theo thời thế mà sinh, đặc biệt là này Vạn Triều Thương Hội, quy mô của nó sự mênh mông, phồn hoa chi cường thịnh, có 102 toàn vũ trụ, vượt xa thần đường cùng tiền sử văn minh. Mà này Vạn Triều Thương Hội cũng là vùng vũ trụ này được hoan nghênh nhất thương hội, vượt xa thần đường cùng tiền sử văn minh nội bộ thương hội. Sở dĩ vô số cường giả ưa thích tới nơi này, có hai đại nguyên bởi vì. Thứ nhất, liền là này chỗ tu luyện, Vạn Triều Thương Hội chỗ tu luyện là đúng bên ngoài cởi mở, tiền sử văn minh cùng thần đường chỗ tu luyện, coi như độc chiếm, không phải hạch tâm đệ tử không được đi vào. Mà Vạn Triều Thương Hội lại phương pháp trái ngược, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền, nó liền đối ngươi cởi mở. Mà Vạn Triều Thương Hội chỗ tu luyện không chỉ đối ngoại cởi mở, mà lại còn có chút mỹ tiên. Vạn Triều Thương Hội phòng tu luyện hết thể có 3 cái cấp bậc, phân biệt là thấp triều, bên trong triều, cao duy. Trong đó, cái kia cao duy phòng tu luyện có thể nói là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ trùng cực cung điện, bởi vì tại cao duy trong tu luyện tràng, bên trong có Họa Vô Tận lưu lại tu luyện chi họa này, tu luyện chi họa bên trong ẩn chứa Họa Vô Tận năm đó hết thể cảnh giới tu luyện tâm đắc cùng cảm ngộ. Đương nhiên, trừ không bị định nghĩa cảnh giới này bên ngoài, nhưng ngay cả như vậy, cũng đã là phi thường mỹ tiên. Cũng chính bởi vì dạng này, bởi vậy các đại vũ trụ thế lực đều nỗ lực để cho mình tộc trung thiên mới đi cái kia cao duy phòng tu luyện, bao quát thần đường cùng tiền sử văn minh thiên tài yêu nghiệt đều đã tới. Nhưng không thể không nói, thật chính là quá mắc. Không có mấy cái thế lực có thể gồng gánh nổi. Bởi vì tại cao chiều không gian phòng tu luyện là một ngày 1 triệu viên toại tinh. Một ngày 1 triệu viên toại tinh. Này dọa lui quá nhiều người. Diệp Thiên Mệnh đi vào Vạn Triều Thương Hội, trừ tu luyện ra, còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là Vạn Triều Thương Hội, không được đọc võ. Đây là Họa Vô Tận bí củ. Diệp Thiên Mệnh rất rõ ràng. Cái kia thần đường cùng tiền sử văn minh khẳng định là muốn chơi hắn. Bây giờ còn chưa có làm, đoán chừng là kiên kỵ thần bí nhân kia thực lực, nhưng không hề nghi ngờ, hai cái này thế lực khẳng định phải chơi hắn. Bởi vậy, hắn quyết định tới Vạn Triều Thương Hội phòng tu luyện, một là tu luyện, hai là tránh họa. Diệp Thiên Mệnh tìm tới một tên quản sự đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, sau đó nói, phòng tu luyện. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng vậy, Cao Duy phòng tu luyện. Quản sự nói, công tử, muốn đi Cao Duy phòng tu luyện, vậy cái này thoại tinh. Diệp Thiên Mệnh nói, hiểu rõ. Nói xong, hắn xuất ra một viên nạp giới đưa cho quản sự. Họa Vô Tẫn. Hắn muốn nhìn Họa Vô Tẫn tu luyện tâm đắc, mặc dù đối phương là đối thủ, nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn mới càng muốn nhìn một chút đối phương con đường tu luyện. Cái kia bạn Triều Thương hội quản sự nhìn thoáng qua trong tay nạp giới về sau, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngươi khẳng định muốn Cao Duy. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Quản sự đạo, công tử, ta phải nhắc nhở ngươi một thoáng, này Cao Duy trong phòng tu luyện bức kia tu luyện chi họa, vô cùng thâm ảo, bình thường người căn bản xem không hiểu, không ít đỉnh cấp thiên tài tiến vào bên trong, cuối cùng cũng chỉ là thấy không hiểu ra sao, uổng phí này chút bại tinh, không chỉ như thế, có vài người càng là tâm cảnh không ổn định, phản được tâm ma, bởi vậy, ngươi đến thận trọng cân nhắc. Diệp Thiên Mệnh nói, rất thâm ảo. Sâu như quy hư. Quản sự nhìn chằm chằm hắn, họa chủ đối con đường tu luyện, có chính mình đặc biệt kiến giải, mà giải thích của hắn, đối với rất nhiều người tới nói, vậy liền cùng thiên thư đồng dạng. Diệp Thiên Mệnh nói, ta liền muốn cái này. Nghe vậy, quản sự nhẹ gật đầu, tốt, công tử đi theo ta. Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Thiên Mệnh đi theo. Chỉ chốc lát, Diệp Thiên Mệnh đi theo quản sự đi tới một cái thông đạo trước, tại cuối lối đi, là một cái chạy xuôi theo ngàn tỷ phù văn xưa cũ cửa đá bên trong, phảng phất phong ấn vô tận thời không. Lão giả mở ra cánh cửa kia, phía sau cửa cũng không tầm thường thạch thất hoặc là đại điện, mà là một mảnh vô ngần, đang ở sáng tạo sinh cùng yên diệt bên trong tuần hoàn tinh hà vũ trụ. Cuồn cuộn, bàng bạc, nguyên thủy năng lượng khí tức đập vào mặt. Cảm nhận được một màn này, Diệp Thiên Mệnh thần sắc run lên. Nơi này quả nhiên không đơn giản a. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, mà tại cuối tầm mắt, nơi đó nhẹ nhàng trôi nổi lấy một bức tranh. Cái kia đã không thể đơn giản xưng là họa. Nó càng giống là một mảnh bị đọc lại bản nguyên vũ trụ, treo cao tại hư không, kích thước giống như vô cùng lớn, lại như vô cùng bé, trên đó bóng mờ lưu chuyển, vũ trụ sao trời sinh diệt, pháp tắc đại đạo, vi độ chồng chất, quy tắc từng cái cụ hiện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Mệnh hai tay trong bất chi bất giác chậm rãi nắm chặt lại. Lão giả quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, công tử, ngươi chỉ có một ngày thời gian, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền xem chính ngươi tạo hóa. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, hắn đi vào. Sau lưng cửa đá lặng yên khép kín, ngăn cách bên ngoài hết thảy. Khi tiến vào vùng ngân hà kia chi về sau, hắn đi tới trước bức họa kia, hắn không có trước xem bức họa kia, mà là phất tay áo bung lên, thời không, dễ dàng. Thanh âm hạ xuống, dùng hắn làm trung tâm, một vòng mắt thường có thể thấy, do ức vạn đạo thời không pháp tác phù văn tạo thành gợn sóng ầm ầm quyết tán, trong chốc lát, nó quanh mình tinh hà cảnh tượng kịch liệt và mẹo, chồng chất, thời gian trường hà ở chỗ này bị cưỡng ép cắt đứt, tái tạo. Rất nhanh, một phương độc lập với ngoại giới Cao Duy thời không bị hắn sinh sinh mở ra tới. Bên ngoài một ngày, nơi đây 5 năm. Tối hôm qua tất cả những thứ này, Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía bức họa kia, mà đang ánh mắt tiếp xúc mấy mắt. Và anh, một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc ý chí trực tiếp xuyên thấu hắn thời không, chui vào hắn giữa chân mày. Đó không phải là đơn giản tin tức, đó là họa vô tận cả đời đối vĩ độ tồn tại lực lượng họa tầng quy tắc lý giải ngưng tụ đạo tượng. Mà họa bên trong chi cảnh, thay đổi trong mấy mắt. Trong chốc lát, họa bên trong có thể là một hạt bụi nhỏ, tại vĩ độ thoại mặc ra chỉ dưới, nội bộ lại diễn hóa xuất ngàn tỷ sao trời, vô tận văn minh, nhất niệm sinh vũ trụ. Mà thoáng qua, cái kia ngàn tỷ sao trời cùng vô tận văn minh lại hóa thành một mảnh quần quần tinh hải, rồi lại tại một đạo ý chí dưới, ngàn tỷ sao trời như là bùng cháy ngọn đến đồng dạng, có bên trong đúng chỗ hòa tan, cuối cùng toàn bộ diệt tuyệt, nhất niệm diệt vạn giới. Mà rất nhanh, hòa bên trong cảnh tượng lại lần nữa biến hóa, chỉ thấy một vùng vũ trụ vậy mà tại không ngừng được xếp, nhảy vọt, áp xuống, kéo duỗi. Tại cái kia vẽ chỗ sâu nhất, hắn thấy được một cái bóng mờ, cái kia đạo cần vẽ tiếp bên trong khác biệt chiều không gian cấp độ thời không đồng thời diễn luyện lấy khác biệt công pháp, võ kỹ, cảm ngộ. Theo cơ sở nhất quyền cước, đến xe rách tinh hà kiếm ý. Một chiêu một thức, hết sức thông thả, rất rõ ràng, nhưng cũng ẩn chứa vô pháp nói rõ trí cao đạo lý. Đây là họa vô tận đối hết thể kinh tế tự mình suy diễn cùng thôi diễn. Diệp Thiên Mệnh hai mắt chậm rãi đóng lại, trong lòng cực kỳ chấn động. Tranh này không phải dùng tới xem mà là dùng tới ngộ. Nó gạt bỏ hết thể nông cạn lý giải, chỉ có chính thức có được đối vĩ độ tồn tại họa tầng quy tắc có khắc sâu bản năng hoặc tuyệt thế thiên phú người, mới có thể theo cái kia quần quần vô ngần, biến hóa vô tận đạo tượng bên trong bắt được một tia thuộc về mình chân lý. Bàng bạc tin tức như là hồng lưu biển động đánh thẳng vào Diệp Thiên Mệnh tâm thần, cái kia cũng không phải là đơn giản tri thức quán thâu, mà là cảnh giới nghiên ép, là cao tầng thứ đối cấp bậc thấp khảo vấn. Giờ khắc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên hiểu rõ vì sao nhiều thiên tài như vậy yêu nghiệt đến sau này đều tuyệt vọng. Cái này cùng loại một vị kiếm đạo tông sư cùng một vị vừa học kiếm người đối luyện. Họa Vô Tẫn liền là vị này kiếm đạo tông sư, hắn một mực xuất kiếm, đến mức ngươi có thể từ trong đó lĩnh ngộ nhiều ít, đó là ngươi sự tình. Hắn không có hướng phía dưới kiêu dung, ta liền đem kiếm đạo huyền bí biểu diễn cho ngươi ra tới, đến mức ngươi có thể hay không lĩnh ngộ, đó là ngươi sự tình. Họa Vô Tẫn, này liền là của ngươi triều đạo sao? Diệp Thiên Mệnh mở hai mắt ra, hai con mắt của hắn đã triệt để bị bức họa kia bên trong vô tận diễn hóa sở chiếm cứ, chỗ sâu trong con ngươi, phảng phất có ngàn tỷ sao trời đang sinh diệt. Hắn cưỡng ép chống đỡ cái kia mênh mông tinh thần trùng kích, thần tâm hoàn toàn chìm vào trong đó, tìm kiếm thuộc về hắn Diệp Thiên Mệnh chính mình đạo. Đã là học, lại là tham khảo, càng là sáng tạo. Không thể không nói, Diệp Thiên Mệnh giờ phút này cảm thấy, này 1 triệu viên thoại tinh tiêu đến là thật giá trị. Quá đáng giá. Kỳ thật, hắn không biết là, lúc trước Họa Vô Tẫn ngay từ đầu định là 300 vạn miếng thoại tinh một ngày, đằng sau phát hiện căn bản không người đến. Không có cách, một là quá cao cấp, rất nhiều người căn bản xem không hiểu, hay là thật sự là quá đắt, những cái kia đi ra người, đều gọi thẳng không đáng, nói họa vô tận đại lừa dối, chuyên lừa gạt tiền. Sau này không có cách, họa vô tận không thể không giảm giá. Cũng may, cuối cùng là đồ tốt, vẫn có một ít thiên tài từ trong đó cảm ngộ đến bây giờ đồ vật, thế là, càng ngày càng nhiều người tới. Bởi vì càng ngày càng nhiều người đến, họa vô tận nếm thử tăng giá, nhưng hắn phát hiện, giảm giá dễ dàng, tăng giá khó. Khi hắn lựa chọn tăng giá lúc, vậy thì thật là một mảnh tiếng mắng a. Nói hắn họa vô tận tướng ăn quá khó nhìn. Nói hắn họa vô tận không biết xấu hổ. Cầm nghèo người không lo người xem. Tóm lại, rất khó nghe. Đương nhiên, đều là sau lưng mắng. Bởi vì hắn cái này kỹ thuật, không chỉ dẫn tới người mắng, còn dẫn tới rất nhiều người chống lại hắn thương hội. Cuối cùng không có cách, họa vô tận chỉ có thể nắm giá cả lại triệu hồi đi, sau đó nói một câu, ngu xuẩn quá nhiều. Tại Diệp Thiên Mệnh lúc tu luyện, một tên nam tử đi tới một chỗ trong đám mây, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, "Thanh Nhi." "Thanh Câu nha đầu, ta biết ngươi nghe thấy, ra tới." Yên lặng một cái trước mắt, một tên dịu dàng nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền vội vàng đi đến trước mặt nàng, hắn bắt lấy Thanh Câu tay, nặng nặng nề thở dài một hơi, "Ta liền biết ngươi còn sống. Người đeo mặt nạ kia không có ra tay với ngươi." Thanh Câu lắc đầu, nghe tiếng nói, "Không có đây." Diệp Huyền trầm giọng nói, "Nha đầu, người đeo mặt nạ kia rốt cuộc mạnh cỡ nào?" Thanh Câu nói, "Không biết đây." Ngược lại, "Ta xa xa không phải là đối thủ." Diệp Huyền nhìn xem Thanh Câu, "Liền ngươi cũng không là đối thủ." Thanh Câu gật đầu, "Ừm." Diệp Huyền nhìn xem nàng, không nói gì. Thanh Câu trừng mắt nhìn, "Ca, ngươi sẽ không hoài nghi ta là người đeo mặt nạ a?" Diệp Huyền yên lặng sau một lúc lâu, "Có một số việc, ta cảm thấy không thích hợp, ta..." Mà đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên buông xuống nơi đây, ngay sau đó, cách đó không xa thời không đống nhiên nước toát ra, một tên người đeo mặt nạ chậm rãi đi ra. Thanh Câu lúc này ngăn ở Diệp Huyền trước mặt, nàng thần sắc vô cùng ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào nơi xa cái kia chậm rãi đi ra người đeo mặt nạ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, "Ca, xem ra chúng ta huynh muội hôm nay phải chết ở chỗ này." Chương 724, Diệp Huyền bài diện. Chương 724, Diệp Huyền bài diện. Nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện người đeo mặt nạ, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Người đeo mặt nạ chậm rãi hướng đi Diệp Huyền cùng Thanh Câu, khẽ cười nói, "Diệp Huyền, ngươi không cần khẩn trương, ta không là tới giết ngươi, bởi vì ngươi bây giờ liền để cho ta giết tư cách đều không có." Diệp Huyền trầm giọng nói, "Ngươi đến cùng cái mục đích gì?" "Mục đích?" Người đeo mặt nạ cười nói, "Thú vị. Không được sao?" Diệp Huyền mày nhăn lại. Người đeo mặt nạ đột nhiên khẽ buông tay. "Ngươi..." Còn không đợi Diệp Huyền phản ứng lại, Thanh Câu liền trực tiếp bị thứ nhất tay nắm ở yết hầu. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, đang muốn xuất thủ, nhưng người đeo mặt nạ kia rồi lại trở tay để ép, trực tiếp đưa hắn chân áp tại chỗ. Người đeo mặt nạ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, "Diệp Huyền, lăn lộn nhiều năm như vậy, ngươi liền ngươi muội muội đều không bảo vệ được, ngươi không cảm giác mình rất rác rồi sao?" Diệp Huyền nhìn xem nắm bắt Thanh Câu yết hầu người đeo mặt nạ, "Cho ta thời gian 10 năm." "10 năm?" Người đeo mặt nạ nở nụ cười, "Có khả năng a. Ta có khả năng tạm thời không giết ngươi muội muội, ta ngược lại muốn xem, thời gian 10 năm ngươi có thể làm cái gì?" Diệp Huyền nhìn thoáng qua người đeo mặt nạ cùng Thanh Câu, cái gì cũng không có nói, quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi về sau, người đeo mặt nạ buông lòng ra thỉnh cầu, "Thanh Câu cô đường, ta diễn giống hay không?" Người đeo mặt nạ chính là Lão Dương. Đương nhiên, hắn vừa rồi trấn áp Diệp Huyền là bởi vì Thanh Câu duyên cớ. Thanh Câu nhìn xem tan biến tại phần cuối Diệp Huyền, nói khẽ, "Hắn kỳ thật biết tất cả mọi chuyện." "Cái gì?" Lão Dương có chút chấn kinh, "Biết tất cả mọi chuyện?" Thanh Câu mỉm cười, "Cái gì cũng, kỳ thật đều không thể gạt được hắn." Lão Dương mặt mũi tràn đầy không hiểu, "Cái này?" Thanh Câu nhìn xem cuối tầm mắt, hắn đã hiểu rõ, hắn cần phải có một loại dũng khí. Cái kia chính là làm lại từ đầu dũng khí. Lão Dương nhìn về phía nơi xa cuối tầm mắt, nhẹ gật đầu, trước kia hắn cảm thấy làm kháo sơn vương cũng không có cái gì không tốt, nhưng sau này, hắn cải biến ý nghĩ của mình. Rất đơn giản. Đời thứ hai thiên mệnh nhân, không nên như thế không có mặt bài. Tại Diệp Thiên Mệnh tu luyện đồng thời, Thần Đường Thần Khâu cùng cái kia tiền sử Văn Minh Mạc Kim Chiêu cũng đi tới Vạn Triều Thương Hội bên ngoài. Sau lưng bọn họ, còn phân biệt đi theo ba tên lão giả. Này 6 tên lão giả đều là nửa bước không bị định nghĩa cảnh. Truy nã một cảnh giới thấp như vậy thiên mệnh nhân, phái nửa bước không bị định nghĩa cảnh, mà lại mỗi nhà đều phái ba vị, đây đã là phi thường trọng thị. Dù sao, tại đi lên, cái kia chính là không bị định nghĩa cảnh. Mà không bị định nghĩa cảnh loại cảnh giới này cường giả, hai nhà bọn họ đều chỉ có một cái. Mạc Kim Chiêu nhìn phía xa Vạn Triều Thương Hội, hắn đi Cao Duy phòng tu luyện. Thần Câu chân mày cau lại, "Cao Duy phòng tu luyện?" Mạc Kim Chiêu gật đầu, không thể cho hắn thời gian. Thần Câu trầm giọng nói, "Nơi này quy củ, không thể động thủ." Mạc Kim Chiêu quay đầu nhìn về phía Thần Câu, mặc dù này Cao Duy trong phòng tu luyện bức họa kia cao thâm mặt chắc bình thường người xem không hiểu, nhưng hắn dù sao cũng là thiên mệnh nhân, nếu là hắn lĩnh ngộ chút gì đó. Thần Câu gật đầu, "Ta hiểu, chúng ta đi tìm cái kia quản sự." Nói xong, đoàn người tiến nhập Vạn Triều Thương Hội. Trong đại điện, "Không được." Vạn Triều Thương Hội lão giả kia quản sự đang nghe Thần Câu cùng Mạc Kim Chiêu lời về sau, lúc này lắc đầu. Thần Câu xuất ra một viên nạp giới thả đến lão giả quản sự trước mặt, còn mời dư quản sự tạo thuận lợi. Trong nạp giới có 50 vạn miếng vật tinh. Dư quản sự lại là nhìn cũng không nhìn cái viên kia nạp giới, "Thần Câu công tử, đây không phải vấn đề tiền, đây là nguyên tắc cùng quy củ vấn đề, họa chủ có đã thông báo, nơi này không có thể là võ, đây là chúng ta Vạn Triều Thương Hội quy củ, nếu là ta để cho các ngươi tiến vào bên trong độc thủ, này chuyến đi sẽ cực kỳ hao tổn chúng ta Vạn Triều Thương Hội quyền uy cùng danh dự." Thần Câu gật đầu, "Điểm này, chúng ta tự nhiên hiểu rõ, nhưng cái này người đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, bởi vậy, chúng ta hy vọng dư quản sự có thể hơi dàn xếp một thoáng. Nói xong, hắn lại lấy ra một viên nạp giới bỏ vào dư quản sự trước mặt. Trong nạp giới cũng là 50 vạn miếng vải tinh. Này cộng lại liền là 1 triệu viên vải tinh. 1 triệu viên vải tinh, đối với dư quản sự loại người này tới nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Dù sao, hắn hàng năm thu nhập cũng không đủ mới hơn 10 vạn miếng vải tinh, Hòa Vô Tận đối với công nhân viên nhưng thật ra là hết sức hà khắc, dĩ nhiên, hắn loại cấp bậc này quản sự khẳng định là có ẩn hình thu nhập, mà hắn ẩn hình thu nhập khẳng định không chỉ này chút. Dư quản sự nhìn thoáng qua hai cái kia nạp giới, sau đó lần nữa lắc đầu, "Thần Câu công tử, Mạc cô nương, ta nói thật, nếu không phải có quy củ này tại, các ngươi không cho ta tiền, ta cũng sẽ cho các ngươi mặt mũi, bán các ngươi một cái nhân tình, nhưng việc này dính đến họa chủ quy củ, ta nếu là vi phạm quy củ này, không chỉ có sẽ cho chúng ta Vạn Triều Thương hội cùng họa chủ mang đến ảnh hưởng trái chiều, chúng ta cũng khó có thể hướng họa chủ bằng giao." Mạc Kim Chiêu đột nhiên lại lấy ra một viên nạp giới bỏ vào dư quản sự trước mặt. Bên trong là 1 triệu viên nạp giới. Mạc Kim Chiêu nhìn chằm chằm dư quản sự, cũng không nói chuyện, nhưng tầm mắt lại không tốt lắm. Điều này hiển nhiên là đang uy hiếp, không làm bằng hữu, vậy liền làm kẻ địch. Dư quản sự liền nói ngay, mặc dù nơi này có quý củ, nhưng quý củ cũng là có thể biện báo. Nói xong, hắn thu hồi hai cái nạp giới, hai vị chờ tin tức ta, nửa khắc đồng hồ liền có thể. Dư quản sự sau khi rời đi, cái kia Mạc Kim Chiêu trầm trọng nói, cái gì quý củ, cái gì nguyên tắc? Thần Câu cười nói, bình thường, hắn một tên quản sự, một năm bất quá 10 vạn miếng vải tinh, cho dù có cái khác màu xám thu nhập, cũng bất quá 20 vạn miếng vải tinh, chúng ta cho hắn, tuy nói không thể để cho hắn chân chính của cải tự do, nhưng cũng đầy đủ hắn trong tương lai trong vòng mấy trăm năm không nữa vì tiền tài phạm chủ. Mạc Kim Chiêu nói, quá tham. Rõ ràng, nàng là có chút khó chịu. Thần Câu nói, có quyền, người nào không tham. Mạc Kim Chiêu chân mày to túc. Thần Câu nói, chỉ cần có thể giải quyết cái kia Diệp Thiên Mệnh, đây đều là việc nhỏ. Một bên khác, lúc này Diệp Thiên Mệnh còn tại tu luyện, hắn đã triệt để đắm chìm tại bức họa kia bên trong. Mặc dù tiến vào tới tu luyện một lần, cần hao phí triệu viên vải tinh, nhưng không thể không nói, này Họa Vô Tận vẫn là có phẩm đức nghề nghiệp, cho đồ vật là hàng thật giá thật, không có lừa dối người. Bởi vì hắn tại chính mình đặc thù thời không nội tu hành, bởi vậy, bên ngoài mới đi qua nửa ngày, nhưng ở chính mình thời không bên trong, đã có 2 năm rưỡi. 2 năm này hơn nữa, Diệp Thiên Mệnh thu hoạch to lớn. Tại chính mình thời không khu vực trong, Diệp Thiên Mệnh hiện tại đã có khả năng thoát khỏi thời gian xiềng xích, đem tự thân thoát ly với thời gian bên ngoài, lại có thể càng thêm tùy tâm sở dục điều khiển tuyến thời gian. Không chỉ như thế, hắn hiện tại còn siêu việt đơn nhất tuyến thời gian, có thể đồng thời tồn tại ở quá khứ 1 năm, hiện tại, tương lai 1 năm vô số thời gian đoạn ngắn bên trong. 1 năm, hắn hiện tại còn làm không được vô hạn. Kỳ thật, dù cho là chân chính vô gian cảnh, cũng làm không được chân chính vô hạn, chỉ có thể xuất hiện tại có hạn đoạn thời gian bên trong. Chân chính có thể làm đến vô hạn, chỉ có không bị định nghĩa cảnh giới này không bị thời gian định nghĩa, mới có thể đủ chân chính nhảy ra hết thảy, siêu thoát hết thảy. 1 năm, đây đối với Diệp Thiên Mệnh mà nói, kỳ thật đã là to lớn tăng lên. Dù sao, hắn có khả năng tại đi qua hiện trong tương lai tất cả thời gian tiết điểm đối với địch nhân thi triển chúng sinh luật, mà lại hiện tại hắn chính mình cũng có thể để cho mình bản thể thoát ly tuyến thời gian, tiến vào hư vô chân không giới. Mà lúc trước hắn đoán cũng đúng, tại đây hư vô chân không giới cũng có một đầu tuyến thời gian, đầu này tuyến thời gian cao hơn chúng sinh tuyến thời gian, thuộc về là hư vô chân không giới độc có thời gian đường, tên là hư vô. Đầu này hư vô tuyến thời gian, thần bí cuồn cuộn, bên trong ẩn chứa một loại hoàn toàn mới thời gian pháp tắc, hắn mặc dù có thể tiến vào đầu này tuyến thời gian, nhưng lại không cách nào nắm giữ đầu này tuyến thời gian. Nhưng hắn mở ra lối riêng, vậy liền chỉ dùng của mình đặc thù thời không cùng đầu này hư vô tuyến thời gian dung hợp, hắn muốn chỉ là thử một lần, nhưng không có nghĩ đến. Thật có khả năng. Đầu kia hư vô tuyến thời gian vậy mà không có chút nào gạt bỏ hắn đặc thù thời không. Này với hắn mà nói, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Mà chính hắn cũng suy đoán, đoán chừng là bởi vì hắn đặc thù thời không bắt nguồn từ nữ tử váy trắng lưu lại cái kia thời không. Nhưng bất kể như thế nào, này với hắn mà nói là một cái to lớn tăng lên. Bởi vì ý vị này, dù cho đối phương nhảy ra tuyến thời gian, hắn cũng có thể tại hư vô đầu này tuyến thời gian nội sát đối phương. Hắn mặc dù không cách nào áp chế hư vô đầu này tuyến thời gian, nhưng hắn thời không có khả năng cùng đầu này tuyến thời gian dung hợp, bởi vậy, trừ phi gặp được loại kia nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả tuyệt đỉnh, bằng không, hắn tuyệt đối là vô địch tồn tại. Mà thời gian phía trên, liền dính đến nửa bước không bị định nghĩa cảnh, cảnh giới này dính đến liền là tồn tại, định nghĩa, quy tắc. Cái này tồn tại, định nghĩa, quy tắc, hắn cũng nghiên cứu một thoáng, nhưng không có hướng chỗ sâu nghiên cứu, chẳng qua là đem chọn bức họa hết thảy nội dung đều ghi vào trong đầu. Dục tốc bất đạt. Hắn bây giờ nghĩ trước đem vô gian cảnh cảnh giới này hiểu rõ, đến mức tồn tại, phủ định, quy tắc này chút, hắn đến chậm rãi. Mà đúng lúc này, trong sân thời không đột nhiên nổi lên từng đợt gợn sóng. Đang tu luyện Diệp Thiên Mệnh chân mày cao lại, hắn lập tức theo chính mình đặc thù thời không đi ra, mới đi ra, hắn liền gặp được nơi xa Họa Vô Tận lưu lại bức họa kia biến đến mờ đi, sau đó từng chút tiêu tán. Lúc này, cái kia dư quản sự đi đến, dư quản sự có chút xấu hổ nói, Diệp công tử thực sự thật có lỗi, chúng ta vừa mới tại tiến hành đại trận giữ gìn, bởi vậy, không thể không tạm thời đóng cửa nơi này. Ngài yên tâm, ngài thời gian còn lại chúng ta đã tính toán tốt, sẽ vì ngài tạm tồn, ngài lúc nào tới đều có thể. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía dư quản sự, hơi kinh ngạc, giữ gìn. Dư quản sự gật đầu, đúng vậy, nơi này là có đại trận chống đỡ, mà thường cách một đoạn thời gian, chúng ta đều sẽ tiến hành giữ gìn, cái này thật sự là không khéo, vậy mà vừa mới là lúc này. Diệp công tử, đây thật là thật có lỗi, xin ngài thông cảm nhiều hơn. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Dư quản sự, cười nói, vậy thì thật là quá không khéo. Dư quản sự cười làm lành nói, đúng vậy đúng thế. Diệp Thiên Mệnh nói, thời gian còn lại có thể trả lại tiền sao? Dư quản sự lập tức có chút khó khăn, cái này theo lý mà nói cũng là có thể, nhưng cần nhất định quá trình, công tử ngươi xem dạng này như thế nào? 3 ngày sau ngài lại đến lúc đó ta đem tiền trả lại cho ngươi. 3 ngày sau. Diệp Thiên Mệnh cười cười, được a. Nói xong hắn quay người rời đi. Dư quản sự cũng nở nụ cười, kể từ đó đã hợp pháp hợp quy, lại có thể kiếm một món thu nhập. Không đúng, là 2 bút. Diệp Thiên Mệnh khoản này lui khoản, tự nhiên cũng sẽ rơi vào trong tay hắn. Bởi vì hắn kết luận, Diệp Thiên Mệnh sau khi rời đi liền không về được. Diệp Thiên Mệnh vừa rời đi Vạn Triều Thương Hội, cái kia Mạc Kim Chiêu cùng Thần Khâu liền mang theo người ngăn chặn hắn. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem hai người, cũng không có ngoài ý muốn. Thần Khâu nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, cười nói, Diệp công tử, ta muốn mời ngươi đi một chuyến. Diệp Thiên Mệnh nói, ta nếu là không đi đâu? Ha ha. Thần Khâu nở nụ cười, Diệp công tử, xem ra ngươi còn chưa ý thức được ngươi tình cảnh hiện tại. Cùng hắn nói nhảm làm cái gì? Một bên Mạc Kim Chiêu đột nhiên nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi hoặc là đứng đấy theo chúng ta đi, hoặc là đợi chút nữa quỳ theo chúng ta đi, ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng bên cạnh một mặt lão giả vẻ mặt lập tức đại biến, tiểu thư cẩn thận. Cùng lúc đó, Mạc Kim Chiêu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Suy, mọi người còn chưa phản ứng lại, chỉ thấy một thanh kiếm đã xuyên thủng Mạc Kim Chiêu giữa chân mày, ngay sau đó, một cú cự lực đem đã vô pháp phản kháng Mạc Kim Chiêu kéo tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, Diệp Thiên Mệnh một cước đạp tại Mạc Kim Chiêu trên đầu, ta là người đọc sách, là người làm công tác văn hóa, nói chuyện với ta, muốn mẹ hắn cho ta khách khí một điểm, hiểu. Chương 725, nhất quan tài xuất chiến. Chương 725, nhất quan tài xuất chiến. Đột nhiên xuất hiện một màn trực tiếp làm cho giữa sân tất cả mọi người chấn kinh. Cái kia Mạc Kim Chiêu sau lưng lão giả vừa mới ra tay, Mạc Kim Chiêu liền bị xuyên thủng giữa chân mày, sau đó bị Diệp Thiên Mệnh kéo tới. Quá nhanh, bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, này Mạc Kim Chiêu nhưng cũng là vô gian cảnh a, liền sức hoàn thủ đều không có. Không nên a. Nhưng không có thời gian cho bọn hắn suy nghĩ nhiều, Tiền Sử Văn Minh một lão giả cường giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, chớ thương nàng, bằng không. Diệp Thiên Mệnh một cước đạp tại Mạc Kim Chiêu trên mặt, ngẩng đầu nhìn về phía tên kia lão giả, bằng không cái gì? Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh như thế khinh người, tên kia lão giả vẻ mặt lập tức trầm xuống, nhưng sợ Diệp Thiên Mệnh giết Mạc Kim Chiêu, chỉ có thể cố nén quyết tâm bên trong ngụm kia ác khí. Mà một bên khác, Thần Khâu tại nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh trong chớp mắt liền chế trụ Mạc Kim Chiêu lúc, vẻ mặt dần dần biến đến ngưng trọng lên. Hắn cùng Mạc Kim Chiêu đều là vô gian cảnh, Diệp Thiên Mệnh có thể chế trụ Mạc Kim Chiêu, đây cũng là có thể chế trụ hắn. Chẳng qua là khiến cho hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, này Diệp Thiên Mệnh khi nào biến đến mạnh như vậy? Không bình thường. Thần Khâu sắc mặt trầm xuống, đồng thời lùi về sau một bước, nhường bên cạnh một tên nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả cản ở phía trước. Không thể không phòng. Mà bên cạnh hắn cái kia nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, bởi vì Diệp Thiên Mệnh vừa rồi thi triển thủ đoạn hơi có chút kỳ dị. Trong lúc nhất thời, giữa sân có chút giằng co. Mà đúng lúc này, bị Diệp Thiên Mệnh đạp tại dưới chân Mạc Kim Chiêu đột nhiên nói, "Diệp Thiên Mệnh, ngươi giết ta, ngươi có thể theo người nơi này trong tay chạy trốn sao? Nơi này có 6 tên nửa bước không bị định nghĩa cảnh." Điều này hiển nhiên không phải Diệp Thiên Mệnh hiện tại có thể chống lại. Hắn vừa mới liền là đánh một cái xuất kỳ bất ý, mới tại đột nhiên bắt được Mạc Kim Chiêu, mà bây giờ, người khác đều có phòng bị, hắn mong muốn lại lớn đánh một cái xuất kỳ bất ý, rõ ràng là không thể nào. Diệp Thiên Mệnh túi đầu nhìn về phía dưới chân Mạc Kim Chiêu, bình tĩnh nói, "Vậy ngươi có gì tốt kiến nghị sao?" Mạc Kim Chiêu nói, "Ngươi trước thả ta ra." Diệp Thiên Mệnh lại là lắc đầu. Mạc Kim Chiêu trầm giọng nói, "Ngươi thả ta ra, chúng ta có đảm, không phải?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Không phải cái gì?" Mạc Kim Chiêu gần giọng nói, "Không phải thì cũng chết." Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Thấy Diệp Thiên Mệnh yên lặng, Mạc Kim Chiêu tiếp tục nói, "Diệp Thiên Mệnh, ngươi thả hay là không thả? Nếu là không thả, ngươi bây giờ liền giết ta, chúng ta cùng một chỗ đồng quy vu tận." Nói xong, nàng nhìn về phía cách đó không xa Tiền Sử Văn Minh cường giả, hắn nếu là độc thủ, bọn ngươi liền lập tức ra tay, không thể chần chờ. Những cái kia Tiền Sử Văn Minh cường giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, thần trí của bọn hắn đã khóa chặt Diệp Thiên Mệnh. Chỉ cần Diệp Thiên Mệnh độc thủ, vậy bọn hắn cũng sẽ không chút do dự độc thủ. Diệp Thiên Mệnh không nói gì, nhưng cũng không có độc thủ. Nhìn thấy một màn này, Mạc Kim Chiêu trong lòng nhiều hơn mấy phần lực lượng, lại nói, "Diệp Thiên Mệnh, đảm vẫn là giết." Nàng liền chắc chắn Diệp Thiên Mệnh không dám giết nàng, chính là muốn mức. Bởi vì nếu là không dạng này, cái kia nàng liền sẽ ở vào bị động, bị Diệp Thiên Mệnh phản bắt chẹt, chỉ có chấn nhiếp Diệp Thiên Mệnh, nàng mới có thể đủ ở sau đó bàn điều kiện quá trình chi bên trong nắm giữ chủ động. Đàm phán, cần kỹ xảo, cần thủ đoạn. Mà tại nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh yên lặng một khắc này, nàng liền càng thêm chắc chắn Diệp Thiên Mệnh không dám giết nàng, bởi vậy, nàng cần càng thêm cường thế, Diệp Thiên Mệnh, giết vẫn là đàm. Ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. 3 hơi như đến, Tiền Sử Văn Minh tất cả mọi người nghe kỹ, chớ quản ta sinh tử, toàn lực chu diệt cái này người. 1. Mạc Kim Chiêu thanh âm vang lên. Nghe được Mạc Kim Chiêu, cái kia Thần Khâu nhìn thoáng qua nàng, trong lòng thầm than, nữ nhân này quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Bởi vì hắn nghĩ giống như nàng, Diệp Thiên Mệnh khẳng định không dám giết Mạc Kim Chiêu, này nếu là giết, sẽ cùng là muốn chết. Hắn không cho rằng Diệp Thiên Mệnh có cái năng lực kia đối kháng giữa sân nhiều như vậy nửa bước không bị định nghĩa, cái này là một loại tâm lý thế công, chính là muốn bức bách Diệp Thiên Mệnh đi vào khuôn khổ. 2. Mạc Kim Chiêu thanh âm vang lên lần nữa. Mà cách đó không xa, những cái tia nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, từng đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ giữa thiên địa tràn ngập ra, trong lúc vô hình cho Diệp Thiên Mệnh áp lực. Mạc Kim Chiêu giờ phút này vẻ mặt cũng là vô cùng dữ tợn, kỳ thật còn có chút khẩn trương, mặc dù nàng chắc chắn Diệp Thiên Mệnh sẽ không giết nàng, cũng không dám giết nàng, nhưng này dù sao quan hệ đến tính mạng của nàng, mà lại nàng hiện tại cũng là tên đã trên dây, không phát không được, không phải thất bại trong gang tấc. Mạc Kim Chiêu hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, "Ba." Nói xong, hắn đột nhiên một cước hung hăng đạp tại Mạc Kim Chiêu trên đầu. Ầm. Mạc Kim Chiêu đầu trực tiếp nổ tung ra, mà Diệp Thiên Mệnh kiếm thì trong nháy mắt xóa đi thần hồn của Mạc Kim Chiêu. Chết để tang giết. Mạc Kim Chiêu, Diệp Thiên Mệnh. Cách đó không xa, cái kia tiền sử Văn Minh cường giả tại nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh giết Mạc Kim Chiêu lúc, vẻ mặt trong nháy mắt biến đến dữ tợn, hết thảy cường giả đồng thời động thủ, nhưng vào lúc này, vị dị một màn xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thiên Mệnh thân thể biến đến mờ đi. Hắn không ở chỗ này khắp tuyến thời gian, hắn muốn chạy trốn. Ngăn lại hắn. Một tên nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả lúc này vung tay lên, một đạo thần bí pháp tắc lực lượng trực tiếp bao phủ lại Diệp Thiên Mệnh chỗ cái kia mảnh thời không, liền muốn đem Diệp Thiên Mệnh chỗ cái kia mảnh thời không triệt để phong tỏa, nhưng sau một khắc, một đạo kiếm quang theo cái kia mảnh thời không chợt lóe lên. Chúng sinh luật. Suy. Cái kia mảnh thời không trực tiếp bị Diệp Thiên Mệnh xé mở một đường vết rách, ngay sau đó, kiếm quang lóe lên, Diệp Thiên Mệnh trốn vào cái kia hư vô tuyến thời gian, sau đó theo hư vô tuyến thời gian tan biến tại giữa sân. Làm sao có thể? Một tên nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả tại nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh kiếm quang xé mở lực lượng của hắn lúc, lập tức khiếp sợ không thôi, lập tức càng khiếp sợ chính là hắn nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh trốn vào cái kia hư vô tuyến thời gian. Này Diệp Thiên Mệnh đã là vô gian cảnh. Không có suy nghĩ nhiều, tiền sử Văn Minh cường giả toàn bộ theo đầu kia tuyến thời gian đuổi tới. Mà giữa sân, cái kia thần đường một tên cường giả đột nhiên nói, "Truy không truy?" Bọn hắn vừa mới không có ra tay, là bởi vì đạt được thần khâu mệnh lệnh. Không phải, bọn hắn cũng đồng loạt ra tay, Diệp Thiên Mệnh mong muốn trốn, là hết sức khó khăn. Thần khâu không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi lại, cái kia Diệp Thiên Mệnh đã đi đến vô gian cảnh. Gã cường giả kia trầm giọng nói, thoạt nhìn như là. Thần Câu quay đầu nhìn về phía gã cường giả kia, thoạt nhìn như là. Người cũng xem không chính xác. Cường giả kia trầm giọng nói, hắn khá là quái dị, theo hắn thi triển thủ đoạn đến xem, đúng là vô gian cảnh, nhưng ta cảm thấy có điểm gì là lạ, trên người hắn không có cảnh giới dấu vết, bởi vì nếu là vô gian cảnh, vậy thì có vô gian cảnh phía dưới cảnh giới dấu vết, nhưng hắn không có. Thần Câu hai mắt híp lại, ngươi nói là hắn không tu cảnh giới. Gã cường giả kia nói, không dám xác định, nhưng xác thực quỷ dị, còn có mới vừa có người tại âm thầm ra tay tương trợ hắn chạy trốn, không phải, hắn không có dễ dàng như vậy chạy trốn. Thần Câu nói, là ai? Gã cường giả kia lắc đầu, không biết. Thần Câu chân mày cau lại. Gã cường giả kia tiếp tục nói, này Diệp Thiên Mệnh vừa đi vào vùng vũ trụ này lúc kia hắn rất yếu, vô cùng yếu, nhưng bây giờ thực lực của hắn tăng lên thật sự là quá nhanh. Trên người hắn hẳn là còn có cái gì bí mật. Thần Câu trầm giọng nói, có lẽ là ngày đó mệnh khí vận duyên cớ. Gã cường giả kia nhẹ gật đầu, nhị công tử, trên người này thiên mệnh khí vận sát thực không tầm thường, đối với chúng ta thần đường tới nói là một cái uy hiếp, vừa mới vì sao không để cho chúng ta đồng loạt ra tay bắt hắn. Thần Câu nhìn về phía xa xa thời không, tầm mắt lấp lánh, này Diệp Thiên Mệnh sau lưng khẳng định không có đơn giản như vậy, chúng ta vừa bận có thể dùng này tiền sử Văn Minh đến thử xem sau lưng của hắn sâu cạn, dùng giảm bớt chúng ta không cần thiết tổn thất. Gã cường giả kia nói, thì ra là thế. Ngao cỏ tranh nhau, nữ ông đắc lợi. Thần Câu nhìn thoáng qua cách đó không xa trên mặt đất Mạc Kim Chiêu thi thể, lắc đầu, nữ nhân này cũng là thông minh, nhưng cũng tiếc, đánh giá thấp cái kia Diệp Thiên Mệnh huyết tính. Gã cường giả kia nhẹ gật đầu, ta ngược lại thật ra cảm thấy, nàng nếu là ngay từ đầu liền hào hào nói, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thần Câu lắc đầu, không thể nào, bởi vì cái kia Diệp Thiên Mệnh biết chúng ta sẽ không bỏ qua hắn, cho nên từ vừa mới bắt đầu lúc, hắn liền không nghĩ tới cùng chúng ta đàm, mà chúng ta cũng không có nghĩ qua cùng hắn đàm, cho nên chúng ta rơi xuống trong tay hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ đồng dạng, hắn rơi xuống trong tay chúng ta, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Gã cường giả kia nói, cũng thế. Thần Câu nói, điều tra một chút vừa mới âm thầm tương trợ hắn người. Gã cường giả kia nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Thần Câu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó quay người rời đi. Mà bạn Triều Thương hội cổng, cái kia dư quản sự tại nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh trực tiếp đem cái kia Mạc Kim Chiêu chém giết lúc, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Mệnh thế mà như vậy không hợp thói thường, trực tiếp miểu sát một vị vô gian cảnh, mà lại giết vẫn là tiền sử Văn Minh người. Tiền sử Văn Minh a? Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cái kia chính là cái kia Diệp Thiên Mệnh tại trong phòng tu luyện có phải hay không nộ đến cái gì. Nghĩ đến nơi này, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Bởi vì phàm là có thể ở bên trong nộ đến chút gì đó, không hề nghi ngờ, vậy cũng là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Mà chính mình lúc trước vì những toại tính đó, khó đảm bảo người ta sẽ không trả thù a. Nghĩ đến nơi này, hắn liền đội vàng xoay người đi xin lui khoản, khoản này khoản chính mình đến cho đối phương giữ lại. Mà một bên khác, Diệp Thiên Mệnh khi tiến vào cái kia hư vô tuyến thời gian về sau, lập tức liền bắt đầu một đường chạy như điên. Khoe miệng của hắn có máu tươi chảy ra. Vừa mới tại phá vây lúc, hắn cùng những cái kia nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả giao thủ qua, bởi vậy bị thương. Như lúc trước hắn phỏng đoán một dạng, vô gian cảnh giới này, hắn có khả năng giết lung tung, định nghĩa cảnh giới này, hắn cũng có thể cường, nhưng nửa bước không bị định nghĩa cảnh, này sẽ rất khó. Không có suy nghĩ nhiều, hắn đem chính mình tốc độ thi triển đến cực hạn. Nhưng phía sau hắn, những cường giả kia như giỏi trong xương đồng dạng theo đuổi không bỏ. Một bên khác hư không bên trong, một lão giả đi tới một tên trước mặt thiếu niên này chính là cái kia Sở Thiên Nam. Lão giả trầm giọng nói, thiếu tộc trưởng, vừa mới ta âm thầm tương trợ một thoáng Diệp công tử, nhưng khẳng định bị tiền sử Văn Minh cùng thần đường phát giác, bọn hắn tiếp xuống có thể sẽ điều tra, nếu để cho bọn hắn điều tra đến chúng ta Sở tộc đã có thể nguy rồi. Ta kiến nghị chúng ta bây giờ thu tay lại, ta ở nút, ta. Sở Thiên Nam đột nhiên nói, gọi người. Lão giả ngơ ngẩn, gọi người. Sở Thiên Nam gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, lập tức đem tộc bên trong hết thảy nửa bước không bị định nghĩa cảnh gọi tới. Nhất định phải cứu Diệp Thiên Mệnh. Lão giả vội vàng nói, thiếu tộc trưởng, làm như vậy có thể là vô cùng nguy hiểm, cái này. Nguy hiểm. Sở Thiên Nam cả giận nói, làm đại sự há có thể tiếp thân. Ta Sở tộc như là đã quyết định đặt cược, nếu là tiếp thân sợ chết, lo trước lo sau, bó tay bó chân. Thời khắc mấu chốt không dám lên, về sau Diệp huynh nếu là phú quý, ta Sở tộc còn có mặt đi cùng hắn cùng hưởng. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tinh Hà phần cuối, nắm ta cái kia phải bỏ mạng cha cũng gọi tới, khiến cho hắn cho ta nhấc quan tài xuất chiến. Chương 726, Bạc Thanh. 1. Chương 726, Bạc Thanh. 1. Hư không thời gian tuyến bên trong, Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia truy hắn nửa bước không bị định nghĩa cảnh cực giả, hắn biết, tiếp tục như thế, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Mà khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là cái kia thần đường cường giả cũng không đuổi theo, trước đó cũng không có ra tay với hắn. Nhưng hắn thoáng qua liền hiểu cái kia thần khâu ý đồ. Đối phương là muốn ngao cỏ tranh nhau, người bắt cá đến lợi. Không có suy nghĩ nhiều, hắn theo cái kia hư không thời gian tuyến bên trong chui ra tới, mà tại hắn phía trước, nơi đó là một mảnh mịt mở vô biên vùng biển. Cái này là Toại Hải. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông vào cái kia Toại Hải. Mà rất nhanh, mấy tên cường giả xông đến nơi này, chính là tiền sử Văn Minh cái kia ba tên nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả. Làm thấy cái kia phiến hải bất lúc, cái kia ba tên nửa bước không bị định nghĩa cường giả vẻ mặt đều là trở nên vô cùng khó coi, bởi vì Diệp Thiên Mệnh tiến vào là Toại Hải. Nơi này cũng không phải bình thường địa phương, mà là một cái nơi phi thường nguy hiểm, cũng được xưng là nửa bước không bị định nghĩa cảnh mộ phần khu. Vì sao? Bởi vì tất cả mọi người biết, mệnh số cái đồ chơi này liền là từ nơi này ra tới, bởi vậy, mỗi khi những cái kia nửa bước không bị định nghĩa cảnh cảm giác được chính mình khí số sắp hết, phải bỏ mạng lúc, bọn hắn liền sẽ xông vào nơi này, liều một phen. Nhưng hiện tại lại khác, không ai có thể từ trong đó sống sót ra tới. Đây cũng là vì sao được xưng là nửa bước không bị định nghĩa mộ phần khu. Bọn hắn cũng không nghĩ tới này Diệp Thiên Mệnh vậy mà tiến nhập trong đó. Hắn đã sớm kế hoạch tốt. Một lão giả trầm giọng nói, một tên khác cường giả vẻ mặt cũng là có chút không dễ nhìn, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lão giả dẫn đầu trầm giọng nói, truy. Còn lại mấy tên cường giả dồn dập nhìn về phía hắn, đều là ngạc nhiên. Trung niên nam tử kia trầm giọng nói, chú lão, đây chính là Toại Hải. Chú lão vẻ mặt vô cùng ấm trầm, tiểu thư chết rồi. Mọi người yên lặng. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ chú lão ý tứ. Mạc Kim Chiêu chết rồi, mấy người bọn hắn có thể nói là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Chú lão nhìn về phía cái kia mảnh Toại Hải, việc này không chỉ là chết tiểu thư vấn đề, còn liên quan đến chúng ta tiền sử Văn Minh mặt mũi, chúng ta mấy cái cứ như vậy trở về, làm sao hướng gia chủ cùng đại công tử bằng giao? Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, có thể này trùng quy là Toại Hải. Chu lão nói, ta không tin hắn dám vào Toại Hải chỗ sâu. Hắn nếu là tiến vào Toại Hải chỗ sâu, vậy chúng ta liền rút lui, dạng này trở về cũng xem như có một cái công đạo. Người còn lại gật đầu, chỉ cần không tiến vào chỗ sâu, dùng bọn hắn thực lực tự vệ nên vấn đề không lớn. Sở tộc, Sở Thiên Nam khi biết Diệp Thiên Mệnh tiến vào Toại Hải lúc, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đột nhiên ngồi dậy, tiến vào Toại Hải rồi. Một lão giả gật đầu, đúng thế. Sở Thiên Nam đột nhiên nở nụ cười. Lão giả hơi nghi hoặc một chút, thiếu tộc trưởng, ngươi cười cái gì? Sở Thiên Nam nói, hai nguyên nhân, thứ nhất, hắn giết Mạc Kim Chiêu. Chậc chậc, lúc này mới bao lâu, hắn thực lực thế mà liền mạnh đến có khả năng giết Mạc Kim Chiêu, mà lại là ngay trước những cái kia nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả. Sâu, lớn sâu. Lão giả, Sở Thiên Nam tiếp tục nói, giết xong sau, hắn lại chạy đi Toại Hải, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn là cũng sớm đã dự lưu tốt đường lui. Lão giả gật đầu, hữu dũng hữu nhu. Sở Thiên Nam tầm mắt lấp lánh, nói, đây không phải trọng điểm là hắn dám vào Toại Hải. Lão giả ngơ ngẩn. Sở Thiên Nam đi đến cửa đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, nói khẽ, Toại Hải, hiện tại có mấy tên nửa bước không bị định nghĩa cảnh đuổi giết hắn. Lão giả nói, ba tên, đều là uy tín lâu năm không bị định nghĩa cảnh. Thế nhưng, chúng ta vừa nhận được tin tức, tiền sử Văn Minh còn phái tới mấy tên nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả, đã tại trên đường chạy tới. Sở Thiên Nam liền nói ngay, lập tức để cho ta cha mang theo trong tộc hai vị kia trưởng lão đi ngăn lại tiền sử Văn Minh tới trợ giúp cường giả. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, thiếu tộc trưởng, ngươi phải hiểu được, nếu như bị tiền sử Văn Minh phát hiện, chúng ta Sở tộc đã có thể. Sở Thiên Nam trực tiếp cắt ngang lão giả lời nói, đến loại thời điểm này, bọn hắn biết cùng không biết đều đã không trọng yếu. Lão giả mặt mũi tràn đầy không hiểu, vì sao a? Sở Thiên Nam bình tĩnh nói, ta đều mẹ hắn cực tộc vận, tại sao phải sợ bọn hắn biết cùng không biết? Nói xong, hắn vô lão giả bà bay, nói khẽ, nô trưởng lão, đừng sợ, sự tình cũng có phức tạp như vậy, truy cứu bản chất, đơn giản liền hai loại kết quả, hoặc là sống, hoặc là chết. Làm chúng ta làm tốt chết chuẩn bị tâm lý về sau, đừng nói hắn tiền sử Văn Minh, liền là đệ nhất thần đến, lão tử cũng không mang theo sợ. Lão giả trầm giọng nói, thiếu tộc trưởng, ta sợ. Tộc nhân cũng sợ. Sở Thiên Nam hơi trầm ngâm về sau, đến, nô trưởng lão, ngươi nhìn vấn đề, muốn theo tầng dưới chốt logic đi xem, theo đệ nhất tính nguyên lý đi xem. Tỷ như, Hòa Vô Tận đánh bại Diệp Thiên Mệnh sau lưng hết thể thế lực, nhưng lại vẫn cứ độc lưu Diệp Thiên Mệnh sống sót, đây là vì cái gì? Vì tiền. Lý do này, nhìn như nói còn nghe được, nhưng ta cảm thấy, đây là bọn hắn cố ý trở lại tới lý do, dùng mê hoặc thế nhân hoặc là Diệp Hình, mà lại, ta càng có khuynh hướng là Hòa Vô Tận căn bản cũng không dám giết này Diệp Hình. Lao giả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vì sao? Sở Thiên Nam nói, thứ nhất, nếu như chỉ là đơn thuần muốn bán lấy tiền, trực tiếp rút ra thiên mệnh khí vận là có thể, làm gì còn muốn cho hắn người sống. Thứ hai, Hòa Vô Tận muốn đi hắn họa bên trong thấp vĩ độ thế giới nắm này Diệp Minh chụp tới, không chỉ như thế, hiện tại hắn cái kia họa bên trong thấp vĩ độ thế giới còn có thần bí cấm chế, không cho bất luận cái gì người tiến vào bên trong. Người suy nghĩ một chút, hắn Hòa Vô Tận lại muốn tự mình xuống chính mình sáng tạo thấp vĩ độ thế giới bắt người. Lão giả mày nhăn lại, ngươi có ý tứ là, phía dưới khẳng định là xuất hiện người rất mạnh mẽ. Sở Thiên Nam nói, đây không phải trọng điểm. Lão giả nhìn về phía Sở Thiên Nam, Sở Thiên Nam hai mắt híp lại, trọng điểm là thiên mệnh khí vận sớm liền xuất hiện ở phía dưới vĩ độ vũ trụ thế giới, nhưng hắn Hòa Vô Tận gần nhất mới biết được, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trước đó vị này Diệp huynh có người che chở, mà thực lực của người này tuyệt đối là vượt xa Hòa Vô Tận cùng tam đại thế lực, lúc này mới có thể che giấu tất cả mọi người. Lão giả giật mình tại chỗ, cái này, vượt xa Hòa Vô Tận. Sở Thiên Nam tiếp tục nói, còn có, vị thần bí nhân kia lại dám cứng rắn hai thế lực lớn mua xuống Diệp huynh, mà mua xong sau rồi lại đưa hắn thả đi. Này không phải liền là cố ý nhường mặt khác hai thế lực lớn cùng các đại thế lực đuổi theo giết hắn sao? Lão giả cả kinh nói, ngươi nói là, đây là tại cố ý rèn luyện hắn. Sở Thiên Nam hít sâu một hơi, đúng vậy, mà lại, cái kia Hòa Vô Tận vẫn phải ngoan ngoãn phối hợp. Ta nếu là không có đoán sai, hắn khẳng định bị đánh qua. Lão giả run giọng nói, ngươi nói là, Diệp Thiên Mệnh người đứng phía sau, khả năng đã siêu việt không bị định nghĩa. Sở Thiên Nam gật đầu. Lão giả hít hầu lăn lăn, thiếu tộc trưởng, nhưng nếu như ngươi đoán đều là giả, cái kia, cho nên mới muốn được a. Sở Thiên Nam hít một hơi thật sâu, nội trưởng lão, ngươi phải hiểu được, nếu như là chắc thắng cục, làm sao có thể luân đến chúng ta Sở tộc? Tam đại thế lực đã sớm đi mẹ hắn quỷ liếm. Chúng ta đừng nói đi liếm, chúng ta ăn phân cũng không đổi kịp nóng hổi. Lão giả, Sở Thiên Nam nói khẽ, có hy vọng kiếm bộn chuyện tiền bạc, là không tới phiên người nghèo, có thể làm cho người nghèo đi làm sự tình, vậy cũng là không có hy vọng có thể thành công. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa phần cuối, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp. Không cá cược sự tình, chắc thắng sự tình, làm sao có thể đến phiên chúng ta Sở tộc a? Chương 726, Bạc Thanh 2, chương 726, Bạc Thanh 2. Một bên khác, một tên dơ lên quan tài lão giả mang theo hai tên lão giả đang hướng phía nơi xa chạy gấp mà đi. Lão giả này chính là phụ thân của Sở Thiên Nam Sở Lăng. Một tên trưởng lão trầm giọng nói, đại ca, ngươi thật muốn nghe Thiên Nam? Chúng ta con mẹ nó là muốn đi làm tiền sử văn minh cường giả. Nếu như bị bọn hắn phát hiện là chúng ta Sở tộc. Sở Lăng quay đầu nhìn về phía người trưởng lão kia, thứ nhất, tiểu tử kia đã cùng tiền sử văn minh chơi lên, hiện tại lão tử không ủng hộ, nửa đường bỏ cuộc, cái kia thuộc tại cái gì? Thuộc về đâm lưng hắn, lão tử đâm lưng nhi tử. Con mẹ nó chứ có thể làm chuyện loại này. Trưởng lão kia nói, đại ca, việc này liên quan quá đại. Sở Lăng trực tiếp vung tay lên, liên quan cái gửi đi, hiện tại hắn đang cần lão tử nắm nâng thời điểm, lão tử lúc này không nắm nâng hắn, ngược lại đi cho hắn gây trở ngại. Cha không phải làm như vậy. Hiểu. Trưởng lão kia. Sở Lăng nói, lão nhị, đừng mẹ hắn nhiều lời, một cái gia tộc chính là như vậy, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu là Thiên Nam đổ chó này cứ thắng, ngươi này làm thúc chỗ tốt không phải ít, nói không chừng có thể càng tiến một bước, nhưng nếu là muốn cứ thua, đó cũng là ngươi mệnh, người nào mẹ hắn cứ gọi ngươi bày ra như thế cái chất nhi đâu. Trưởng lão kia vẻ mặt đen cùng than một dạng, lão tử là không được chọn đúng không? Sở Lăng nói, ngươi bây giờ đi đầu hàng, đi báo cáo chúng ta. Năm đó mẹ cùng cha chết sớm, ta vì đem ngươi nuôi lớn, ta nắm ta lần thứ nhất đều cầm lấy đi bán, đó là cái nhanh mẹ hắn 300 cân mập bà à. Ngươi bây giờ ngu bức, ngươi muốn báo cáo ngươi anh ruột, ngươi. Tốt tốt. Trưởng lão kia vội vàng nói, mẹ nhà hắn, việc này ngươi muốn để mẹ ngươi mấy vạn lần sao? Đi một chút, đánh 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 đánh. Lão tử xem như phục các ngươi hai người hai cái ngu xuẩn. Thảo. Toại Hải. Diệp Thiên Mệnh khi tiến vào Toại Hải về sau, hắn liền một đường bay thẳng. Đối với nơi này, hắn tự nhiên là có điều tra qua, nơi này không thể nghi ngờ là vùng vũ trụ này chỗ nguy hiểm nhất, cũng chính bởi vì nguy hiểm, cho nên hắn mới có thể tới này bên trong. Càng nguy hiểm càng tốt. Liều thực lực không đấu lại, vậy cũng chỉ có thể so vật khí. Này thật không có cách nào. Hắn không cho rằng hắn hiện tại liền có năng lực cùng hai đại vũ trụ siêu cấp thế lực chống lại, hiện tại chỉ có thể là tạm thời tránh mũi nhọn, hèn bọn phát dụng. Tiến vào Toại Hải, nếu như đối phương dám cùng, cái kia cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết. Trước khi chết kéo một chút đệm lưng, cũng rất không tệ. Nhìn thấy tiền sử văn minh những người kia thật cùng, Diệp Thiên Mệnh cũng là không có quá ngoài ý muốn, trong dự liệu sự tình. Diệp Thiên Mệnh trực tiếp xông về phía trước, mà rất nhanh, hắn đi tới một mảnh to lớn hẻm núi trước, cái kia hẻm núi có chút không hợp thói thường, cao tới mấy vạn trượng. Mấy vạn trượng là khái niệm gì? Cơ hồ là che khuất bầu trời. Đen nghịt một mảnh đứng sừng sững ở nơi xa, có chút khiếp người. Diệp Thiên Mệnh hiện tại tự nhiên là không quản được nhiều như vậy, vọt thẳng tiến vào cái kia mảnh hẻm núi. Mà sau lưng hắn, những cái kia nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả rất nhanh cũng cùng đi qua, làm thấy cái kia mảnh hẻm núi lớn lúc, trên mặt bọn họ đều là lộ ra ngưng trọng. Bọn hắn không giống Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh mặc dù biết này Toại Hải gặp nguy hiểm, nhưng với hắn mà nói, bên ngoài nguy hiểm hơn. Dù sao mấy tên nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả là ở chỗ này, Lão giả dẫn đầu nhìn xem cái kia mảnh hẻm núi lớn, trầm giọng nói, "Tiến vào." Người còn lại dồn dập nhìn về phía hắn. Lão giả nói, "Này hẻm núi cũng thuộc về bên ngoài, không có quá lớn nguy hiểm, đi." Nói xong, hắn trực tiếp vào tới. Thấy thế, người còn lại cũng là dồn dập đi theo. Trong hạp gốc, làm Diệp Thiên Mệnh tiến vào hẻm núi về sau, tia sáng lập tức liền tối xuống dưới, đen nghịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn vội vàng thi triển thần thức, nhưng thần thức chỉ có thể xuất hiện tại hơn một trượng vị trí, lại hướng bên ngoài khuyết tán liền sẽ không bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn trở. Diệp Thiên Mệnh không có suy nghĩ nhiều, hướng phía chỗ sâu đi đến. Sợ, tự nhiên là có chút kiêng kỵ, nhưng hắn hiện tại đã đem sinh tử không để ý mẹ nó. Sợ cọp lông, cùng lắm thì liền là chết. Người đọc sách nên có người đọc sách khí khái, sợ cọp lông. Đen kịt bên trong, hắn đi không bao lâu, đột nhiên cảm giác dưới chân giẫm lên cái gì, hắn túi đầu xem xét, là một đống mạch cốt. Diệp Thiên Mệnh chân mày cau lại, hắn tìm một thoáng, nhìn thấy không có nặng giới, vì vậy tiếp tục đi. Chỉ chốc lát, hắn tại đen kịt bên trong phát hiện một đầu con đường bằng đá, đầu này thạch đạo mặt trên còn có máu tươi. Hắn theo đầu này con đường bằng đá hướng chỗ sâu đi đến, bởi vì thần thức bị bốn phía lực lượng vô hình áp chế, bởi vậy hắn căn bản không được xem quá xa. Sau lưng, cái kia mấy tên nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả cũng tại đen kịt bên trong đi theo, bọn hắn thần thức cùng Diệp Thiên Mệnh một dạng, cũng không cách nào khuyết tán ra. Mấy người đều có chút phạm sợ hãi. Nơi này thật sự là có chút quỷ dị. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên trầm giọng nói, còn muốn cùng sao? Lão giả dẫn đầu nói, cùng. Trung niên nam tử kia nói, cái này không đáng liều mạng a. Còn lại hai người cũng là dồn dập gật đầu, nghiêm chỉnh mà nói, tất cả mọi người là làm công, thật không cần thiết liều mạng a. Lão giả dẫn đầu nhìn chằm chằm nơi xa, tầm mắt có chút nóng bỏng, hắn giá trị 1 tỷ miếng vải tinh. Nghe đến lão giả lời nói, mấy người nhất thời ngơ ngẩn, ngoa tạo, ngươi là đánh cái chủ ý này a? Lão giả dẫn đầu trầm giọng nói, 1 tỷ miếng vải tinh. Chư vị, các ngươi chẳng lẽ liền một điểm ý nghĩ đều không có sao? 1 tỷ miếng vải tinh. Còn lại ba người yên lặng, bọn hắn tự nhiên là có ý nghĩ, tiền mặc dù không thể để cho bọn hắn càng tiến một bước, đi đến không bị định nghĩa cảnh, nhưng lại có thể gia tăng tuổi thọ của bọn hắn. Nửa bước không bị định nghĩa cảnh tuổi thọ là có hạn, mà có chút thần vật là có thể để gia tăng tuổi thọ, nhưng rất cần tiền. Trừ cái đó ra, tu hành cũng cần tiền, đều muốn tiền. Nhưng trước mắt Diệp Thiên Mệnh giá trị 1 tỷ miếng vải tinh, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đó là một bút siêu cấp khoản tiền lớn. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa một khu vực như vậy, này mảnh hẻm núi chẳng qua là bên ngoài, ta không tin hắn dám tiến nhập nội bộ. Tăng thêm tốc độ. Nói xong, hắn đuổi tới. Còn lại ba người nhìn nhau liếc mắt, cũng là cùng một chỗ đi theo. Liều một phen. Nơi xa, Diệp Thiên Mệnh theo con đường lớn kia đi tới một chỗ trước cửa đá. Hắn mở ra cửa đá, bên ngoài cửa đá là một mảnh bình nguyên, hắn không do dự, đi thẳng vào. Bên ngoài cửa đá tia sáng là bình thường, đang lúc hắn phải thật tốt xem một phía lúc, đột nhiên, bên cạnh truyền đến một đạo tiếng cười. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, nơi đó có một nữ tử đang ở nơi đó luyện võ. Nữ tử rất là tư thế hiên ngang, trên thân là một kiện áo vải, hạ thân là một kiện vải bông quần, bên hông ghim một cây màu đen dây lụa, đi viên thuốc đầu, đang một chiêu một thức luyện. Mặc dù ăn mặc rất bình thường, nhưng nàng dung nhan lại vô cùng đẹp, mà lại thuộc về loại kia khí khái hào hùng vẻ đẹp. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh, nữ tử kia lập tức hơi kinh ngạc. Diệp Thiên Mệnh cũng là hơi kinh ngạc. Hai bên đều thật bất ngờ. Diệp Thiên Mệnh không cố được nhiều như vậy, vội vàng đi tới, "Cô nương, ngươi là tới thám hiểm?" Nữ tử dừng lại, nàng nhìn Diệp Thiên Mệnh, trừng mắt nhìn, sau đó nói, "Đúng vậy a, đúng a. Ta là tới lịch luyện." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Thật là khéo, ta cũng vậy, ta gọi Diệp Thiên Mệnh, ngươi đây?" Nữ tử nói, "Bạc Thanh." "Ngoa tào." Diệp Thiên Mệnh lập tức cả kinh nói, "Người vợ?" "Ừm." Nữ tử mày liễu lập tức dựng thẳng, sau đó dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế một cước đột nhiên đá vào Diệp Thiên Mệnh cất bước. Ngao. Diệp Thiên Mệnh hai mắt trợn lên, cả người ở giữa bị đá bay lên, nhưng ở hắn bay lên trong nháy mắt đó, nữ tử cầm một cái chế trụ hắn hết hầu, sau đó đột nhiên lại đi mặt đất một đập. Ầm. Diệp Thiên Mệnh đầu trực tiếp thật sâu lâm vào mặt đất chỗ sâu. Nữ tử vừa hung ác một cước đạp hướng Diệp Thiên Mệnh đầu, mẹ nó. Gặp mặt liền đùa giỡn, ngươi là không phải là chưa từng thấy qua nữ nhân. Thảo. Nào ịp sổng, còn hung hăng đạp. Chương 727, lão Dương bị đánh. Chương 727, lão Dương bị đánh. Diệp Thiên Mệnh trực tiếp bị đánh cho hồ đồ. Hắn không phải là không muốn phản kháng, mà là không phản kháng được. Đúng, không phản kháng được. Nữ nhân này tốc độ thoạt nhìn không nhanh, nhưng không biết vì sao, hắn cũng không cách nào tránh đi, vô cùng kỳ dị. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mặc cho bị nữ tử làm bao cắt một dạng truy. Nữ tử nện cho hắn trọn vẹn nửa canh giờ mới dừng lại. Mà giờ khắc này, hắn thân thể đã là vết rạn trải rộng, toàn thân đều là máu. Nữ tử sau khi đánh xong, liền đem hắn bước xuống trên mặt đất, sau đó phủi tay, lông mày hơi hơi nhăn lên. Ta đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, tại sao có thể có người gặp mặt liền làm người khác người vợ đâu? Ngươi lên để giải thích nói rõ lý do. Ngoa tào. Diệp Thiên Mệnh chỉ cảm thấy đầu ông, ngươi đem người sắp đánh chết mới nói lời này. Ngươi có độc a? Vì để tránh cho nữ nhân này tiếp tục đánh người, Diệp Thiên Mệnh vội vàng bỏ lên, vừa bỏ lên, trên người hắn cấp nơi liền phun ra từng đạo máu tươi. Có chút hùng vĩ. Diệp Thiên Mệnh. Nữ tử nhìn xem hắn, vì cái gì? Ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý, không phải ta muốn phải đánh ngươi chết bầm. Hắc hắc. Diệp Thiên Mệnh nhíu mắt, hắn lau khỏe miệng máu tươi, sau đó giải thích nói, cô nương, ta biết một nữ tử, nàng cũng gọi Bạch Thanh, nàng là vợ ta. Nữ tử mày nhăn lại, nàng cũng gọi Bạch Thanh. Diệp Thiên Mệnh gật đầu,
Đúng thế.
Nữ tử nhìn chằm chằm hắn, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Thiên Mệnh nói, xác định.
À đúng đúng, ta còn có hôn thư.
Nói xong, hắn lấy ra mình cùng Bạc Thanh hôn thư. Trước đó sử dụng nạp giới thời không lúc, hắn tự nhiên muốn đem trong nạp giới đồ vật đều rời ra ngoài. Nữ tử tiếp nhận hôn thư xem xét, cuối cùng, nàng tầm mắt rơi vào cái kia Bạc Thanh huyết thủ ấn bên trên, nàng nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng cái kia huyết thủ ấn, sau đó trực tiếp hóa đá tại chỗ. Diệp Thiên Mệnh nói, cô nương, làm sao vậy? Nữ tử tầm mắt lóe lên một cái, sau đó nói, không có việc gì. Nói xong, đem hôn thư chống đỡ trả lại hắn, cái kia,
hẳn là chúng tên, chúng tên.
Nhiều người như vậy, chúng tên là một kiện chuyện rất bình thường các. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, cái kia hẳn là chúng tên. Như nữ tử trước mắt nói, vũ trụ lớn như vậy, chúng tên cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Nữ tử hai tay chắp sau lưng nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, ngươi gọi Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ừm. Nữ tử nói, làm sao yếu như vậy?
Diệp Thiên Mệnh.
Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, sau đó nói, bề ngoài cũng không tệ, thế nhưng ngươi thực lực này lại là không quá giỏi, mà lại trên người ngươi làm sao có cỗ con dáng vẻ thư sinh hơi thở. Diệp Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ nói, cô đương, ngươi không phải bên ngoài đến rèn luyện a?
Bạc Thanh trừng mắt nhìn, ta
đương nhiên là, hắc hắc.
Diệp Thiên Mệnh.
Bạc Thanh đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh sau lưng cách đó không xa, nơi đó cái kia tiền sử văn minh lão giả đám người đuổi đi theo. Nhìn thấy những người này, Diệp Thiên Mệnh khỏe miệng hơi rút, sau đó đi đến Bạc Thanh bên cạnh, mẹ nó, những người này thật sự là có độc, thế mà một mực truy. Bất quá cũng lý giải, dù sao hắn hiện tại giá trị 1 tỷ vạn tinh, hắn là sẽ không tin tưởng những người này là vì cho cái kia Mạc Kim Chiêu báo thù mới chết truy hắn. Mạc Kim Chiêu cũng không phải nữ nhi bọn họ, không có khả năng liều mạng như vậy. Bạc Thanh nhìn về phía những lão giả kia, là theo đuổi giết ngươi. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng vậy, bọn hắn là tiền sử văn minh.
Tiền sử văn minh.
Bạc Thanh chân mày to cao lại, cái gì chơi? Nói đến đây, nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, tiểu tử ngươi lừa ta. Diệp Thiên Mệnh nhìn nàng một cái, không nói lời nào. Nữ nhân này không biết tiền sử văn minh, rõ ràng không phải bên ngoài tới.
Bạc Thanh đột nhiên một bàn tay đập vào trên bả vai hắn, tâm nhãn thật nhiều.
Ầm. Diệp Thiên Mệnh trực tiếp bị nàng một tát này đánh bay số 10 vạn trượng xa, cuối cùng đập ầm ầm vào một tòa đại thần chỗ sâu.
Diệp Thiên Mệnh.
Bạc Thanh trừng mắt nhìn, ngoa tạo, không cẩn thận quá dụng lực đầu. Nói xong, nàng chân mày to cao lại, làm sao tìm một cái như thế yếu đối mạnh cầu. Nơi xa, lão giả kia đám người nhìn thấy Bạc Thanh một bàn tay đánh bay Diệp Thiên Mệnh lúc, đều là giật mình, bọn hắn khiếp sợ nhìn về phía Bạc Thanh.
Bạc Thanh cũng chậm rãi quay đầu nhìn về phía bọn hắn.
Lão giả dẫn đầu do dự một chút, sau đó nói, cô nương, chúng ta chuyến này là vì người nọ tới, không biết cô nương.
Bạc Thanh trực tiếp khoát tay áo, cái này người ta có chút dùng, các ngươi cho ta một lần mặt mũi, đừng tìm hắn.
Lão giả đang muốn nói chuyện, một bên một mặt nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả lúc này có chút không phục, cô nương, chúng ta nếu là không cho ngươi mặt mũi này, ngươi.
Bạc Thanh đột nhiên tan biến tại chỗ, lão giả đám người sắc mặt lập tức bị biến, sau một khắc, Bạc Thanh trực tiếp nắm tên kia nói chuyện cường giả yết hầu, mẹ nó ngươi cho ta lặp lại lần nữa, cái gì gọi là ngươi không nể mặt ta?
Hả? Ngươi cho hay là không cho?
Một bên lão giả đám người hoảng hốt, đội bằng nói, nhanh nhanh,
cô nương, chúng ta mới vừa có nhiều mạo phạm, còn mời ngài thông cảm nhiều hơn.
Bạc Thanh trực tiếp đem gã cường giả kia vứt xuống trước mặt, nàng phủi tay, không bao hàm.
Dứt lời, nàng đột nhiên một cước đạp tại gã cường giả kia trên đầu.
Ầm.
Cường giả kia đầu trực tiếp nổ tung ra, thần hồn câu diệt.
Lão giả đám người.
Bạc Thanh nhìn thoáng qua lão giả đám người, có khí liền phải ra, không phải người dễ dàng hợp lực.
Lão giả.
Bạc Thanh phất phất tay, đi thôi.
Đi thôi.
Lão giả không dám nói gì, lúc này mang theo bên người hai người lui ra ngoài.
Bọn hắn sau khi đi, Bạc Thanh quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, lúc này, Diệp Thiên Mệnh theo cái kia phế tích bên trong bò lên ra tới.
Toàn thân hắn nứt ra, bạch cốt rõ ràng.
Hắn vội vàng lấy ra một viên thuốc cho mình uống vào, đan dược vào cơ thể, thân thể lúc này mới bắt đầu chậm rãi khôi phục.
Diệp Thiên Mệnh cười khổ.
Chuyện này là sao?
Bạc Thanh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, ngươi làm sao yếu đuối?
Diệp Thiên Mệnh run giọng nói, có khả năng hay không là ngươi quá mạnh.
Bạc Thanh cười hắc hắc, có đúng không phải không?
Thật sao?
Diệp Thiên Mệnh.
Bạc Thanh nói, ngươi chạy thế nào trong này tới?
Ngươi chẳng lẽ không biết, nơi này cấm chỉ các ngươi bên ngoài người tiến vào.
Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi là người nơi này?
Bạc Thanh nói, đúng.
Diệp Thiên Mệnh lập tức có chút hiếu kỳ, trong này
là cái gì văn minh?
Bạc Thanh nói, Toại Hải văn minh.
Diệp Thiên Mệnh nghi hoặc, Toại Hải văn minh?
Bạc Thanh nhìn xem hắn, ngươi đến mau chóng rời đi nơi này, không phải bị bọn hắn phát hiện, ngươi thì phải chết.
Diệp Thiên Mệnh nói, vì cái gì?
Bạc Thanh nói, nơi này cùng phía ngoài vũ trụ thế giới là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Năm đó phía ngoài đệ nhất thần cùng nơi này ký kết một cái điều ước nội dung liền là hai bên lẫn nhau không được đi vào đối phương vũ trụ văn minh thế giới. Dĩ nhiên, nếu như người bên ngoài đi đến không bị định nghĩa cảnh, cái kia là có thể tiến đến.
Diệp Thiên Mệnh nói, Bạc Thanh cô nương, ngươi là không bị định nghĩa cảnh sao?
Bạc Thanh lắc đầu, không phải.
Diệp Thiên Mệnh cả kinh nói, có thể ngươi vừa mới trong nháy mắt liền miểu sát một vị không bị định nghĩa cảnh.
Bạc Thanh rỗi ra một ngón tay, cười đùa nói, thứ nhất là ta quá mạnh, thứ hai là hắn quá yếu.
Diệp Thiên Mệnh.
Bạc Thanh tiếp tục nói, bên ngoài không ít không bị định nghĩa chứa nước quá lớn, bọn hắn không có trải qua tuế nguyệt ma luyện, cũng không có lĩnh ngộ đại đạo quy luật, bởi vậy, mặc kệ là tâm cảnh vẫn là thực lực bản thân, chứa nước đều cực đại.
Ngươi cũng thế.
Ta. Diệp Thiên Mệnh nghi ngờ nhìn xem Bạc Thanh. Bạc Thanh nhìn chằm chằm hắn, ngươi không cảm thấy ngươi chứa nước cũng rất lớn sao? Diệp Thiên Mệnh trầm giọng nói, ta còn không có ra tay. Bạc Thanh cười nói, vậy ngươi ra tay cho ta xem một chút. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, ta lực sát thương quá lớn, ta sợ làm bị thương ngươi. Mẹ nhà hắn. Bạc Thanh lập tức nở nụ cười, nàng một thanh nắm chặt Diệp Thiên Mệnh cổ áo, mặt trắng nhỏ, ngươi hôm nay nếu là không làm tổn thương ta, ta liền đem ngươi cứt đều đánh ra đến, mau ra tay. Diệp Thiên Mệnh vội vàng nói, ra tay có khả năng, nhưng hiện đã nói, không thể trở mặt. Bạc Thanh biết hắn ý tứ, lúc này tay nhỏ vung lên, cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không chơi chết ngươi, ta người này, tính tình mặc dù không tốt, nhưng ta không loạn giết người. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, sau đó thân thể trực tiếp biến đến mở đi. Trong chốc lát, nơi xa, Bạc Thanh hai mắt bỗng nhiên híp lại, vô số thời gian tiết điểm. Này ít trò mèo đối ta, hả? Suy. Đột nhiên, một điểm hàn mang kiếm quang đột nhiên từ giữa sân hiện hiện. Chúng sinh luật. Mà khi Diệp Thiên Mệnh thi triển chúng sinh luật lúc, Bạc Thanh thần sắc biến. Chất biến. Chỉ là đơn thuần xuất hiện tại tất cả thời gian tiết điểm giết nàng, nàng tự nhiên không sợ chút nào, nhưng này chúng sinh luật xuất hiện. Nàng đột nhiên một quyền ra. Nàng ra một quyền này, không chỉ là giờ phút này ra quyền, mà là tại tất cả thời gian tiết điểm ra quyền. Nàng cảnh giới dù sao cao hơn Diệp Thiên Mệnh. Ầm ầm. Theo một mảnh kiếm quang cùng quyền mang bộ phát ra, Diệp Thiên Mệnh còn chưa phản ứng lại liền trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà này một bay, bay thật xa thật xa. Mà Bạc Thanh đồng dạng thân thể cùng linh hồn cũng trực tiếp biến đến mở đi. Phát giác được thân thể của mình cùng linh hồn biến hóa, Bạc Thanh hai mắt híp lại, hai tay đột nhiên nắm chặt, cười to nói, "Hảo tiểu tử, ngươi có ít đồ à?" Võ hồn chân thân, hiện. Ầm ầm. Một đạo chính nàng hư ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đưa nàng gắt gao bao phủ, cái bóng mờ kia cao tới vạn trượng, nguy nga thần võ, mà tại cái bóng mờ kia bao phủ xuống, Bạc Thanh trực tiếp ghim lên trung bình tấn, sau đó một chiêu một thức luyện, chiêu thức của nàng vô cùng đơn giản, liền là đơn giản ra quyền, thu quyền, sau đó lại ra quyền. Mỗi một chiêu đều đơn giản đến không thể lại đơn giản. Nhưng mà, theo nàng diễn luyện, giữa thiên địa dường như có một loại nào đó quy tắc ý chí bắt đầu theo nàng diễn luyện tuôn ra, ngay sau đó, trên người nàng chúng sinh luật lực lượng vậy mà tại từng chút bị triệt tiêu. Nơi xa, Diệp Thiên Mệnh nhìn thấy một màn này, trực tiếp hóa đá. Thứ độ gì? Nơi nào đó trong đám mây. Lão Dương đứng tại Thanh Khâu bên cạnh, hắn nhìn xuống phía dưới Bạc Thanh, trầm giọng nói, "Thanh Khâu cô nương, vị này Bạc Thanh cô nương bản mệnh thể là cố ý tiếp cận hay là vô tình?" Thanh Khâu nhìn thoáng qua phía dưới Bạc Thanh, ngươi cảm thấy là váy trắng thanh nhi ánh mắt tốt, vẫn là ánh mắt của ta tốt? Lão Dương biểu lộ cứng đờ. Ngươi hỏi lời này, ta dám trả lời sao? Thanh Khâu buông xuống một viên bạch kỳ trên bàn cờ, rất nhanh, một viên cờ đen im ắng rơi vào trên bàn cờ. Thanh Khâu nhìn một chút cái viên kia hắc kỳ, bị cười, lập tức nhìn về phía Lão Dương, cái kia đổi cái phương thức hỏi, ngươi cảm thấy là này Bạc Thanh cô nương tốt, vẫn là vị kia mục cô nương tốt? Lão Dương suy nghĩ một chút, sau đó cười hắc hắc nói, ta cảm thấy đều thu tốt nhất. Ba, một đạo thanh thúy bạt tai tiếng đột nhiên từ giữa sân vang lên. Lão Dương má phải trực tiếp sưng lên, không phải Thanh Khâu ra tay, mà sau một khắc lại là một đạo thanh thúy bạt tai tiếng vang dội, Lão Dương má trái sưng lên, cũng không phải Thanh Khâu ra tay, thủ lớn lớn nhỏ khác biệt. Lão Dương, chương 728, ngươi đánh chết ta đi. Chương 728, ngươi đánh chết ta đi. Lão Dương trực tiếp bị đánh ngộng, ai đang đánh mình? Hắn nhìn thoáng qua bốn phía cái gì cũng không có, hắn nghi ngờ nhìn về phía Thanh Khâu. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, không phải ta. Lão Dương nói, Thanh Khâu cô nương, ta biết không phải ngươi vừa mới là ai đánh ta. Thanh Khâu cô nương khỏe miệng nguy hiểm, ngươi đoán. Lão Dương, Thanh Khâu mỉm cười, được rồi, coi như miễn hay. Lão Dương mặt đen lại. Thanh Khâu liếc qua phía dưới Bạc Thanh, lập tức tiếp tục đánh cờ. Lão Dương thì là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem bốn phía, đến cùng là ai đánh chính mình. Phía dưới, Bạc Thanh trên thân, cái kia quấn quanh chúng sinh luật tại bị triệt tiêu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Mệnh thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nhưng rất nhanh, Bạc Thanh tỏa kia võ hồn chân thân từng chút trở nên hư đứng lên, mà chúng sinh luật lực lượng thì tại dần dần ngưng thực. Thế cục lần nữa nghi chuyển. Bạc Thanh diễn luyện cũng không chân chính triệt tiêu chúng sinh luật. Diệp Thiên Mệnh thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, bởi vì hắn phát hiện, mặc dù Bạc Thanh lực lượng cũng không triệt tiêu chúng sinh luật, nhưng nàng diễn luyện quả thật có thể ngăn cản chúng sinh luật. Đối với chúng sinh luật bị ngăn cản, Diệp Thiên Mệnh cũng không thất vọng, tương phản, cái này còn để hắn hiểu được một cái đạo lý, đó chính là, cho dù là chúng sinh luật, hắn Diệp Thiên Mệnh cũng không thể quá ỷ lại. Chúng sinh luật, luật này nói cho cùng là lão sư Mục Quan Trần lý niệm, là Mục Quan Trần sáng tạo, không phải hắn Diệp Thiên Mệnh sáng tạo, cũng không thuộc về hắn Diệp Thiên Mệnh lực lượng của mình. Hắn là người thừa kế. Chúng sinh luật không phải vô địch. Hắn hiện tại có như thế một cái rõ ràng nhận biết, chuyện này với hắn tới nói là một chuyện tốt. Mà nơi xa, cái kia Bạc Thanh còn tại diễn luyện, nàng một chiêu một thức vẫn như cũ chậm chạp, nhưng Diệp Thiên Mệnh lại thấy rất nghiêm túc. Rất nhanh, hắn tại Bạc Thanh một chiêu kia một thức bên trong thấy được đồ vật không tầm thường. Quy luật. Bạc Thanh diễn luyện không chỉ là võ đạo, càng là một loại quy luật. Loại quy luật này, hắn đang vẽ vô tận trong bức họa kia thấy qua tương tự. Võ đạo quy luật. Diệp Thiên Mệnh cứ như vậy lặng lặng nhìn xem, mà Bạc Thanh một mực tại diễn luyện, lực lượng của nàng cùng chúng sinh luật lực lượng tạo thành một loại giằng co. Đương nhiên, trước mắt hay là chúng sinh luật chiếm thượng phong. Cứ như vậy, kéo dài rất rất lâu sau, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên thu hồi chính mình chúng sinh luật lực lượng. Giữa sân khôi phục bình thường, Bạc Thanh cũng ngừng lại. Nàng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt, sau đó cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh bị nàng như thế chằm chằm có chút mất tự nhiên, Bạc Thanh cô nương thế nào? Bạc Thanh hết sức chăm chú nói, ngươi vừa rồi đó là lực lượng gì?
Diệp Thiên Mệnh nói, chúng sinh luật.
Chúng sinh luật?
Bạc Thanh chân mày cao lại, thứ này thế mà ngay cả ta võ đạo quy luật đều có thể ăn mòn.
Nói, nàng một bàn tay đập vào Diệp Thiên Mệnh trên bờ vai, có chút hưng phấn nói, có chút đồ vật ta.
Phanh.
Diệp Thiên Mệnh dưới chân đại địa trực tiếp sụp đổ thành một cái sâu không thấy đáy vực sâu, mà bản thân hắn thì trực tiếp rơi vào trong đó.
Diệp Thiên Mệnh nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh rơi vào mặt đất vực sâu, Bạc Thanh biểu tình ngưng kết, nàng nhìn một chút tay của mình, nghi ngờ nói, khí lực của ta rất lớn sao?
Nói xong, nàng nhảy xuống.
Một khắc đồng hồ sau, nàng đem Diệp Thiên Mệnh nói tới.
Lúc này Diệp Thiên Mệnh đều nhanh rát,
hắn thật đều không còn gì để nói.
Hắn biết nữ nhân này không phải cố ý, nhưng là nữ nhân này khí lực cũng quá lớn.
Một tát này, kém chút để hắn nguyên địa qua đời.
Bạc Thanh ngồi xổm ở Diệp Thiên Mệnh trước mặt, nàng xuất ra một viên đan dược cho Diệp Thiên Mệnh ăn vào, viên đan dược kia nhập thể, Diệp Thiên Mệnh thân thể lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục.
Diệp Thiên Mệnh rất là chấn kinh.
Đan dược này so Sở Thiên Nam cho hắn đan dược còn tốt.
Diệp Thiên Mệnh vô ý thức nói, còn gì nữa không?
Bạc Thanh cười nhẹ nhàng đá hắn một cước, ngươi nghĩ hay lắm Thanh.
Diệp Thiên Mệnh trực tiếp bị nàng một cước này đá bay mấy chục vạn trượng xa.
Ngoa tạo.
Một khắc đồng hồ sau, Diệp Thiên Mệnh bị Bạc Thanh từ một tòa núi lớn chỗ sâu trong phế tích khiêng trở về.
Bạc Thanh đem hấp hối Diệp Thiên Mệnh phóng tới trên mặt đất, Diệp Thiên Mệnh yếu ớt nói, ngươi lần sau nói chuyện có thể hay không đừng động thủ.
Bạc Thanh cười ngượng một cười, thật có lỗi ta quen thuộc.
Diệp Thiên Mệnh đều sắp bị nàng cả hỏng mất.
Nữ nhân này đơn giản liền không hợp thói thường.
Bạc Thanh đột nhiên nhìn về phía nơi xa, một lát sau, nàng nói, ngươi đến rời đi nơi này.
Không phải vậy, nếu như bị phát hiện, ngươi liền chết chắc.
Nói xong, nàng xuất ra một bình đan dược phóng tới Diệp Thiên Mệnh trước ngực, thương thế tốt lên sau liền mau chóng rời đi.
Bạc Thanh sau khi nói xong liền muốn rời khỏi, mà lúc này, nàng đột nhiên cảm giác có người ôm lấy chân của mình.
Chính là Diệp Thiên Mệnh.
Bạc Thanh cúi đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh yếu ớt nói, cô nương ta hiện tại ra ngoài, khẳng định sẽ bị đánh chết, ngươi thuận tiện lời nói, giúp ta một tay, có được hay không?
Hắn biết rõ, hiện tại ra ngoài, chắc là phải bị Văn Minh Tiền Sử cùng Thần Đường Vân đều đánh ra đến.
Hắn cần thời gian,
hắn cần phát dục một chút,
mà nữ nhân trước mắt này chính là cơ hội của hắn.
Khí khái,
người đọc sách nên lấy lên được, thả xuống được.
Trường Sam nên thoát thời điểm liền phải thoát.
Bạc Thanh lại là lắc đầu, không được, ngươi lưu tại nơi này nguy hiểm hơn, ngươi nhất định phải rời đi.
Nói xong, nàng muốn đi, nhưng Diệp Thiên Mệnh lại gắt gao ôm nàng chân, ta ra ngoài cũng sẽ bị đánh chết, vậy còn không như chết tại cô nương trong tay ngươi, ngươi đánh chết ta đi.
Bì bì.
Bạc Thanh nói, ngươi làm như vậy coi như có chút đạo đức bắt cóc ta.
Ngươi cảm thấy tốt như vậy sao?
Diệp Thiên Mệnh nói, không tốt, rất vô sỉ.
Bạc Thanh trừng mắt nhìn, ngươi cũng biết dạng này rất vô sỉ, còn làm.
Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Bạc Thanh, thứ không dám giấu giếm, ta là nhìn cô nương nhân mỹ tâm thiện, mới dám vô sỉ như vậy à.
Bạc Thanh nở nụ cười, ngươi khen ta cũng không hề dùng, ta cho ngươi biết, nơi này so bên ngoài nguy hiểm quá nhiều, ngươi vừa mới nói ta đẹp.
Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, đương nhiên a,
ngươi rất đẹp a.
Bạc Thanh đại lông mày cao lại, vậy bọn hắn vì cái gì đều gọi nữ ta hắn tử,
nói ta về sau đều không gả ra được.
Diệp Thiên Mệnh biểu lộ cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, ai nói?
Ngươi nói lời này, đơn giản chính là ngu xuẩn.
Đại ngu xuẩn.
Đầu óc khẳng định là bị lửa đã qua.
Bạc Thanh nhìn xem hắn, cha ta nói.
Diệp Thiên Mệnh.
Bạc Thanh đột nhiên cười nói, nhưng ta cảm thấy ngươi nói rất đúng.
Diệp Thiên Mệnh, Bạc Thanh hai tay chắp sau lưng, nàng cúi đầu nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, ta biết, ngươi là muốn mạng sống, ngươi mới nói ta rất đẹp nhưng tục ngữ nói tốt, cứu người một mạng, thắng tạo tạo thứ đồ gì.
Diệp Thiên Mệnh nói, thất cấp phù đồ. Bạc Thanh nói, đúng đúng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ.
Ngươi rất có văn hóa thôi.
Diệp Thiên Mệnh.
Bạc Thanh nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, thôi thôi, ta liền cứu người một mạng.
Nói, nàng trực tiếp nhấc lên Diệp Thiên Mệnh vác ở trên vai.
Diệp Thiên Mệnh.
Bên ngoài,
cái kia Văn Minh Tiền Sử lão giả bọn người ở tại lui ra ngoài sau, sắc mặt đều dọa đến trắng bệnh.
Lão giả dẫn đầu quay đầu nhìn về phía mảnh kia đại hạp cốc chỗ sâu, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè.
Tại bên cạnh hắn một vị nam tử trung niên trầm giọng nói, làm sao bây giờ?
Lão giả trầm mặc một lát sau, nói, ta vừa nhận được tin tức, chúng ta Văn Minh đến trợ giúp cường giả bị người ngăn cản, có người trong bóng tối giúp hắn.
Mẹ nó.
Một tên cường giả cả giận nói, ai to gan như vậy?
Lão giả lắc đầu, tạm thời không biết.
Nói, hắn nhìn thoáng qua xa xa cái kia tòa hải, về trước đi thông tri phía trên.
Diệp Thiên Mệnh hiện tại tiến nhập trong đó, mặc kệ là chết hay là sống, đều không phải là bọn hắn có thể can thiệp.
Đến thông chi phía trên,
lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm mảnh kia đại hạp cốc, lòng còn sợ hãi, không có suy nghĩ nhiều, hắn mang theo bên cạnh mấy người quay người rời đi, mà đổi thành một bên.
Thần Câu cũng đã nhận được Diệp Thiên Mệnh tiến vào thoại hải sự tình.
Thần Câu trầm giọng nói, Văn Minh Tiền Sử tổn thất một tên nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả.
Ở trước mặt hắn cách đó không xa, lão giả gật đầu, đúng vậy.
Thần Câu trầm mặc.
Lão giả kia nói, Diệp Thiên Mệnh tiến nhập trong đó, hiện tại không biết là chết hay là sống.
Thần Câu sắc mặt trầm xuống, bây giờ bị động chính là chúng ta.
Lão giả gật đầu.
Toại hải cái chỗ kia, trừ không bị định nghĩa ngoại cảnh, người còn lại căn bản không dám tiến vào.
Cái chỗ kia nguy hiểm cũng không phải đùa giỡn.
Nửa bước không bị định nghĩa cảnh mộ địa.
Thần Câu trầm mặc một lát sau, nói, việc này đến làm cho tộc trưởng biết. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi.
Hắn giờ phút này đột nhiên phát hiện, hắn chơi lớn rồi.
Vốn chỉ muốn có thể tùy ý nắm Diệp Thiên Mệnh, nhưng không nghĩ tới Diệp Thiên Mệnh thực lực không chỉ có tăng lên nhanh như vậy, còn trực tiếp tiến nhập toại hải cái này hoàn toàn thoát ly hắn khống chế.
Bạc Thanh kiêng Diệp Thiên Mệnh đi tới một cái xa xôi thôn trang nhỏ,
phi thường lệnh, tại vô tận sâu trong núi lớn, thôn trang nhỏ này cũng vô cùng phá. Đương nhiên, đối với Diệp Thiên Mệnh tới nói những này đều không phải là sự tình. Hắn hiện tại cần thời gian, cần phát dụng. Bạc Thanh khiêng Diệp Thiên Mệnh đi vào một gian trước nhà đá, sau đó đông nhiên một cước liền đá văng thạch ốc, tử quỷ, nắng đã chiếu đến đít còn mẹ hắn ngủ. Diệp Thiên Mệnh. Trong nhà đá, tràn đầy mùi rượu, một tên nam tử mập mạp ngồi dậy, hay là mộng bức trạng thái, khi nhìn thấy Bạc Thanh lúc, hắn hai mắt đạp một cái, "Bạc Thanh, ngươi vừa sáng sớm nổi điên làm gì?" Bạc Thanh đem Diệp Thiên Mệnh phóng tới trên mặt đất, sau đó trực tiếp ngồi vào một bên trên ghế đầu, vểnh lên nhị lang gối, nàng chỉ trên mặt đất hư nhược Diệp Thiên Mệnh, "Rút một chút, để hắn tại ngươi nơi này ở một thời gian ngắn coi như ngươi cầu ta." "A không phải, coi như là ta ban ngươi." Diệp Thiên Mệnh, tiểu quỷ nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, khi thấy Diệp Thiên Mệnh lúc, hắn trực tiếp từ trên giường một chút nhảy xuống tới, cả kinh nói, "Nha đầu điên, ngươi là thật điên rồi sao? Con mẹ nó là người bên ngoài a. Ngươi đem hắn đem vào tới trả lại cho ta. Ngươi có phải hay không muốn ta chết? Ngươi có phải hay không muốn ta chết? Coi như ta trộm rượu của ngươi, ngươi cũng không có tất yếu ác độc như vậy a." "Ngoa tào." Bạc Thanh xuất ra bên hông hồ lô rượu uống thả cửa một ngụm, sau đó nói, "Sợ cọp lông a sợ." Nói, nàng nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi có sợ hay không?" Diệp Thiên Mệnh lúc này lắc đầu, "Ta không sợ." Bạc Thanh nói, "Ta cũng không sợ." Tiểu Quỷ nhìn xem hai người, "Ngu xuẩn đi các ngươi." Diệp Thiên Mệnh, Bạc Thanh nhìn về phía Tiểu Quỷ, rút một chút lăn. Tiểu Quỷ nhấc lên rượu của mình thùng liền muốn chạy. Bạc Thanh bình tĩnh nói, "Là ai lúc trước đối với trưởng võ quân chân dung làm loại kia hạ lưu sự tình?" Chậc chậc, Diệp Thiên Mệnh khiếp sợ nhìn về phía Tiểu Quỷ. Chạy đến cửa ra vào, Tiểu Quỷ ngừng lại, run giọng nói, "Nha đầu điên, ngươi không phải nói vĩnh viễn không nhắc lại việc này sao?" Bạc Thanh bình tĩnh nói, "Nếu để cho ưa thích trưởng võ quân những nữ nhân kia biết chậc chậc." "Cái gì?" Diệp Thiên Mệnh đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía Bạc Thanh, "Trưởng võ quân là nam hay nữ?" Bạc Thanh nói, "Nam." "Ngoa tạo." Diệp Thiên Mệnh chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Chương 729, ai dám động đến em gái ta? Chương 729, ai dám động đến em gái ta? Tiểu Quỷ về tới gian phòng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạc Thanh, "Nha đầu điên, ngươi không giữ chữ tín." Bạc Thanh nói, "Ta lại không có nói muốn nói ra đi." Tiểu Quỷ sắc mặt trầm xuống. Bạc Thanh uống rượu, cũng không nói chuyện. Tiểu Quỷ đột nhiên chỉ vào trên đất Diệp Thiên Mệnh, "Hắn cùng ngươi quan hệ thế nào?" Bạc Thanh nói, "Không có quan hệ, chính là đơn thuần cứu người một mạng, tháng tạo thất cấp phù đồ. Thả ngươi cha cầu thí." Tiểu Quỷ nổi giận mắng, "Ngươi chớ cùng ta kéo những đồ chơi này, ngươi thành thật nói, hắn có phải hay không là ngươi nhân tình? Nếu là không phải, ngươi sẽ bước lên lớn như vậy nguy hiểm bảo đảm hắn?" Diệp Thiên Mệnh. Bạc Thanh có chút bất mãn nói, "Tiểu Quỷ, ngươi cả đời giết chóc nhiều như vậy, cũng nên làm một chuyện tốt." Tiểu Quỷ sắc mặt trầm xuống, "Nha đầu điên, ngươi biết nếu là hắn bị người phát hiện, đừng nói ta, ngươi cũng phải sòng con bê." Bạc Thanh trừng mắt nhìn, "Ngươi không nói, ta không nói, ai mẹ hắn có thể biết?" "Tiểu Quỷ." Bạc Thanh tiếp tục nói, "Tiểu tử này đọc qua không ít sách, ngươi có thể cho hắn dạy trong thôn này những mắt con kia đọc sách, lại có thể để cho ngươi làm một chuyện tốt, quả thực là nhất cử lưỡng tiện." Tiểu Quỷ trầm mặt một lát sau, nói, "Không phải bảo đảm hắn không thể." Bạc Thanh nói, "Diệp thúc, ngươi coi như giúp ta một chuyện." Tiểu Quỷ trầm mặt một lát sau, nói, "Vừa rồi sự kiện kia ngươi cả một đời đều không cho nhắc lại." Bạc Thanh lúc này bảo đảm nói, "Nhất định." Tiểu Quỷ phất phất tay, nói, "Ngươi có thể lăn." Bạc Thanh cười hắc hắc, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi cứ đợi ở chỗ này, ta đi gặp lại." Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem rời đi Bạc Thanh bóng lưng, vội vàng nói, "Bạc Thanh cô nương, tạ ơn." Bạc Thanh phất phất tay, "Chúc ngươi may mắn." Nói xong, nàng nhanh như chớp liền chạy không thấy. Tiểu Quỷ nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, vừa rồi một ít lời. Diệp Thiên Mệnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Lời gì? Ta không có chút nào nhớ kỹ." Tiểu Quỷ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh một lát sau, nói, "Bảo trí ngươi thông minh, còn có, chia ra cái thôn này, không phải vậy, ai cũng cứu không được ngươi." Nói xong, hắn rời khỏi phòng. Diệp Thiên Mệnh nằm trên mặt đất, hai mắt chậm rãi đóng lại. Tạm thời đạt được một cái chỗ nương thân. Nhưng hắn biết, nơi này với hắn mà nói, đồng dạng không an toàn. Nhất định phải tại trong thời gian có hạn làm càng nhiều chuyện hơn. Tại đem thương chữa khỏi sau, hắn rời khỏi phòng, lúc này, trời đã tối, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, người trong thôn kỳ thật cũng không ít. Hắn tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó ngồi xếp bằng xuống, trốn vào chính mình sáng tạo thời không đặc thù bên trong. Ở dưới sự khống chế của hắn, bốn phía đủ loại dòng thời gian đột nhiên hiện hiện, những thế giới tuyến kia ở dưới sự khống chế của hắn, liền như là mì vắt bình thường, tùy ý bị hắn nào nặn, cắt may. Hắn hiện tại đối với thời gian nhất đạo điều khiển đã càng ngày càng thuần thục, không hề yếu chân chính vô gian cảnh, nếu như tăng thêm chính hắn chúng sinh luật, lực sát thương kia càng là viễn siêu vô gian cảnh. Nhưng trước đó Bạc Thanh thực lực hiện ra, làm cho hắn ý thức đến, chúng sinh luật cũng không phải vô địch. Lão sư Lý Niệm. Diệp Thiên Mệnh hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn nhớ tới lão sư Mục Quan Trần đối với hắn một lần cuối cùng lời nói, mục tiêu thả càng xa một chút. Lão sư người như vậy, sáng tạo luật này, tự nhiên không phải đơn thuần vì đánh ngã mấy cái tham quan, lão sư chân chính muốn đánh vỡ là tồn tại ở trong thiên địa này đủ loại không công bằng chế độ cùng giai cấp. Nhưng giờ phút này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đó chính là nếu là giữa vũ trụ này những cái kia quy luật bản thân liền là không công bằng đây này. Nghịch hay là không nghịch? Tựa như trời sinh vạn vật, nhưng vạn vật vốn là có ưu có kém, đối với kém tới nói, tự nhiên là không công bằng. Mà loại này không công bằng, lại bản thân liền là vũ trụ quy luật. Bởi vì không có hoàn mỹ, loại này không công bằng, chính mình cần phải đi đối kháng sao? Nếu là đi đối kháng, vậy hắn muốn đối kháng sự tình coi như có nhiều lắm. Lão sư chúng sinh luật vì sao không phải vô địch? Tại sao lại bị Bạc Thanh võ đạo quy luật chống cự? có khả năng hay không, lão sư chúng sinh luận bản thân cũng là không hoàn mỹ. Nghĩ đến cái này, Diệp Thiên Mệnh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lúc trước hắn chưa bao giờ đi hoài nghi tới lão sư Mục Quan Trần, đối với Mục Quan Trần lý niệm còn có ý nghĩ, hắn cảm thấy đều là đúng. Nhưng ở nhìn thấy chúng sinh luật bị Bạc Thanh Võ Đạo quy luật chống cự đằng sau, hắn đột nhiên ý thức được, hắn đã từng quá mức tuyệt đối, chính là tuyệt đối tin lão sư Mục Quan Trần, từ đó không để ý đến giữa vũ trụ này đủ loại quy luật. Giữa vũ trụ này đủ loại quy luật toàn bộ đều là hỏng sao? Toàn bộ đều được lật đổ sao? Giờ khắc này, hắn nghĩ tới phủ định. Mục Thần Mâu đã từng thi triển qua loại thủ đoạn này, đó chính là phủ định, mà loại này phủ định liên tưởng đến vẽ vô tận bức kia tu luyện vẽ, hắn trong lúc bất chợt minh bạch. Loại này phủ định, kỳ thật chính là theo giữa vũ trụ đủ loại quy luật, đối với người tiến hành phủ định. Vũ trụ quy luật là nguyên bản liền đản sinh, mà sau đó, mọi người tu luyện có đại đạo của mình, có lý niệm của mình, tỉ như cảm thấy bất công, muốn nghịch thiên mà lúc này đây, có chút là vi phạm với vũ trụ quy luật, chỉ cần nắm giữ loại này vũ trụ quy luật, như vậy liền có thể tiến hành phủ định. Phủ định ngươi đại đạo, phủ định lý niệm của ngươi, thậm chí là phủ định ngươi chân thực. Trước đó Bạc Thanh Võ Đạo quy luật, kỳ thật chính là đang phủ định hắn chúng sinh luật, cũng chính bởi vì vậy, mới sinh ra đối kháng. Nếu là lúc trước, Diệp Thiên Mệnh sẽ nghĩ đến phản kháng đến cùng, lật tung hết thảy. Nhưng trải qua đánh đập sau, hắn cảm thấy không có khả năng làm như vậy, tựa như Mục Thần Mâu nói tới ngươi không có thực lực liền hô tạo phản, hô cải cách, người ta không làm ngươi làm ai. Một cái ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu hắn. Nếu là mình chúng sinh luật cùng vũ trụ quy luật dung hợp, vũ trụ quy luật không hoàn toàn là sai. Tựa như có người mỗi ngày kêu loạn trời, nghe như bức, nhưng trời lại có cái gì sai đâu. Chúng sinh luật rất tốt, nhưng cũng không nhất định tất cả đều là đúng. Đã như vậy, vậy liền kết hợp. Trước mặt mọi người sinh luật lựa chọn cùng vũ trụ quy luật dung hợp thời điểm vậy hắn chúng sinh luật, liền đem không bị định nghĩa. Bởi vì định nghĩa thế gian hết thể chính là vũ trụ quy luật. Mà bây giờ, ta chúng thần luật cùng vũ trụ quy luật dung hợp, chúng ta đều là cùng một bọn, ngươi định nghĩa cái gì? Cũng chỉ có chúng sinh luật trở thành không bị định nghĩa, vậy hắn Diệp Thiên Mệnh mới có thể đúng không bị định nghĩa cảnh giới này tạo thành tính thực chất uy hiếp. Diệp Thiên Mệnh nghĩ đến liền làm. Hắn hiện tại bước đầu tiên, đó chính là tìm kiếm giữa vũ trụ loại kia quy luật, giữa vũ trụ quy luật có rất nhiều chủng, tựa như trước đó Bạc Thanh Võ Đạo quy luật, còn có kiếm đạo quy luật trở chút. Mà đối với loại này vũ trụ quy luật, Hỏa Vô Tận bức họa kia bên trong cũng có miêu tả lựa chọn một loại đại đạo, sau đó đi tìm kiếm đầu đại đạo này cuối cùng phía trên cũng liền quy luật. Mà hắn Diệp Thiên Mệnh muốn lựa chọn chính là chúng sinh quy luật, bao hàm hết thảy. Cũng không phải chính hắn muốn ngay từ đầu bên trên lớn như vậy độ khó, không có cách nào, hắn chúng sinh luật chính là chúng sinh nói. Bởi vậy, hắn lựa chọn chỉ có thể chúng sinh nói. Muốn tìm loại kia quy luật, liền phải nhất định phải kinh lịch hai đạo cảm, một là cảm ngộ, ngươi đến chân chính ngộ đến. Thứ hai, chính là kinh lịch. Ngươi ánh sáng ngộ đến còn không được, còn nhất định phải kinh lịch. Hai bước này không có tuần tự, có ít người là có vô số kinh lịch đằng sau, một khi đốn ngộ, thế là bài trừ gông cùng xiềng xích, đạt tới đỉnh phong. Mà có ít người là trước ngộ sau, lại đi kinh lịch, nghiệm chứng. Hắn Diệp Thiên Mệnh kinh lịch có, nhưng không đủ nhiều, còn chưa đủ khắc sâu, bất quá, hắn có thể cộng minh. Hắn có thể cộng minh người khác kinh lịch, cộng minh chúng sinh kinh lịch. Cái gì? Gian lận, làm cái đầu mẹ ngươi. Lao tử bên người tất cả mọi người bị người giết chết, mình bị người làm cho giết lung tung lúc này, hắn tự nhiên là nếu không tiếc bất cứ giá nào làm thực lực. Chỉ cần là xứng đáng lương tâm thủ đoạn gì đều có thể dùng. Hiện tại nếu là còn cổ hủ, vậy hắn Diệp Thiên Mệnh chết rồi. Làm thực lực, có thực lực mới có thể sống lấy, còn sống mới có thể báo thù. Diệp Thiên Mệnh phất tay áo vung lên. Vâng. Tại hắn giữa lông mày, đã từng chúng sinh bảng lặng yên hiện hiện. Đã từng chúng sinh tín ngưỡng qua hắn, bởi vậy, cùng hắn đều thành lập được qua liên hệ. Hắn hiện tại chính là muốn thông qua nghịch thời gian cộng minh đã từng tín ngưỡng qua hắn chúng sinh, liên đơn thuần cộng minh kinh nghiệm của bọn hắn. Bởi vì đã từng những cái kia chúng sinh thực lực, đối với hắn trước mắt mà nói, hiển nhiên là không đủ. Nói ra bắt đầu liền bắt đầu. Diệp Thiên Mệnh trực tiếp đắm mình vào trong. Nhưng rất nhanh. Ầm ầm. Hắn chỉ cảm thấy đầu mình nổ bình thường, cả người thẳng tắp ngã xuống. Lượng tin tức quá lớn, hắn thần hồn căn bản không chịu nổi. Kém chút trực tiếp cho hắn giết chết. Diệp Thiên Mệnh vội vàng xuất ra Sở Thiên Nam cho hắn đan dược căn bảo, cứ như vậy, qua hồi lâu, hắn sắc mặt tái nhợt lúc này mới dần dần từ từ khôi phục một chút. Khôi phục đằng sau, Diệp Thiên Mệnh cười khổ, chính mình quá hưng phấn, phải cẩn thận một chút. Nói, hắn tiếp tục bắt đầu. Mà lần này, hắn lựa chọn một bộ phận đến, mà không phải một chút toàn bộ đến. Cộng minh chúng sinh tìm kiếm cái kia dấu ở biểu tượng đằng sau bản chất, cũng chính là vũ trụ quy luật. Cũng may hắn hiện tại có chính mình sáng tạo thời không đặc thù, không phải vậy, thời gian căn bản không đủ. Mà tại cộng minh chúng sinh đằng sau, hắn Diệp Thiên Mệnh mới phát hiện, đã từng hắn chưa từng có thực tế đi đứng tại chúng sinh góc độ suy nghĩ qua. Tỷ như, có ít người lúc trước cảm thấy bất công, hưởng ứng hắn, kỳ thật, những người này trong lòng cũng không phải là muốn chân chính nhấc lên chiến hỏa, mà chính là đơn thuần muốn công bằng một chút, có thể có càng nhiều một điểm cơ hội, có thể làm cho thời gian trải qua tốt một chút điểm. Bởi vì nếu là nhấc lên chân chính chiến hỏa, đối với người phía dưới tới nói, chính là một cái cự đại tai nạn. Có thể nói, đối với phía dưới đông đảo chúng sinh mà thôi, trừ phi là phía trên làm cho quá mức, không phải vậy, bọn hắn là không nguyện ý chân chính tạo phản. Mà còn có một số người, đó là thật tâm hoài quỷ thai, muốn thông qua một trận chiến tranh, đến cải biến vận mệnh của mình. Những người này, nghĩ không phải chúng sinh, mà là chính mình, bọn hắn không phải muốn thay đổi giai cấp, mà là muốn chính mình trở thành cái kia giai cấp. Còn có số rất ít người là muốn cải biến một chút chế độ, muốn làm một phen đại sự, muốn lưu danh sử xanh. Chúng sinh, chúng cùng nhau, thay vào chúng sinh, hiểu rõ chúng sinh, trở thành chúng sinh. mà Diệp Thiên Mệnh cũng không phát hiện, theo hắn không ngừng cộng minh, không ngừng cảm ngộ, hắn chúng sinh luật cũng đang lặng lẽ tiến hành phát sinh biến hóa. Một bên khác, Diệp Huyền đi tới đã từng Thanh Châu, xem Huyền Vũ trụ. Lúc trước Mục Thần Mâu mặc dù hủy diệt hết thảy, nhưng về sau Diệp Thiên Mệnh bằng vào váy tím lưu lại thời không, nghịch chuyển hết thảy. Diệp Huyền lại một lần nữa đi tới đã từng Diệp gia, nhìn xem đã từng Diệp gia, trước kia từng màn hiện lên ở trong óc hắn, ai dám động đến em gái ta? Chương 730, Diệp Huyền, hành hung lão cha một chầu. Chương 730, Diệp Huyền, hành hung lão cha một chầu. Diệp phủ trước, nhớ lại đã từng màn, Diệp Huyền trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Đã từng hắn Diệp Huyền mục tiêu cũng rất đơn giản, bảo vệ tốt muội muội Diệp Linh, hành hung lão cha một chầu. Đằng trước cái mục tiêu kia cũng là làm được, đằng sau cái mục tiêu này còn cần nỗ lực. Ha ha. Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười, hắn quay người rời đi. Hắn mỗi đi một bước, khí tức của hắn liền sẽ hàng một đoạn dài. Dũ khí. Hắn Diệp Huyền muốn trở về nhìn một chút đã từng chính mình. Ta Diệp Huyền, đến cùng làm sai chỗ nào? Con mẹ nó chứ dựa vào cái gì không thể cùng cha đủ? Là không phải mình bị tư bản làm cục. Đã từng chính mình thảm thì cũng thôi đi. Qua nhiều năm như vậy, còn muốn đưa hắn Diệp Huyền đẩy ra ngoài ngược một lần. Thảo, ngươi muốn làm ta, ngươi có bản lĩnh liền trực tiếp cạo chết ta, đừng như thế nhục ta. Toại Hải, Diệp Thiên Mệnh còn tại cộng minh chúng sinh. Chúng sinh luật, tự nhiên là muốn cùng chúng sinh liên hệ, như không chúng sinh làm căn cơ, hắn này chúng sinh luật dĩ nhiên chính là không trung lâu cát. Bất quá này loại chúng sinh cộng minh, đối thần hồn của Diệp Thiên Mệnh quả thật có sự đả kích không nhỏ, cảm ngộ nhân sinh, chẳng khác nào là tại trải qua người khác hỉ nộ ai ố, đó là một loại tinh thần cùng cảm xúc bên trên trùng kích. Nhưng Diệp Thiên Mệnh nhưng dần dần đắm chìm tại trong đó. Chúng sinh, cái từ này đã từng với hắn mà nói, thật sự là có chút hư vô mờ mịt. Căn cơ, giống như lão sư Mục Quan Trần nói với hắn, không có quần chúng cơ sở chống đỡ, ngươi nói chuyện gì chúng sinh? Mà chúng sinh đủ loại vận mệnh vận hành, kỳ thật cũng là vũ trụ quy luật. Hai ngày sau, tại hắn đặc thù thời không bên trong, đã qua 10 năm. 10 năm này, Diệp Thiên Mệnh biến đến thương tang rất nhiều, nhưng hắn chỉ cảm ngộ 1/10 chúng sinh nhân sinh. Hắn ngừng lại, bởi vì thường thời gian loại kia của mình, cảm ngộ, hắn cũng là có chút ăn không tiêu, tinh thần không chống nổi, đến nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một lát sau, Diệp Thiên Mệnh rời đi phòng đá, đi tới trong thôn này người đều là người bình thường, ngoại trừ tiểu quỷ. Tiểu quỷ là có ý đồ, nhưng này người trong thôn thì đều là hàng thật giá thật người bình thường. Bọn hắn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Đối với hắn người xa lạ này, các thôn dân cũng là phi thường tò mò. Còn có, để ý một tên bé trai đột nhiên đối Diệp Thiên Mệnh với chào, uy, ngươi. Hắn còn chưa có nói xong, một tên nông phụ đột nhiên liền ôm hắn hướng trong phòng kéo đi, nói cho ngươi bao nhiêu lần, chớ cùng người xa lạ nói chuyện. Người kia xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, ngươi không sợ hắn đem ngươi ngoặt đi bán? Ta đánh chết ngươi. Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục đi, đi đến một gia đình lúc, hắn nhìn về phía ngồi tại cửa ra vào lao đầu. Lao đầu kia quất lấy thuốc phiện, đang theo dõi hắn. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười, đại gia ngươi tốt, ta muốn hỏi một chút. Đại gia đột nhiên thu hồi dưới mông ghế đầu, quay người liền đi vào trong phòng, đồng thời giữ cửa đóng gắt gao. Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh đi dạo một thoáng, người bên trong này đều hết sức đề phòng, không ít người nhìn thấy hắn thời điểm, cái kia trong mắt đề phòng cùng địch ý càng là không che giấu chút nào. Đi một hồi, hắn đột nhiên nhìn thấy một tên bé trai đang ở trên vách tường viết cái gì, hắn đi vào xem xét, bé trai đang ở viết chữ, nhưng viết siêu siêu mèo mèo, rất khó coi, có mấy cái chữ thậm chí còn viết sai. Diệp Thiên Mệnh nói, ta dạy cho ngươi. Nói xong, hắn cầm lấy một cái hát thám viết. Thấy thế, bé trai con mắt lập tức sáng lên, ngươi biết. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Bé trai nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngươi có thể dạy ta đọc sách nhận thức chữ sao? Diệp Thiên Mệnh cười nói, có khả năng a. Thảo. Bé trai lập tức như là điên cuồng đồng dạng. Tiếp theo, hắn bịch một tiếng trực tiếp quỳ gối Diệp Thiên Mệnh trước mặt, lão sư tốt. Diệp Thiên Mệnh. Bé trai hưng phấn nói, lão sư, ta thật có khả năng theo ngươi học tập sao? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, có khả năng. Bé trai lôi kéo Diệp Thiên Mệnh liền chạy. Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút. Rất nhanh, bé trai lôi kéo Diệp Thiên Mệnh đi tới một chỗ đơn sơ phòng sách trước, tại phòng sách bên trong còn có không ít tiểu hài. Bé trai hưng phấn nói, chúng ta có tân lão sư. Phòng sách bên trong, những hài tử kia dồn dập nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mặt lạ hoắc. Lúc này, một tên thoạt nhìn thiên đại nữ hài đột nhiên đi đến Diệp Thiên Mệnh cùng bé trai trước mặt, nữ hài thoạt nhìn có 8, 9 tuổi, trong tay nàng còn bưng lấy một bản cổ tịch, nàng một thanh kéo qua bé trai đang muốn nói chuyện, nữ hài trừng mắt liếc hắn một cái, tổ hội, ngươi trước im miệng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, rất là đề phòng nói, ngươi là kẻ ngoại lai. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, lập tức nói, ta là theo chân tiểu quỷ. Tiểu quỷ thúc. Tiểu nữ hải chân mày to hơi hơi nhăn lên, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, trong mắt đề phòng ít đi không ít, ngươi thật sẽ học chữ. Diệp Thiên Mệnh cười nói, đúng thế. Tiểu nữ hải nhìn xem hắn, ta đây kiểm tra một chút ngươi. Diệp Thiên Mệnh. Tiểu nữ hải nói, lão sư nói với chúng ta, ôn cố mà chi tân, có thể làm sư rồi đây là ý gì? Ta biết. Cái kia bé trai tổ hội lúc này mở miệng, ta biết, ta. Nữ hải trực tiếp bưng kín miệng của hắn. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười, nói, ôn tập biết về quá khứ mà đạt được thu hoạch mới cùng thể ngộ, ý là chúng ta này cả đời đều phải không ngừng đi học tập cùng trưởng thành chính mình, mà ôn cố chi tân chuyện này là có thể thành vị lão sư. Nữ hải con mắt lập tức phát sáng lên, ngươi thật hiểu. Diệp Thiên Mệnh cười tiếp tục nói, đoạn văn này, trọng điểm tại biết, biết là một loại năng lực, một loại phương thức tư duy. nếu như chúng ta không có tư duy năng lực, như vậy hâm nóng lại nhiều cố cũng sẽ không có thu hoạch mới thể ngộ. Nữ hài trong mắt ánh sáng càng ngày càng nhiều, nàng thận trọng nói, ngươi nguyện ý làm chúng ta lão sư sao? Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua những cái kia đồng dạng dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem hắn tiểu hài, cười nói, nguyện ý. Nữ hài lập tức quỳ xuống, lão sư tốt. Còn lại những đứa bé kia cũng là dồn dập quỳ xuống. Mà cái kia tổ hội thì cười hát hát nói, ta vừa mới quỳ qua. Tiểu nữ hài đột nhiên đứng dậy một cước đá vào hắn trên đầu gối, lại quỳ một lần. Tổ hội. Diệp Thiên Mệnh đem những đứa bé kia đều đỡ lên, sau đó hắn nhìn về phía cầm đầu nữ hài, ngươi tên gì? Cô bé nói, Cố Tú. Diệp Thiên Mệnh nói, Cố Tú, các ngươi trước đó có phải hay không từng có lão sư? Cố Tú gật đầu, thần sắc cảm đạm, trước đó chúng ta là có lão sư, nhưng mỗi cái lão sư đều chỉ có thể đợi một năm sau, liền đều sẽ đi. Chúng ta bên trên một cái lão sư vừa đi, mà đã hơn một năm, đều không có mới lão sư tới. Diệp Thiên Mệnh nói, vì cái gì mỗi cái lão sư chỉ có thể đợi một năm? Cố Tú lắc đầu, không biết đây. Ta chỉ biết là, mỗi cái lão sư tới này bên trong dạy học, chờ đủ một năm sau, liền sẽ mang một tên đệ tử rời đi. Chỉ cần người học sinh này đầy 7 tuổi. Diệp Thiên Mệnh chân mày cau lại. Hắn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Cố Tú nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, lão sư, chúng ta bây giờ là có thể lên lớp sao? Diệp Thiên Mệnh cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Nói xong, hắn đi đến cái kia trước bàn sách, mà những đứa bé kia cũng đều dồn dập tranh thủ thời gian ngồi xuống. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem ngồi nghiêm chỉnh một đám tiểu hài, nở nụ cười, hắn bắt đầu giảng bài. Hắn tuyển một chút vô cùng đơn giản, tỉ như trước dạy bọn họ biết chữ, sau đó như thế nào biết chữ, đều là một chút cơ sở. Mà hắn phát hiện, những đứa bé này đều học tập hết sức chăm chú. Diệp Thiên Mệnh cũng rất vui vẻ, này với hắn mà nói, là khó được hưu nhàn thời gian. Ngay từ đầu lúc, tất cả mọi người còn có chút câu nệ, nhưng dần dần, theo Diệp Thiên Mệnh tỉnh cờ cùng bọn hắn đùa giỡn một chút, thế là, bầu không khí cũng đều biến đến vui mừng nhanh. Tổ lại đột nhiên giơ tay lên. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía tổ hội hiếu kỳ nói, lão sư, trước đó lão sư nói một câu, ta không rõ cái kia là có ý gì. Diệp Thiên Mệnh cười nói, trước đó lão sư nói cái gì? Tổ hội nói, mẹ hắn so. Diệp Thiên Mệnh biểu lộ cứng đờ. Tổ hội hiếu kỳ nói, lão sư, đây là ý gì? Diệp Thiên Mệnh mặt đen lại, mẹ nó, bên trên một vị lão sư giáo cái đồ chơi này. Không đúng, xem tổ có thể như vậy, hẳn là vậy lão sư thuận miệng chi ngôn, sau đó bị cái tên này nghe đi. Tổ lại đột nhiên bắt đầu cười hắc hắc, lão sư, ta nhà có con trâu, gia gia của ta nói với ta, trâu có một nơi gọi như bức. Mẹ hắn so. Có phải là hắn hay không mẹ cái kia? Cố Tú đột nhiên một bàn tay đập vào tổ hội trên đầu, im miệng. Bao cỏ. Tổ hội. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua tổ hội, lắc đầu cười một tiếng, gia hỏa này là một cái không an phận chủ am mà theo hắn giờ học, trong thôn mấy người đều mang hài tử tới ở trong đó, có hắn vừa mới lần thứ nhất gặp phải phụ nhân kia, liền là vị kia nói hắn không giống người tốt phụ nhân kia dẫn chính mình tiểu hài đi tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, có chút câu thúc nói, tiên sinh, cái này, ngươi có thể dạy dỗ ta nhà nghịch tử này sao? Diệp Thiên Mệnh cười nói, có khả năng. Phụ nhân kia đột nhiên một cước đá vào chính mình hài tử trên chân, nhanh quỳ xuống dập đầu. Nói xong, chính nàng cũng quỳ xuống, một bên quỳ còn vừa đánh đứa bé kia, ta đã nói rồi, này tiên sinh là người tốt, ngươi chính là không tin. Tiểu Hải. Diệp Thiên Mệnh đỡ dậy Tiểu Hải cùng nàng, không nên tùy tiện từ nhỏ Hải. Phu nhân vội vàng nói, tiên sinh ngươi nói chính là. Nói xong, nàng liền một bàn tay đập vào chính mình hài tử trên đầu, còn không mau tạ ơn tiên sinh. Hài tử. Diệp Thiên Mệnh. Mà rất nhanh, càng ngày càng nhiều thôn dân lao qua. Khi biết Diệp Thiên Mệnh có thể dạy học lúc, bọn hắn không có bất kỳ đề phòng, toàn bộ đều lộ ra tôn kính thần sắc. Một lão giả dẫn chính mình hài tử đi tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, hắn xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Diệp Thiên Mệnh, có chút xấu hổ, tiên sinh, đây là học phí, nhà chúng ta nghèo, liền thừa tổ chuyển cái này phá loạn ý, ngài đừng ghét bỏ. Học phí. Còn lại những thôn dân kia cũng dồn dập đều lấy ra đồ vật. Mà khi Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía những vật kia lúc, hắn trực tiếp hóa đá tại nơi đó. Lão giả kia cho hắn chiếc nhẫn, là một cái nạp giới, bên trong có mười mấy ức toại tinh. Mà cái kia đánh hải tử phu nhân cho hắn là một cái vòng tay. Cái kia mẹ nhà hắn là một kiện nửa bước không bị định nghĩa thần khí. Nửa bước không bị định nghĩa. Không chỉ như thế, giữa sân những thôn dân kia cho đồ vật, thấp nhất đều là nửa bước không bị định nghĩa thần khí. Chương 731, Diệp Thiên Mệnh cha. Chương 731, Diệp Thiên Mệnh cha. Giờ khắc này, Diệp Thiên Mệnh triệt để tê. Chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ cảm thấy đầu óc không đủ. Giữa sân những thôn dân kia cho đồ vật, thật đều quá bất hợp lý. Thấp nhất đều là nửa bước không bị định nghĩa thần vật. Nửa bước không bị định nghĩa a. Nay loại thần vật thả đi ra bên ngoài, cái kia chính là giá trị liên thành a. Nửa bước không bị định nghĩa này loại thần vật, tam đại thế lực kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Nhưng ở nơi này, khắp nơi đều có. Còn có một số đồ vật, càng là hắn cũng không nhận ra, nhưng không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là siêu cấp như bức tồn tại. Tỷ như bên trong một cái thô cùng đại hán cho hắn một cái hộp sắt, cái kia trong hộp sắt lại là vô cùng vô tận vũ trụ mênh mông. Mà lại, không phải bình thường vũ trụ, đó là không kém chút nào bên ngoài vũ trụ. Không chỉ như thế, bên trong vẫn tồn tại một chút pháp tắc cùng đại đạo, đó là một loại hoàn toàn mới pháp tắc cùng đại đạo. Nhìn trước mắt những thần vật này, Diệp Thiên Mệnh trực tiếp bối rối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau khi tính hồn lại, hắn nhìn về phía giữa sân mọi người, tất cả mọi người là một mặt thuần phác mà nhìn xem hắn, theo bọn hắn thần sắc đến xem, rõ ràng bọn hắn cũng không biết mình trong tay những vật này chân quý cỡ nào. Diệp Thiên Mệnh hơi hơi trầm ngâm, mỉm cười nói, ta dạy học, không thu học phí, các ngươi đều nhanh đem đồ vật thu hồi đi. Mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút, thậm chí là có chút khẩn trương, bọn hắn tưởng rằng Diệp Thiên Mệnh ghét bỏ. Thế thế, Diệp Thiên Mệnh lập tức hiểu rõ bọn hắn ý tứ, thế là bội nói, dạng này như thế nào, các ngươi mỗi tháng cho ta cung cấp một chút thức ăn là có thể. Cuối cùng, tại Diệp Thiên Mệnh nói hết lời dưới, những người kia mới đưa những vật kia thu hồi đi. Sau khi trời tối, Diệp Thiên Mệnh đi tới Tiểu Quỷ Phong Đá, Tiểu Quỷ sẽ ở cửa chờ hắn. Tiểu Quỷ nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, không nói lời nào. Diệp Thiên Mệnh nói, tiền bối, có thể nói với ta nói sao? Tiểu Quỷ nhìn hắn một cái, sau đó hực mạnh chính mình một ngụm rượu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đều nhận lấy đây. Diệp Thiên Mệnh nói, động tâm qua bất quá, vậy liền trái lương tâm. Nói không động tâm, đó là giả. Những vật kia hắn hiện tại nếu là đều muốn, hắn thực lực ít nhất tăng lên mấy chục lần. Quá mẹ hắn điên cuồng. Nhưng đây quả thật là trái lương tâm. Hắn hiện tại là muốn không từ thủ đoạn đi tăng cao thực lực, nhưng không phải che giấu lương tâm đi tăng lên. Tiểu Quỷ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi nếu là thật cẩm, ngươi bây giờ phải chết. Diệp Thiên Mệnh nói, tiền bối, ta chẳng qua là tương đối yêu kỳ. Tiểu Quỷ nói, tò mò sẽ hại chết người. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Tiểu Quỷ tiếp tục nói, còn có, ta kiến nghị ngươi đừng có lại dạy bọn họ đọc sách biết chữ. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Tiểu Quỷ, vì sao? Tiểu Quỷ bình tĩnh nói, bởi vì ngươi hành động đang đánh phá một chút quy củ, xúc phạm người khác lợi ích. Diệp Thiên Mệnh chân mày cau lại. Tiểu Quỷ tiếp tục nói, người nơi này đều là một chút người đáng thương, nhưng bọn hắn cũng là tội nghiệp chừng trăm năm. Đừng đi can thiệp bọn hắn nhân quả, trăm năm về sau, bọn hắn chết về sau cũng là không đáng thương. Diệp Thiên Mệnh nói, Bạch Thanh cô nương rời đi thời điểm, nói ta có khả năng tại đây bên trong giáo dạy bọn họ học chữ. Tiểu Quỷ liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, cái kia nha đầu điền cha mẹ nàng như bức, ngươi đây, ngươi đây. Diệp Thiên Mệnh đàng hoàng nói, cha ta không biết châu không như bức, mẹ ta rất như bức. A, Tiểu Quỷ nằm trên mặt đất, nói xong lời say, vậy ngươi liền tiếp tục giáo đi. Hy vọng đến lúc đó mẹ ngươi thật như bức, có thể giúp ngươi gánh vác nhân quả. Diệp Thiên Mệnh đi đến Tiểu Quỷ bên cạnh, hắn do dự một chút, sau đó để mở chai rượu hướng Tiểu Quỷ trong miệng rót, bởi vì hắn phát hiện, cái này Tiểu Quỷ uống rượu không dùng tu vi, đó là thật uống say. Lộc cộc lộc cộc. Tiểu Quỷ bị Diệp Thiên Mệnh rót đến quá mạnh. Một lát sau, Diệp Thiên Mệnh nói nhỏ, Tiểu Quỷ tiền bối, vì cái gì người trong thôn thứ nắm giữ đều như vậy? Nghịch thiên a. Tiểu Quỷ mơ hồ nói, bởi vì bọn hắn tổ tiên đều rất như bức. Những cái kia đều là bọn hắn tổ tiên lưu cho bọn hắn. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, vậy bọn hắn vì cái gì yếu như vậy? Lộc cộc. Tiểu Quỷ đánh một cái nấc, sau đó nói, bọn hắn tổ tiên vì thủ hộ cái thế giới này, toàn bộ chết trận tại dị cổ chiến trường, năm đó trận chiến kia, những người này đã từng gia tộc cùng tông môn, tinh nhuệ mất hết, mà tại bọn hắn sau khi chết, bọn hắn hậu đại thế yếu, kém chút bị cái thế giới này một chút thế lực hủy diệt, bởi vì bọn hắn có rất rất nhiều của cải. Nói xong, hắn lại đánh một cái cách, sau đó tiếp tục nói, cũng may lúc đương thời chút có lương tâm thế lực phản đối làm như thế, tăng thêm lúc ấy những cái kia tham lam thế lực đều muốn, nội bộ cũng chia tăng không đồng đều. Thế là, sau này lôi kéo về sau, bọn hắn liền đã đạt thành một chút hiệp nghị, cái kia chính là đem bọn hắn hậu đại nuôi nốt dâng lên, thường cách một đoạn thời gian, bọn hắn những thế lực kia phân biệt phái người tiến đến lấy chính mình vật cần thiết. Diệp Thiên Mệnh chân mày cau lại, sau đó hỏi, cho nên bọn hắn không cho phép người nơi này đọc sách, cũng không cho bọn hắn tu luyện. Tiểu Quỷ nói, tây. Diệp Thiên Mệnh thấy thế, lại vội vàng cấp hắn rót một chút rượu. Một lát sau, Tiểu Quỷ nói, đúng thế. Ai, những người này tổ tiên nếu là biết mình hậu đại bị như thế đối đãi, không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. Lúc trước nếu không phải bọn hắn liều mạng, cái thế giới này kỳ thật liền đã không tồn tại nữa. Diệp Thiên Mệnh nói, tiền bối, vậy là ngươi làm cái gì? Tiểu Quỷ nói, ta là nơi này thủ hộ giả, cũng là nơi này người giám sát trong thôn có người hay không vụng trộm tu luyện. Diệp Thiên Mệnh nói, nếu là có người vụng trộm tu luyện sẽ như thế nào? Tiểu Quỷ nói, nếu là có người vụng trộm tu luyện, liền diệt trừ. Diệp Thiên Mệnh nói, mỗi lần có lao sư đến, cuối cùng đều sẽ mang một đứa bé ra ngoài. Bọn hắn mang ra đi làm cái gì? Tiểu Quỷ nói, người nơi này đều là những người kia hậu đại, thiên phú đều là tuyệt đỉnh, bọn hắn đều sẽ mang đi ra ngoài vụng trộm bồi dưỡng, sau đó cùng gia tộc của mình kết hợp, tăng lên gia tộc mình thế lực hậu đại thiên phú cùng hạn mức cao nhất. Diệp Thiên Mệnh nói, tiền bối, nơi này là địa phương nào đâu? Tiểu Quỷ nói, Thoại Hải. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục hỏi, ngươi là thực lực gì? Tiểu Quỷ nói, nửa bước không bị định nghĩa. Diệp Thiên Mệnh chân mày cau lại, hắn nguyên lai tưởng rằng này rượu quản là không bị định nghĩa, nhưng không nghĩ tới, thế mà chẳng qua là nửa bước không bị định nghĩa. Diệp Thiên Mệnh nói, nơi này không bị định nghĩa cảnh, nhiều không? Tiểu Quỷ nói, không nhiều. Liền ba cái. Diệp Thiên Mệnh còn muốn hỏi cái gì, Tiểu Quỷ cũng đã nằm ngáy o o. Diệp Thiên Mệnh đem rượu quỷ khiêng đến trên giường, sau đó lui ra ngoài. Mà tại hắn lui ra ngoài lúc, Tiểu Quỷ lại là đột nhiên mở hai mắt ra. Bên ngoài, Diệp Thiên Mệnh hướng phía bên ngoài đi đến, đi không có mấy bước, cái kia Cốt Tú đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, hắn quay người nhìn về phía Cốt Tú, Cốt Tú nhìn xem hắn, lao sư. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, làm sao vậy? Cốt Tú nghiêm túc nhìn xem hắn, ngươi đến lúc đó có phải hay không cũng sẽ rời đi? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đàng hoàng nói, sẽ. Cốt Tú đột nhiên lôi kéo hắn quay người rời đi. Rất nhanh, Cốt Tú lôi kéo hắn đi tới cái kia thôn cổng, nàng nhìn bên ngoài, lao sư, chúng ta chưa từng có từng đi ra ngoài, nhưng ta biết, bên ngoài khẳng định có không đồng dạng thế giới. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, xác thực. Cốt Tú quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, lão sư, có người kỳ thật không nghĩ người trong thôn chúng ta ra ngoài, đúng không? Diệp Thiên Mệnh nhìn xem nàng, không nói lời nào. Cốt Tú nói, lão sư không nên lừa gạt học sinh, đúng không? Diệp Thiên Mệnh nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, sau đó nói, Cốt Tú, ngươi hết sức thông minh. Cốt Tú nói, lão sư, ngươi sẽ mặc kệ chúng ta, đúng không? Diệp Thiên Mệnh nhìn xem nàng, nói thực ra, lão sư tình cảnh hiện tại đều rất tồi tệ, vô cùng hỏng bét, thuộc về tự thân khó đảm bảo. Cốt Tú hơi hơi cúi đầu, một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, vậy ngươi sẽ còn dạy cho chúng ta đọc sách nhận thức chữ sao? Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, sẽ. Cốt Tú có chút ngoài ý muốn, ngươi không sợ sao? Diệp Thiên Mệnh nói, sợ cái gì? Cốt Tú nói, vừa mới tiểu quỷ thúc thúc, ta đều nghe được. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi nghĩ như thế nào? Cốt Tú quay đầu nhìn ra phía ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Cốt Tú nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, lão sư, tiểu quỷ thúc thúc nói chúng ta đều là chút người đáng thương, trăm năm sau liền không đáng thương. Ta cảm thấy hắn lời nói này không đúng. Rất nhiều cao cao tại thượng người nói, người phía dưới một ngày ăn hai lần là đủ rồi, có thể chính bọn hắn lại ngày ngày thì cá. Sau đó còn muốn nói cho chúng ta biết, chúng ta có ăn liền rất hạnh phúc. Nói xong, nàng lắc đầu, ta cảm thấy này không công bằng, cha mẹ ta là bệnh chết, bọn hắn chết thời điểm, rất thống khổ rất thống khổ. Nếu là chúng ta cũng có thể tu luyện, bọn hắn sẽ không phải chết. Đúng không? Diệp Thiên Mệnh nhìn xem nàng, ngươi tiểu quỷ thúc thúc mới vừa nói những lời kia, là cố ý nói cho hai chúng ta nghe. Cốt Tú ngơ ngẩn. Diệp Thiên Mệnh nói, hắn cố ý nói cho hai chúng ta nghe, đơn giản liền hai điểm. Thứ nhất, hắn là một cái lương tâm người rất tốt, hắn nhìn không được các ngươi bị như thế đối đãi, thế là mong muốn ta tới cải biến chút gì đó. Thứ hai, nội bộ bọn họ tranh quyền đoạt lợi, cũng chính là chia của không đồng đều, bọn hắn bắt đầu xuất hiện nội loạn, thế là nghị trực tiếp hất bàn. Nếu chia của bất công, vậy liền tất cả mọi người đừng phân ra. Cốt Tú nhìn xem hắn, lão sư cảm thấy là cái nào đâu? Diệp Thiên Mệnh nhẹ nhàng nuốt nuốt nàng đầu, cười nói, đều không trọng yếu, chân chính trọng yếu là tương lai của các ngươi. Cốt Tú đối Diệp Thiên Mệnh làm một lễ thật sâu, lão sư, ngài dạy ta. Diệp Thiên Mệnh hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, ngươi muốn chân chính cải biến mình cùng người trong thôn vận mệnh, chỉ dựa vào tu luyện của ngươi không đủ, còn thiếu rất nhiều. Ngươi phải đi dị cổ chiến trường, cũng chính là các ngươi tiên tổ chết trận địa phương, đến đó khóc, vẫn khóc, vào chỗ chết khóc. Đừng đi ra, còn có một chương, hôm nay là một cái độc giả cũ sinh nhật, này độc giả cũ nhìn 10 năm sách, thế mà không có nói qua ta một câu nước. Ta rất ít gặp được thành thật như vậy độc giả. Chương 732, Dương Gia Diệp ra phía dưới, ngươi vô địch. Chương 732, Dương Gia Diệp ra phía dưới, ngươi vô địch. Cốt Tú nói, có thể lão sư, ta có thể ra ngoài sao? Diệp Thiên Mệnh nói, nếu như bọn hắn không có mâu thuẫn, ngươi khẳng định là ra không được, nhưng bây giờ, nội bộ bọn họ có mâu thuẫn, cho nên, ngươi là có thể đi ra. Dĩ nhiên, hiện tại còn không phải lúc. Cốt Tú nói, lúc nào có khả năng ra ngoài đâu? Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, chờ một chút. Cốt Tú gật đầu, tốt, ta nghe lão sư. Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngon mặt cười, lão sư, mãi mãi ta làm cơm, đi ta nhà ăn cơm, có thể sao? Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Cốt Tú, nhìn nàng kia mong đợi ánh mắt, hắn cười nói, tốt. Cốt Tú cười đến càng sáng lạn hơn. Cứ như vậy, Diệp Thiên Mệnh đi theo Cốt Tú đi tới nàng nhà, cũng hết sức đơn sơ, liền hai gian phòng phòng, Cốt Tú mãi mãi rất lớn tuổi, có hơn 70, nhưng tinh thần cứ tốt. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh, trên mặt nàng lập tức lộ ra nụ cười, sau đó tranh thủ thời gian kêu gọi Diệp Thiên Mệnh ngồi xuống. Đồ ăn đều rất đơn giản, liền làm một chút đồ ăn thường ngày. Ăn vào một nửa thời điểm, Cốt Tú mãi mãi đột nhiên nhìn về phía Cốt Tú, nha đầu, ngươi đi trong đất chém điểm dưa leo đến, rửa giấy sạch sẽ, sau đó cho lão sư bọc lại. Cốt Tú nói, được rồi. Nói xong, nàng đứng dậy cơ lấy lưỡi hái liền chạy ra ngoài. Cốt Tú sau khi rời đi, Cốt Tú mãi mãi nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, nàng mỉm cười nhìn Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh cười nói, mãi mãi hẳn là có cái gì nghĩ nói với ta a. Cốt Tú mãi mãi nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, cười nói, như là dựa theo số tuổi thật sự, ta ở trước mặt ngươi, hẳn là tiểu hài a. Diệp Thiên Mệnh cười nói, nên tính là. Hắn hiện tại đương nhiên sẽ không nói chính mình 18 tuổi, dù sao, tại nạp giới thời không bên trong hắn đã tu luyện rất nhiều năm. Cốt Tú mãi mãi mỉm cười, tiên sinh, ta biết, bên ngoài có chút được xưng là người tu luyện tồn tại, rượu kia quỷ liền là một cái, ngươi cũng thế. Còn có trước đó những cái kia mỗi nhậm tiên sinh đều là, đúng không? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng thế. Cốt Tú mãi mãi nói khẽ, Diệp tiên sinh, Cốt Tú đi tìm người, đồng thời hy vọng có thể ra ngoài, đúng không? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ừm. Cốt Tú mãi mãi thấp giọng thở dài. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi là không hy vọng nàng ra ngoài sao? Cốt Tú mãi mãi lắc đầu, ta hy vọng nàng ra ngoài. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Cốt Tú mãi mãi, Cốt Tú mãi mãi nói, ta biết đứa nhỏ này vì cái gì muốn đi ra ngoài, bởi vì cha mẹ của nàng đều là bệnh chết, trước khi chết đều rất thống khổ. Mà bây giờ, ta cũng bị bệnh. Ta hẳn là không lâu cũng muốn đi, nàng muốn đi ra ngoài, liền là hy vọng đi bên ngoài tu hành, sau đó cứu ta, ta không sợ chết, nhưng ta không hy vọng nàng có việc, bởi vì đời trước tiên sinh nói, về sau sẽ có người tới tiếp nàng ra ngoài. Ta biết, bọn hắn những người kia đều không có an hảo tâm. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, cho nên, ta hy vọng nàng ra ngoài, hy vọng nàng đi ủng có cuộc đời khác nhau. Diệp Thiên Mệnh nói, lý giải. Nếu là tất cả mọi người không thể tu hành, trăm năm đến cùng, tất cả mọi người chết đi, tất cả mọi người sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng bây giờ là, rõ ràng có khả năng tu hành. Người nào lại sẽ cam tâm đâu? Cốt Tú mãi mãi đột nhiên xuất ra một khối khăn tay, nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra, khăn tay cái kia là một cái ám hắc sắc long hình nạp giới, phi thường đại khí, nàng đem cái viên kia nạp giới đưa tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, "Diệp tiên sinh, cái này đưa cho ngươi." Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua nạp giới, chỉ một cái liếc mắt, hắn thần sắc liền biến đến trước nay chưa có ngưng trọng lên. Quá kinh khủng. Hắn tâm thần sợ run rẩy, mà lại, ở bên trong còn có một thanh nửa bước bị định nghĩa cổ kiếm. Nhưng hắn lắc đầu, quá chất quý. Cốt Tú mãi mãi nhìn xem hắn, xin ngài cần phải nhận lấy. Diệp Thiên Mệnh vẫn lắc đầu, thật vô cùng chân quý. Thật, ngươi lại quên. Ta khả năng liền không nhịn được. Cốt Tú mãi mãi cười nói, ta hy vọng ngươi nhận lấy, sau đó trợ giúp Cốt Tú. Diệp Thiên Mệnh nói, ta sẽ giúp nàng, thế nhưng cái này, thật không thể nhận, ta nếu làm muốn, cái này thật chính là trái lương tâm. Cũng không phải hắn cổ hủ, mà là này thật quá chân quý, mà người trước mắt căn bản không hiểu này nạp giới giá trị, hắn cứ như vậy thu, liền là trái lương tâm. Dù sao, người ta gọi hắn tiên sinh. Bất kể như thế nào, hắn đến xứng đáng hai chữ này. Cốt Tú mãi mãi nói, Diệp tiên sinh, kỳ thật tại ngươi trước khi đến, nơi này xuất hiện mấy cái lao sư, nhưng ta đều không tín nhiệm bọn họ, hiện tại mãi mới chờ đến lúc đối lãnh ngươi, này miếng nạp giới ngươi nếu là không thu, về sau cũng sẽ rơi xuống trong tay người khác. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi tín nhiệm ta. Cốt Tú mãi mãi gật đầu. Diệp Thiên Mệnh hỏi, vì cái gì? Cốt Tú mãi mãi cười nói, ngươi tin tưởng trực giác sao? Diệp Thiên Mệnh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười nói, tình cờ tin tưởng. Cốt Tú mãi mãi nói, ngươi cùng những lao sư kia không giống nhau, trong con mắt của bọn họ tất cả đều là tham lam, còn có loại kia cao cao tại thượng nhìn xuống, nhưng ngươi không có. Ngươi xem Cốt Tú cùng những đứa bé kia đều hết sức tôn trọng, không có nhìn xuống. Ngươi là một cái tâm địa thiện lương người. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Cốt Tú mãi mãi nhìn về phía trong tay cái viên kia nạp giới, đây là tổ tiên truyền xuống tới, ta cũng không biết nó đến cùng chân quý cỡ nào, ngược lại tại ta lão bà tử này trong tay, nó cùng sắt vụn không có khác nhau, ta hy vọng nó có thể đến giúp ngươi, sau đó ngươi đến giúp Cốt Tú. Nói xong, nàng đem nạp giới lần nữa bỏ vào Diệp Thiên Mệnh trước mặt. Diệp Thiên Mệnh yên lặng một lát sau, hắn cầm lên cái viên kia nạp giới, sau đó nói, được. Cốt Tú mãi mãi cười nói, tạ ơn. Lúc này, Cốt Tú dẫn theo một rổ dưa leo đi đến, mà lại là tẩy sạch sẽ. Cốt Tú đi đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt, đem cái kia rổ đưa cho Diệp Thiên Mệnh, ngon ngọt cười, lao sư, cho ngươi. Diệp Thiên Mệnh cười nói, tạ ơn. Nói xong, hắn dẫn theo rổ rời đi. Rời đi Cốt Tú nhà về sau, Diệp Thiên Mệnh về tới tiểu quỷ chỗ ở. Lúc này, tiểu quỷ đã tỉnh táo, an vị tại cửa ra vào. Diệp Thiên Mệnh xuất ra một cây dưa leo ném cho tiểu quỷ, sau đó chính mình lại cầm lấy một cây dưa leo gặm, ta muốn gặp mặt Bạc Thanh cô nương. Tiểu quỷ nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, ngươi xác định ngươi muốn tham dự chuyện này? Diệp Thiên Mệnh cười nói, ta có lựa chọn khác sao? Tiểu quỷ nói, không có. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem tiểu quỷ, chia của không đồng đều. Tiểu quỷ gật đầu, đúng. Diệp Thiên Mệnh đi đến tiểu quỷ trước mặt, cười nói, các ngươi vũng nước này rất sâu a. Tiểu quỷ nhấc lên hồ lô rượu hung hăng cho mình được một hớp, ngươi không may, vừa bạn tiến đến, vừa bạn cuốn bảo. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem tiểu quỷ, có muốn hay không thoát khỏi quân cờ thân phận? Tiểu quỷ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, có ý tứ gì? Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười, tiểu quỷ tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi lựa chọn hất bản, vậy liền mang ý nghĩa, thực lực các ngươi không bằng một phương khác, cho nên mới nghĩ đến hất bản, mà ngươi làm cho này bên trong thủ hộ giả. Dưới tình huống bình thường, ngươi hẳn là trung lập mới là, thế nhưng ngươi bây giờ rõ ràng là tại đứng đội, ngươi đứng đội, hoặc là liền hai điểm, ngươi bị uy hiếp, hoặc là ngươi là có ích lợi của mình nhu cầu. Tiểu quỷ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, không nói gì. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, nhường Cốt Tú đi dị cổ chiến trường, thành công, ngươi sẽ chết, không thành công, ngươi cũng sẽ chết. Hai phía đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu quỷ im lặng. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi đừng nghĩ lấy sau khi thành công, phía sau ngươi những người kia sẽ bảo đảm ngươi, sẽ không, bọn hắn nếu có thể uy hiếp ngươi, liền đại biểu bọn hắn cũng không phải kẻ tốt lành gì. Còn đối thủ của ngươi bọn hắn, ngươi có thể tới nơi này, nếu như ta không có đoán sai, ngươi khẳng định cũng thu chỗ tốt của bọn họ, đúng không? Không phải, thực lực bọn hắn chiếm ưu, làm sao có thể phái một cái thế lực khác người tới này bên trong? Tiểu quỷ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi hết sức đáng sợ. Diệp Thiên Mệnh nói, ta có một cái nhỏ tiểu kiến nghị, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Tiểu quỷ yên lặng một lát sau, nói, ngươi nói. Diệp Thiên Mệnh nói, hộ tống Cốt Tú đi dị cổ chiến trường. Tiểu quỷ chân mày cau lại. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm tiểu quỷ, đến dị cổ chiến trường, nơi đó liền là sinh cơ duy nhất. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tiểu quỷ đột nhiên trầm giọng nói, nếu như bọn hắn các vị tổ tiên đều đã chết hết, không có bất kỳ cái gì còn sót lại. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi chỉ có thể cầu nguyện tổ tiên bọn họ không có triệt để chết hết, có còn sót lại. Tiểu quỷ im lặng. Diệp Thiên Mệnh lại nói, ta cũng sẽ cầu nguyện tổ tiên bọn họ không chết hết. Tiểu quỷ nói, ngươi cũng muốn đi. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Đi dị cổ chiến trường. Hắn Diệp Thiên Mệnh rất rõ ràng, hiện tại ra ngoài, chắc là phải bị đánh chết, lưu tại nơi này cũng sẽ không an toàn. Thứ nhất, phía ngoài hai thế lực lớn sẽ không cứ như vậy bỏ qua, người ta là thật có không bị định nghĩa cảnh cường giả. Thứ hai, thế lực của nơi này mạnh ngoại, hắn bị phát hiện cũng là đường chết một đầu. Không thể bị động như vậy, hắn phải chủ động. Mà cái này chủ động, cái kia chính là đi dị cổ chiến trường. Dị cổ chiến trường nơi đó những cường giả kia cũng chính là trong thôn những người này tiên tổ, khẳng định đều là siêu cấp như bức. Bởi vì trong thôn những người kia có được bảo vật thật quá nguy thiên, có thể nói dị cổ chiến trường với hắn mà nói liền là một cái cơ hội. Cách đó không xa, tiểu quỷ đột nhiên nói, ngươi dạy bọn họ học chữ, giao hảo cái kia Cốt Tú, cũng là có chính mình mục đích. Diệp Thiên Mệnh đầu cũng không có hồi trở lại, lão sư ta nói một câu, giúp người khác, giúp mình, không mâu thuẫn. Tiểu quỷ trầm mặc. Diệp Thiên Mệnh đi đến gian phòng của mình bên trong, sau đó bắt đầu tu hành, tiếp tục cảm ngộ chúng sinh. Nơi nào đó đám mây phía trên, lão Dương đi tới Thanh Khâu trước mặt, Thanh Khâu đang một thân một mình đánh cờ. Lão Dương nói, hắn tiến vào Toại Hải, còn đi cái kia thôn nhỏ, hắn hiện tại muốn đi dị cổ chiến trường. Nói xong, hắn mỉm cười, hắn ý nghĩ có khả năng, nếu thật có thể mang theo cô bé kia đi dị cổ chiến trường, dị cổ chiến trường đám người kia đại khái suất sẽ trợ hắn, có thể giải trước mắt hắn một chút phiền toái. Sau khi nghe xong, Thanh Câu nhìn về phía Lão Dương, cái gì? Không thể để cho hắn nhẹ nhàng như vậy, cho hắn bên trên độ khó. Lão Dương mặt mũi tràn đầy ngộng, cái gì cái gì? Thanh Câu gật đầu, tốt, nghe ngươi. Lão Dương. Thanh Câu giơ lên một quân cờ hạ xuống, sau đó giơ lên nắm tay nhỏ hung hăng nói, Lão Dương ngươi nói đúng, giết hết bên trong, khiến cho hắn tuyệt vọng, cho hắn biết dựa vào người khác là không được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lão Dương mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem Thanh Câu, run giọng nói, Thanh Câu cô nương, ta có nói cái gì không? Ta cũng không nói gì a. Cái gì? Thanh Câu nói, nhường Họa Vô Tận đi làm. Tốt tốt, vẫn là Lão Dương ngươi nghĩ chủ đáo, chuyện như vậy đương nhiên là giao cho Họa Vô Tận đi làm, hắn thích hợp làm chuyện như vậy. Ân ân, đến lúc đó ta ngay trước mặt Tiểu Thiên Mệnh giết chết một lần Họa Vô Tận, hắn khẳng định vui vẻ không được. Họa Vô Tận? Lão Dương run giọng nói, ta đây, đến lúc đó ta làm sao bây giờ? Thanh Câu nói, Dương gia Diệp gia phía dưới, ngươi vô địch. Lão Dương. Một khắc đồng hồ sau, Vạn Triều Vũ Trụ. Họa Vô Tận nhìn trước mắt Lão Dương, ta là Vạn Triều chi chủ, ta cảm thấy, để cho ta đi đóng vai như thế một cái ngốc nghếch nhân vật phản diện, thật sự là có mất phong độ. Lão Dương nhìn chằm chằm hắn, ngươi không đi, nàng liền đánh ngươi. Họa Vô Tận trầm giọng nói, Diệp Thiên Mệnh là một người trẻ tuổi, ngươi để cho ta một cái sống nhiều năm như vậy người, đi như vậy không có phong độ khi dễ như thế một người trẻ tuổi, còn muốn cho ta vai trò ác một điểm. Ngươi còn muốn cho ta nói cái gì? Diệp Thiên Mệnh, ngươi là một cái rác rưởi, dạng này không có phẩm. Ngươi nói này thích hợp sao? Lão Dương nói, nàng sẽ đánh ngươi. Họa Vô Tận đứng lên, cái gì Diệp Thiên Mệnh, ngươi chính là sâu kiến, ngươi này cái bao cỏ phế vật, ngươi tốt yếu. Này loại ngốc nghếch nhân vật phản diện, ta nói không nên lời, ta cũng làm không được, ta. Lão Dương nói, nàng không chỉ đánh ngươi, còn muốn xé ngươi hoạn. Họa Vô Tận yên lặng sau một lúc lâu, nói, ta có câu mụ bán phê không biết có nên nói hay không. Sau khi nói xong, hắn lại nói, những lời này là nói với ngươi, không là đối với nàng nói. Lão Dương. Chương 733, kéo mấy cái trứng. Chương 733, kéo mấy cái trứng. Ngắt. Đang tu luyện Diệp Thiên Mệnh đột nhiên ngáp một cái. Hắn chân mày cau lại, người nào tại niệm chính mình? Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, dĩ nhiên, cái gì cũng không có thấy. Không có suy nghĩ nhiều, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, tiếp tục tu luyện, hiện tại việc cấp bách là cảm giác cộng mình chúng sinh, tăng lên chính mình thực lực. Mỗi ngày hắn đều sẽ bớt thời gian đi giáo những đứa bé kia học chữ, mà ngoại trừ giáo những đứa bé kia học chữ, thời gian còn lại hắn đều cùng gieo vang chúng sinh, cảm ngộ chúng sinh. Cứ như vậy, ước chừng nửa tháng sau, Bạc Thanh tới. Diệp Thiên Mệnh. Bạc Thanh còn chưa đi vào thôn, như sấm thanh âm liền truyền bảo, ta tới thăm ngươi, ha ha. Diệp Thiên Mệnh. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh gặp được Bạc Thanh, nàng vẫn là như vậy dũng mãnh, nàng trên vai còn khiêng một con trâu, nàng trực tiếp đem con trâu kia ném đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt, ta mời ngươi ăn háo nhiều. Diệp Thiên Mệnh. Bạc Thanh là tới thật, nàng xuất ra một thanh đao liền cắt dâng lên. Chỉ chốc lát, nàng liền làm một nồi lớn toàn nhu yến. Diệp Thiên Mệnh. Tiểu quỷ cũng tới ăn. Bạc Thanh lại gọi các thôn dân đến phân một chút. Bạc Thanh cầm lấy một cây đại nhu chân đặng, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, cười nói, Diệp Thiên Mệnh, ngươi chờ đợi ở đây cảm giác như thế nào? Diệp Thiên Mệnh cũng gặm, trước mắt vẫn được, hai ngày nữa chuẩn bị mang theo cốt tú đi dị cổ chiến trường, ngươi có thể trợ giúp một chút không? Bạc Thanh nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngươi thật muốn đi dị cổ chiến trường? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, hắn tự nhiên không thể một mực lưu tại nơi này, đừng nói thế lực của nơi này sẽ không bỏ qua hắn, coi như là phía ngoài thế lực cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn chuẩn bị đi dị cổ chiến trường thử thời vận. Bạc Thanh trừng mắt nhìn, ngươi có thể hay không trách ta? Chính là ta đem ngươi mang tới nơi này, nhờ ngươi cuốn vào cái này vòng xoáy. Diệp Thiên Mệnh liền vội vàng lắc đầu, nếu như ngươi không dẫn ta tới, ta sớm đã bị làm chết cô. Làm sao có thể trách ngươi? Ta cảm kích ngươi cũng không kịp. Bạc Thanh nói, ngươi đừng cảm thấy là ta đang làm ngươi liền tốt, hắc hắc. Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, thật phải cảm tạ Bạc Thanh cô nương ngươi. Chẳng qua là, ta hiện tại muốn dẫn cốt tú đi dị cổ chiến trường, ngươi có gì tốt kiến nghị sao? Bạc Thanh hung hăng gặm một miếng thịt, kiến nghị chạy nhanh một chút. Diệp Thiên Mệnh. Bạc Thanh tiếp tục nói, tốt nhất đề nghị là ngươi đừng đi, nhưng ta nhìn ngươi phiền toái thật nhiều, đi, có lẽ có thể chiếm được một chút cơ duyên, nếu là không đi, ngươi tình cảnh cũng sẽ không biến tốt. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, thương hại nói, ngươi làm sao thảm như vậy? Diệp Thiên Mệnh. Bạc Thanh nói, ngươi việc này, ta không thể hỗ trợ, trong nhà của ta so sánh đặc thủ, hết sức mất cảm, ta tới lẫn vào này chuyện. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên lôi kéo nàng ống tay áo, mỹ nữ, ngươi liền sẽ giúp ta một lần, liền một lần. Tử quỷ. Bạc Thanh cười ha ha một tiếng, Diệp Thiên Mệnh, ngươi có chút miệng lưỡi chân chu a. Ta có thể là giang hồ nhi nữ, cái gì có đẹp hay không? Ta căn bản không quan tâm, ta chỉ để ý võ đạo. Diệp Thiên Mệnh nói, ta biết, nhưng này không ảnh hưởng ngươi là một đại mỹ nữ. Tử quỷ. Ha ha. Bạc Thanh cười ha ha, Diệp Thiên Mệnh, ngươi người này nói đàng hoàng, thật tốt, ta đây liền đưa ngươi một đoạn đường. Tử quỷ. Diệp Thiên Mệnh liền nói ngay, tạ ơn. Bạc Thanh khoát tay áo, không cần cảm ơn, ta thích giúp người làm niềm vui. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi không chỉ xinh đẹp, còn tâm địa thiện lương. Về sau nếu ai cưới ngươi, vậy thì thật là mộ tổ bóc lên khói xanh. Tiểu quỷ đột nhiên ôm lấy một cây đùi bò liền đi. Thực sự nghe không vô những thứ này, không ra mặt lời nói. Sau khi ăn xong, Diệp Thiên Mệnh quyết định không còn lưu lại, đêm đó liền đi. Cửa thôn, Cốt Tú đeo một cái túi nhỏ, bà nội nàng đưa nàng đến cửa thôn. Mãi mãi, Cốt Tú ôm thật chặt bà nội nàng, chờ ta, nhất định phải chờ ta. Cốt Tú mãi mãi nhẹ khẽ vuốt vuốt Cốt Tú đầu, hốc mắt ướt át, trên đường đi muốn cẩn thận, muốn nghe Diệp tiên sinh, biết không? Cốt Tú nhẹ gật đầu, tốt, ngươi nhất định phải chờ ta trở về. Cốt Tú mãi mãi mỉm cười nói, được. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp tiên sinh, làm phiền ngài. Diệp Thiên Mệnh nói, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Nói xong, hắn nắm Cốt Tú quay người nhìn về phía cách đó không xa Bạc Thanh. Bạc Thanh vung tay lên, đi. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đang muốn ly khai, lúc này một tên nam tử đi tới, chính là Diệu Tiểu Quỷ. Tiểu Quỷ nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, cũng không nói chuyện. Diệp Thiên Mệnh cười nói, đi thôi. Hắn biết đối phương làm lựa chọn. Đoàn người lên đường, cũng không là bước đi, mà là trực tiếp xuyên qua thời không. Diệp Thiên Mệnh dùng kiếm khí che lại Cốt Tú, Cốt Tú rõ ràng vẫn còn có chút sợ hãi, hai tay ôm thật chặt Diệp Thiên Mệnh. Trên đường, Diệp Thiên Mệnh nhẹ nhàng nuốt ve một thoáng Cốt Tú đầu, sau đó có chút hiếu kỳ nhìn về phía Bạc Thanh, nói, Bạc Thanh cô nương, này dị cổ chiến trường ở nơi nào? Bạc Thanh nói, rất xa, chúng ta đến đã tìm đến ít năm ngày thời gian. Diệp Thiên Mệnh nói khẽ, nói như vậy, cái này thoại hải vẫn còn lớn. Bạc Thanh cười nói, vô cùng lớn. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, trên đường, hắn hướng hỏi thăm một thoáng thoại hải nơi này các đại thế lực. Thoại hải chỉ có hai đại tông môn, phân biệt là Võ Tông cùng Thánh Tông, này hai đại tông môn đã truyền thừa trên triệu năm, nội tình cực dày. Mà toàn bộ thoại hải, có giá trị nhất địa phương có hai cái, phân biệt là trước đó thôn cùng với dị cổ chiến trường. Bởi vì mệnh số liền là theo dị cổ chiến trường chỗ sâu nhất lưu truyền tới, mỗi ngàn năm đều sẽ có 500 đạo mệnh số lưu truyền tới, mà này chút mệnh số sẽ bị hai đại tông môn chia cắt. Mãi đến đệ nhất thần từ bên ngoài đánh vào đến, thế là đệ nhất thần mạnh mẽ vì bên ngoài vũ trụ thế giới đoạt 100 đạo. Đương nhiên, đệ nhất thần cũng không biết, theo hắn biến mất, bên ngoài ba đại vũ trụ trực tiếp lũng đoạn tất cả mệnh số, đồng thời không cho phép lại có không bị định nghĩa cảnh cường giả xuất hiện. Cũng chính bởi vì đệ nhất thần duyên cớ, thế lực của nơi này cực kỳ bài ngoại, không cho phép bên ngoài bất luận cái gì người bước vào cái này phải hại. Bạc Thanh không thuộc về hai cái tông môn thế lực, nàng đến từ Bạc tộc, cái này Bạc tộc thuộc về thượng cổ tộc, cũng chính là cùng trong thôn những người kia các vị tổ tiên gia tộc mở dạng. Năm đó Bạc tộc đỉnh cấp cường giả cũng từng tham gia trận kia thoại hải bảo vệ chiến. Mà phía sau Bạc tộc sở dĩ không có trở thành giống trong thôn những người kia mở dạng, là bởi vì Bạc tộc tiên tổ năm đó lưu lại một tay, cái kia chính là lặng lẽ lưu lại hai cái đỉnh cấp cường giả, không có chân chính nắm tinh nhuệ toàn bộ phái đi dị cổ chiến trường. Cũng chính bởi vì dạng này, Bạc tộc mới dẹp an toàn. Không chỉ như thế, Bạc tộc cùng ngay lúc đó một chút thế lực hợp lại bảo vệ những dị cổ chiến trường đó cường giả các đời sau. Sau này, Võ Tông cùng Thánh Tông phát triển cấp tốc, càng ngày càng mạnh, đặc biệt là hiện tại Thánh Tông, thực lực càng là vượt xa Bạc tộc cùng Võ Tông. Không bị định nghĩa cảnh tại đây bên trong cũng rất ít, hai thế lực lớn chỉ có hai tên, Bạc tộc có một tên. Cũng chính là hết thể chỉ có ba vị. Nhưng Võ Tông hiện tại ở thế yếu, bởi vì là Võ Tông không bị định nghĩa cảnh cường giả năm đó ở đối kháng đệ nhất thần lúc, thụ thương nghiêm trọng nhất, đến nay cũng không khôi phục. Võ Tông mong muốn bồi dưỡng mới không bị định nghĩa cảnh, nhưng Thánh Tông rõ ràng sẽ không cho phép. Có thể nói, Võ Tông nếu là không ra mới không bị định nghĩa cảnh, cái kia Võ Tông liền sẽ bị Thánh Tông mạnh mẽ kéo chết. Võ Tông hiện tại hất bàn, cũng là bởi vì đã không có đường lui. Khi biết Toại Hải cách cục thế lực về sau, Diệp Thiên Mệnh phát hiện một sự kiện, cái kia chính là không bị định nghĩa cảnh cảnh giới này hàm kim lượng. Hắn nguyên lai tưởng rằng nơi này không bị định nghĩa cảnh biết rất nhiều, nhưng không có nghĩ đến, thế mà chỉ có ba vị. Tăng thêm bên ngoài vũ trụ cái kia bốn cái, hiện tại vũ trụ đã biết không bị định nghĩa cảnh, cũng là bảy vị. Thế nhưng nơi này nửa bước không bị định nghĩa cảnh so bên ngoài mạnh hơn rất nhiều, bởi vì nơi này có một cái được trời ưu ái chỗ tu luyện, cái kia chính là Tuế Nguyệt. Này Tuế Nguyệt chính là văn minh thời thượng cổ để lại chỗ tu luyện, ở bên trong có khả năng tiến hành Tuế Nguyệt ma luyện, kinh khủng nhất là, này loại Tuế Nguyệt ma luyện có thể nhường ngươi cảm ngộ vũ trụ quy luật. Vũ trụ quy luật. Đây không thể nghi ngờ là có chút nghịch tiên, cũng làm cho Diệp Thiên Mệnh có chút tâm động. Hắn hiện tại cảm ngộ chúng sinh, kỳ thật cũng là tại cảm ngộ vũ trụ ở giữa quy luật, nhưng hắn chỉ có thể hết thảy dựa vào tự mình tìm tòi. Nghĩ lại, tự mình tìm tòi giống như cũng không có cái gì không tốt. Nghĩ đến nơi này, Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười. Tự mình tìm tòi ra được, nộ ra tới, mới thật sự là chính mình. Chính mình đi con đường này, vốn chính là một đầu toàn con đường mới. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Bạc Thanh. Bạc Thanh cô nương, dùng thực lực ngươi, muốn đạt tới không bị định nghĩa, khó sao? Bạc Thanh nói, không khó, nhưng bọn hắn không cho phép. Diệp Thiên Mệnh nói, những cái kia không bị định nghĩa cảnh. Bạc Thanh gật đầu, hiện tại đã có không bị định nghĩa cảnh thế lực. Bọn hắn lúc trước cùng bên ngoài mấy cái kia không bị định nghĩa cảnh làm một cái điều ước, gọi phòng ngừa không bị định nghĩa cảnh khuyết tán điều ước quy định, vì phòng ngừa mới không bị định nghĩa cảnh cường giả không chịu khống chế, cho thế giới mang đến hủy diệt tính tai họa, bởi vậy, trừ đã có không bị định nghĩa cảnh thế lực bên ngoài, không cho phép lại xuất hiện mới không bị định nghĩa cảnh như thế lực. Nào dám vụng trộm làm, đại gia đem chung chu diện. Ngoa tào. Diệp Thiên Mệnh cả kinh nói, lưu manh như vậy. Bạc Thanh gật đầu, đúng thế. Bởi vậy, bây giờ muốn đi đến không bị định nghĩa cảnh, liền phải vụng trộm làm, nhưng mặc kệ là nơi này vẫn là bên ngoài, lại làm sao có thể giấu giếm được bọn hắn? Diệp Thiên Mệnh trầm giọng nói, cái kia người phía dưới không phải vĩnh viễn cũng không có hy vọng rồi. Bạc Thanh nói, hy vọng duy nhất chính là vụ trộm làm, nhưng ngươi muốn vụ trộm làm, còn nhất định phải có không bị định nghĩa cảnh duy trì. Dĩ nhiên, là loại kia âm thầm duy trì bất quá, muốn có được bọn hắn duy trì, liền nhất định phải giữa bọn hắn nội đấu thời điểm. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, đã hiểu. Mẹ nó, có đôi khi không phải ngươi không được, mà là phía trên có người không cho phép ngươi đi. Cái này kéo mấy cái chứng thế giới. Chương 734, ta là cha ngươi. Chương 734, ta là cha ngươi. Ba ngày đi qua. Tại xuyên qua thời không lúc, Diệp Thiên Mệnh cũng tại cảm ngộ chúng sinh, đối hắn trước mắt mà nói, việc cấp bách liền là cảm ngộ xong đã từng tín ngưỡng qua chúng sinh bằng hết thể chúng sinh nhân sinh. Bởi vì hắn cảm giác mình là càng ngày càng nguy hiểm. Hắn cảm thấy có người đang làm hắn. Không biết vì cái gì, loại cảm giác này phi thường cường liệt. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh tu luyện, Tiểu Quỷ cùng Bạc Thanh đều hơi kinh ngạc. Diệp Thiên Mệnh điểm này loại cộng minh chúng sinh, còn có đặc thù thời không, đối bọn hắn tới nói, tự nhiên là hết sức mới lạ. Một ngày này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ lại Diệp Thiên Mệnh đám người. Diệp Thiên Mệnh mở hai mắt ra, hắn thu lại chính mình thời không, đi ra, mà cách đó không xa, một lao giả chậm rãi đi tới. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía bên cạnh Bạc Thanh, Thánh Tông. Bạc Thanh gật đầu. Lao giả kia nhìn về phía Tiểu Quỷ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Tiểu Quỷ trầm giọng nói, Ngự trưởng lão, ta nghĩ vì chính mình sống một lần. Lao giả mặt không biểu tình, vậy là ngươi tự tìm đường chết. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, cuối cùng vừa nhìn về phía Bạc Thanh, Bạc Thanh cô đương, ta tin tưởng, việc này hẳn là cùng ngươi Bạc tộc không quan hệ, phải không? Bạc Thanh cười nói, xác thực cùng ta Bạc tộc không quan hệ, ta chính là đơn thuần đưa tiễn bên cạnh vị này tiểu lão đệ. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, hắn là kẻ ngoại lai. Bạc Thanh gật đầu, đúng vậy, bị đuổi giết trốn đến nơi này. Lão giả nhìn chằm chằm Bạc Thanh, hắn phải chết. Bạc Thanh cười nói, ta đáp ứng, tiễn hắn một đoạn đường, không thể nuốt lời. Ngươi cho ta cái thuận tiện, ta cho ngươi một lần mặt mũi, dạng này, chúng ta cả hai cùng có lợi, như thế nào? Lão giả nói, ta không thể cho ngươi cái này thuận tiện. Bạc Thanh nhếch miệng cười một tiếng, ta đây cũng không thể cho ngươi mặt mũi này. Dứt lời, nàng đột nhiên một quyền vung ra. Ầm ầm. Một quyền này vung ra trong nháy mắt đó, một cô đáng sợ võ đạo uy áp trong nháy mắt ép hướng về phía lão giả kia, mà cơ hồ là cùng một thời gian, lão giả cũng là đồng thời ra quyền. Ầm ầm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, lão giả kia trực tiếp bị chấn đến liên tục lùi lại, mà hắn này vừa lui, trọn vẹn lui mười mấy vạn trượng, đem thời không đều xé rách ra một đầu to lớn thời không khe rãnh. Lão giả sau khi dừng lại, vẻ mặt vô cùng khó coi, bởi vì hắn chỉnh cánh tay đã nứt ra, rõ ràng bị cốt. Bạc Thanh quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh ba người, đi. Diệp Thiên Mệnh nói, tạ ơn. Nói xong, hắn mang theo cốt tú liền chạy. Tiểu Quỷ cũng lập tức đi theo, bởi vì có càng ngày càng nhiều cường giả khí tức xuất hiện ở đây. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Bạc Thanh, Bạc Thanh cô đương, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi làm như thế, sẽ vì gia tộc của ngươi mang đến thiên đại phiền toái. Bạc Thanh bình tĩnh nói, ta lão tổ là không bị định nghĩa cảnh, ngươi Thánh Tông tuy mạnh, nhưng còn có thể diệt tộc ta hay sao? Lão giả sắc mặt rất khó nhìn. Không bị định nghĩa cảnh, có như thế một vị cường giả, kỳ thật liền là một loại bảo đảm. Bởi vì loại cấp bậc cường giả này như là không quan tâm, đừng nói ngươi một cái tông môn, liền là toàn bộ Thoại Hải đều có thể cho ngươi đánh băng. Tất cả mọi người đừng đùa, cũng chính là hất bàn thực lực. Lão giả quay đầu nhìn về phía nơi xa, Diệp Thiên Mệnh đám người đã biến mất không thấy gì nữa. Lão giả nói, ta ngăn chặn nàng, các ngươi truy. Âm thầm, những Thánh Tông đó cường giả nghe vậy, lúc này đuổi tới. Mà đúng lúc này, Bạc Thanh đột nhiên nói, hỏi qua ta sao? Dứt lời, nàng đột nhiên một quyền tung ra, nơi xa một phiến thiên địa ở giữa sụp đổ, trở thành đen kịt một màu, mà những Thánh Tông đó cường giả toàn bộ bị nàng võ đạo quyền thế bao phủ. Lão giả gần giọng nói, Bạc Thanh, ngươi quá cản rỡ. Dứt lời, hắn hướng thẳng đến Bạc Thanh bọn tới. Ầm ầm. Rất nhanh, phiến thiên địa này bắt đầu sụp đổ. Bạc Thanh dùng sức một mình mạnh mẽ ngăn cản lão giả tất cả mọi người. Mà một bên khác, Diệp Thiên Mệnh đoàn người đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Diệp Thiên Mệnh nói, chúng ta còn nhiều lâu đến dị cổ chiến trường. Tiểu Quỷ trầm giọng nói, một ngày rơi thời gian. Một ngày nữa. Diệp Thiên Mệnh chân mày cau lại, không được, dạng này chúng ta không đến được. Tiểu Quỷ nói, Bạc Thanh nha đầu kia. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, Bạc tộc sẽ không theo Thánh Tông cùng chết, bởi vì này không phù hợp Bạc tộc lợi ích, cho nên Bạc tộc nhất định sẽ ngăn cản Bạc Thanh cô nương. Tiểu Quỷ nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, theo dựa vào hai người chúng ta thực lực, ngăn không được Thánh Tông. Diệp Thiên Mệnh nói, ta biết. Tiểu Quỷ nói, ngươi khẳng định còn có hậu thủ, đúng không? Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Tiểu Quỷ, hậu thủ gì? Tiểu Quỷ trầm giọng nói, ngươi đừng nói với ta ngươi căn bản không có hậu thủ gì. Diệp Thiên Mệnh nói, không có có hậu thủ. Tiểu Quỷ. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem hắn, hai chúng ta đều là cùng đồ mạt lộ người, liều một phen, còn có cơ hội, không liều, cũng chỉ có thể là mãn tính tử vong. Tiểu Quỷ lắc đầu, ngươi có lẽ không biết Thánh Tông thực lực, bọn hắn nửa bước không bị định nghĩa cảnh rất nhiều, ta thực lực, nhiều nhất chỉ có thể cản một cái. Mà ngươi, hẳn là một cái cũng đỡ không nổi, đúng không? Diệp Thiên Mệnh bình tĩnh nói, có người sẽ giúp chúng ta. Tiểu Quỷ trầm giọng nói, Võ Tông. Diệp Thiên Mệnh nói, loại thời điểm này, Võ Tông nếu là còn không ra tay, không liều một phen, loại kia đợi bọn hắn, cũng là mãn tính tử vong. Tiểu Quỷ nhìn xem hắn, nếu như bọn hắn thật không giúp đâu. Diệp Thiên Mệnh nói, vậy chúng ta liền chết. Tiểu Quỷ. Diệp Thiên Mệnh túi đầu nhìn về phía Cốt Tú, sợ sao? Cốt Tú vô ý thức gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Diệp Thiên Mệnh luốt luốt đầu nhỏ của nàng, cười nói, sợ là bình thường. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, Tiểu Quỷ tiền bối, ngươi là bị uy hiếp, vẫn là. Tiểu Quỷ nhấc lên hồ lô rượu cho mình được một hớp, sau đó nói, ta tuổi thọ sắp hết. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía hắn, Tiểu Quỷ nói, mệnh số có thể giúp người đi đến không bị định nghĩa cảnh, cũng có thể giúp người tăng lên tuổi thọ. Đây chính là vì cái gì bọn hắn muốn một mực trưởng khống những cái kia mệnh số duyên cớ. Diệp Thiên Mệnh trầm giọng nói, ngươi mong muốn mệnh số? Tiểu quỷ gật đầu, nếu là không có mệnh số, ta nhiều nhất sống thêm 10 năm.
10 năm?
Đối người tu luyện mà nói, 10 năm thật chính là quá ngắn. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, không nói gì. Tiểu quỷ nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp công tử, ngươi có thiên mệnh khí vận, không phải người bình thường, mà lại, ngươi này đầu óc so với ta dễ dùng, ta đi theo ngươi, là hy vọng có một đầu đường ra. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Tiểu quỷ, tiền bối, ngươi tốt nhất có liều mạng giác ngộ, không muốn đơn thuần nắm hy vọng đều ký thác vào trên thân người khác, hiểu rõ? Tiểu quỷ im lặng. Diệp Thiên Mệnh nói, còn có, ngươi cũng không có đường lui, hiện tại rời khỏi, cái kia Thánh Tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp quản nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đi. Nói xong, ba người tan biến tại nơi xa. Một bên khác, cái kia Bạc Thanh còn tại ngăn đón Thánh Tông một đám cường giả. Nàng càng đánh càng mạnh, hoàn toàn đè ép Thánh Tông một đám cường giả, hết thảy Thánh Tông cường giả đều bị nàng đánh giống như tử một dạng. Cầm đầu cái kia Thánh Tông lão giả thảm nhất, thân thể đều bị Bạc Thanh cho truy phát nổ, chỉ còn linh hồn. Nhưng rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, theo sự xuất hiện của hắn, Bạc Thanh ngừng lại. Mà cách đó không xa những Thánh Tông đó cường giả cũng là dồn dập đều ngừng lại, bọn hắn nhìn về phía Bạc Thanh lúc, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cầm đầu tên kia Thánh Tông lão giả vẻ mặt vô cùng khó coi, thật sự là vừa giận lại sợ, hắn không nghĩ tới, hắn cùng nữ nhân này cùng cảnh giới, nhưng hắn lại bị đè lên đánh, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Trung niên nam tử kia nhìn thoáng qua Bạc Thanh, sau đó nhìn về phía Thánh Tông lão giả dẫn đầu, cười nói, "Ngự trưởng lão, ta cháu gái này liền là ưa thích chơi, có chút tinh lịch, ngươi đừng để trong lòng." Ngự trưởng lão trầm giọng nói, "Bạc Võ, ngươi Bạc tộc đây là muốn đối địch với Thánh Tông sao?" Bạc Võ lắc đầu, "Ngự trưởng lão, nói quá lời. Các ngươi liền là luận bàn một thoáng, làm sao lại bay lên đến đối địch với Thánh Tông đây?" Ngự trưởng lão nộ chỉ Bạc Thanh, nàng vừa mới không chỉ trợ giúp người ngoài, còn một mình thả người trong thôn ra ngoài, nàng đã vi phạm quy củ. Mà lại, còn ra tay với chúng ta, ngươi xem một chút, ta thân thể đều cho nàng đánh không có. Bạc Võ lông mày lập tức nhíu lại, hắn quay đầu nhìn về phía Bạc Thanh, sao có thể như thế tình nghịch đâu? Nhanh cho ngự trưởng lão nói lời xin lỗi, việc này coi như. Bạc Thanh nhìn về phía ngự trưởng lão, có chút xấu hổ nói, ngự trưởng lão, thật có lỗi, mới vừa xuất thủ quá nặng đi, ngươi đừng để trong lòng. Ngự trưởng lão giận đến thân thể đều đang run lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạc Võ, nói lời xin lỗi là có thể. Bạc Võ nhìn chằm chằm ngự trưởng lão, cười nói, tự nhiên là, chúng ta cũng không thể làm giết người diệt khẩu loại chuyện này, này quá phận. Ngươi nói xem. Ngự trưởng lão lập tức thanh tỉnh không ít. Mẹ nó, đây là uy hiếp trắng trợn. Ngự trưởng lão thật sự là phẫn nộ a, nhưng giờ phút này cũng không dám nói thêm cái gì ngoan thoại, bởi vì hắn biết trước mắt hai người này nếu là ra tay, thật là có khả năng. Ngự trưởng lão quyết định thật nhanh, nhẹ gật đầu, quên đi. Nói xong, hắn quay người liền dẫn một đám người đi. Bạc Võ nói, ngự dài lão đại nhân có đại lượng, ngài đi thong thả. Ngự trưởng lão đám người sau khi đi, Bạc Võ quay đầu nhìn về phía Bạc Thanh, Bạc Thanh nét miệng cười một tiếng, nhị thúc. Bạc Võ thấp giọng thở dài, vì sao muốn quấn vào Võ Tông cùng Thánh Tông ở giữa đấu tranh? Bạc Thanh nói, liền là xem cái kia người trong thôn tội nghiệp. Bạc Võ yên lặng một lát sau, nói, bọn hắn có mạng của bọn hắn. Bạc Thanh nói, ta biết, nhưng hiện tại bọn hắn có hy vọng, cho nên ta muốn giúp một thanh. Bạc Võ nhẹ gật đầu, ngươi đã rút, còn lại vận mệnh của bọn hắn như thế nào, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Cùng ta trở về đi. Bạc Thanh nói, nhị thúc, ta muốn. Bạc Võ lắc đầu, không được, ngươi sẽ rút xuống, vậy thì tương đương với là muốn chúng ta cùng Thánh Tông trở mặt, sẽ chết rất nhiều người. Bạc Thanh suy nghĩ một chút, gật đầu, được a. Sở tộc, Sở Thiên Nam cùng hắn cha nằm trên ghế, hai cha con nhìn thiên. Chân trời, từng đạo khí tức cường đại của tới, là thiên sử văn minh cùng thần đường cường giả. Rõ ràng, hai cái này siêu cấp thế lực đã biết Sở tộc âm thầm tương trợ Diệp Thiên Mệnh sự tình. Sở Lăng nhìn về chân trời, hối hận không? Sở Thiên Nam nở nụ cười, nhân sinh, lạc tử vô hối, hối hận cái gì? Sở Lăng cười giơ ngón tay cái lên, hảo khí phách. Sở Thiên Nam cười ha ha một tiếng, cũng không nhìn một chút ta là ai nhi tử. Ha ha. Sở Lăng cũng cười ha hả, cười chỉ chốc lát về sau, hắn chân thành nói, việc này ta tới kiêng. Sở Thiên Nam lắc đầu, không cần, ai làm lấy chịu, ta. Sở Lăng đập bàn một cái, cả giận nói, con mẹ nó chứ là cha ngươi, ngươi làm sự tình, chính là ta làm, hiểu. Sở Thiên Nam cũng vỗ bàn lên, lão tử không hiểu, lão tử chỉ biết là, ai làm lấy chịu, việc này là ta Sở Thiên Nam làm, hiện tại con mẹ nó chứ nên như cái ra môn một dạng đi gánh chịu. Sở Lăng căm tức nhìn Sở Thiên Nam, ta là cha ngươi. Sở Thiên Nam không chút nào yếu thế tới đối mặt, ta cũng là cha ngươi. Sở Lăng đột nhiên giận dữ, mẹ nó ngươi nói cái gì? Sở Thiên Nam. Một lát sau, Sở Lăng nói khẽ, ta ban đầu liền sống không được bao lâu, mà lại, thế gian này không có người đầu bạc tiễn người đầu xanh đạo lý. Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía nơi xa đi đến. Chương 735, phụ tử cùng lên đường. Chương 735, phụ tử cùng lên đường. Sở tộc vùng trời, cùng sở hữu 10 tên nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả, phân biệt là thần đường cùng tiền sử văn minh. Thần đường dẫn đội là thần câu, mà tiền sử văn minh bên này thì là một tên nam tử trẻ tuổi, tên Mạc Ca, là Mạc Kim Chiêu Ca, cũng là bây giờ tiền sử văn minh thiếu chủ. Mạc Ca nhìn xuống phía dưới sở tộc, vẻ mặt âm trầm vô cùng. Bọn hắn không nghĩ tới này sở tộc cũng dám ở sau lưng trợ giúp Diệp Thiên Mệnh. Này là công nhân cùng thần đường còn có tiền sử văn minh là địch. Dựa theo ý nghĩ của hắn, là muốn trực tiếp diệt đi sở tộc, nhưng cuối cùng vẫn không có dám làm như thế. Dù sao, sở tộc còn có một vị không bị định nghĩa cảnh cường giả, mặc dù tên này không bị định nghĩa cảnh cường giả cùng sở tộc quan hệ cũng không tốt, nhưng người nào dám cam đoan đối phương sẽ nhìn xem sở tộc bị diệt? Nếu như đối phương đến lúc đó nhúng tay, cái kia không thể nghi ngờ là vô pháp thu tràng. Mặc dù như thế, nhưng việc này khẳng định là không thể cứ tính như vậy. Sở tộc nhất định phải trả giá đắt. Nhìn xem đi tới Sở Lăng, Mạc Ca tầm mắt như là kiếm đồng dạng đóng ở trên người hắn, "Sở tộc." Sở Lăng cười nói, "Là chủ ý của ta, không có quan hệ gì với Sở tộc, ta biết các ngươi mong muốn một cái công đạo, ta mệnh các ngươi cầm lấy đi." Mạc Ca chân mày cau lại, hắn cũng là không nghĩ tới này Sở tộc tộc trưởng như thế. Trực tiếp, Thần Câu đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, "Ngươi Sở tộc vì sao muốn trợ giúp cái kia Diệp Thiên Mệnh?" Sở Lăng cười nói, nhìn hắn thuận mắt. Thần Câu nhìn chằm chằm hắn, "Phải không?" Sở Lăng cười to nói, "Đừng kéo này chút có không có, ta mệnh ngay ở chỗ này, các ngươi cầm lấy đi là được." Thần Câu nói, "Ngươi không sợ chết, thế nhưng ngươi chẳng lẽ cũng không sợ con của ngươi chết sao?" Sở Lăng nhìn về phía Thần Câu, "Vậy ngươi liền thật cảm thấy ta Sở tộc vị kia nhất định mặc kệ ta Sở tộc sao?" Thần Câu sắc mặt trầm xuống. Sở Lăng cười nói, "Thần Câu công tử, không đến cá chết lưới rách trình độ a." Thần Câu yên lặng. Sắp thực không đến cá chết lưới rách trình độ, chủ yếu cũng là không đánh cược nổi. Hắn nếu là thật diện Sở tộc, một phần vạn vị kia trả thù, hắn Thần Câu khẳng định là ngăn cản không nổi. Lúc này, Sở Lăng thân thể cùng thần hồn đột nhiên bốc cháy lên, hắn cấp tốc tan biến. Tất cả mọi người nhìn về phía Sở Lăng, Sở Lăng cười nói, "Ta chết, hẳn là đủ cho chư vị một cái công đạo. Thêm ta một cái." Lúc này, Sở Thiên Nam đi tới, hắn thân thể cùng thần hồn cũng bắt đầu cháy rừng rực. Sở Lăng quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Nam, cả giận nói, "Ngươi là đồ đần độn sao?" "Ngươi?" Sở Thiên Nam lắc đầu, "Cha, đừng cho ta kéo những cái kia đồ bật loạn thất bát tao, ta không có cách nào bảo đảm ngươi không chết, nhưng ta có thể bồi tiếp ngươi cùng chết, dạng này, chúng ta người nào cũng không cần cho ai tông chung." Sở Lăng còn muốn nói điều gì, Sở Thiên Nam lại là lắc đầu, "Cứ như vậy, đừng lằng nhằng làm những cái kia tuyệt hảo, nhưng người ngoài chế dễ ước." Sở Lăng yên lặng một lát sau, cười ha hả, "Cũng được." Sở Thiên Nam nở nụ cười, "Ngươi là một cái không sai cha, nếu là có kiếp sau, ta làm cha ngươi, ta hộ ngươi." "Thảo bùng mẹ." Sở Lăng đột nhiên giận dữ, "Nói cái gì cậu lời? Ngươi làm cha ta, cho dù có kiếp sau, cũng là con mẹ nó chứ làm cha ngươi." "Ha ha." Sở Thiên Nam đột nhiên chân thành nói, "Vậy cũng được." Sở Lăng cười nói, "Cha con chúng ta cùng lên đường." Giữa sân, Thần Đường Vũ Trụ cùng Tiền Sử Văn Minh cường giả cứ như vậy nhìn chăm chú lấy hai cha con. Ngay tại hai người muốn hoàn toàn biến mất lúc, một đạo lực lượng thần bí đột nhiên rơi xuống, Sở Thiên Nam hai cha con ngọn lửa trên người lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Thần Câu cùng màn này ca chân mày cau lại, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, một đạo kinh khủng thần thức đột nhiên từ trên người bọn họ khẽ quét mà qua. Ầm ầm. Hai người trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, mặt không huyết sắc. Hai người hoảng hốt, không bị định nghĩa cảnh cường giả, là Sở tộc vị kia ra tay rồi. Một bên khác, một tên con khung ảnh lồng kính nam tử nhìn thoáng qua phía dưới Thần Khâu cùng Mạc Ca, sau đó quay người rời đi. Chính là Họa Vô Tẫn. Hắn tự nhiên không thể để cho bọn gia hỏa này diệt đi đôi phụ tử kia. Hắn đến cho mình lưu con đường lui. Rời đi Sở tộc về sau, hắn liền đi tới Thoại Hải Thánh Tông. Lần này, hắn mang theo nhiệm vụ tới, liền là nắm người nào đó giết hết bên trong. Mặc dù hắn rất không muốn tới. Thánh Tông. Đối với Thánh Tông, hắn tự nhiên là quen thuộc, đánh qua mấy lần quan hệ. Phía ngoài thế lực cùng bên trong thế lực, hai bên cũng không có quá lớn xung đột lợi ích, chung đụng kỳ thật vẫn được. Đương nhiên, cũng là chỉ hạn bọn hắn vài vị không bị định nghĩa cảnh. Đến mức phía dưới, phía ngoài là không thể tiến đến, mà bên trong cũng là không thể đi phía ngoài. Đều có các địa bàn, cũng riêng phần mình mạnh khỏe. Họa Vô Tẫn đi vào Thánh Tông về sau, là từ Thánh Tông tông chủ tiếp đãi, mà lại, sớm cũng sớm đã tại Thánh Tông bên ngoài nên đón. Thánh Tông tông chủ Thương Lăng ăn mặc một bộ sạch sẽ trường bào, đầy đầu tóc trắng, thoạt nhìn như gần đất xa trời lão nhân. Nhưng hắn hàng năm chấp trưởng Thánh Tông cái này siêu cấp thế lực, bởi vậy, trên thân tử có một loại thượng vị giả uy nghiêm bất quá, tại nhìn thấy Họa Vô Tẫn thời điểm, trên người hắn uy nghiêm vô thanh vô tức ở giữa liền tan biến sạch sành sanh. Hắn mặc dù là Thánh Tông tông chủ, nhưng cũng không là không bị định nghĩa cảnh, Thánh Tông không bị định nghĩa cảnh chính là năm đó Thánh Tông người sáng lập, cũng chính bởi vì vậy, tại đối mặt Họa Vô Tẫn lúc, hắn tư thái của mình sẽ thả đến thấp một chút. Mà tại bên cạnh hắn, còn đi theo một tên thiếu niên kia nhìn từ ngoài cũng là 20 tuổi, ăn mặc một bộ đơn giản áo bào trắng, rất là tuấn lãng. Thương Lăng nhìn xem Họa Vô Tẫn, cười nói, "Họa tiên sinh, đã lâu không gặp." Cực kỳ lâu trước kia, hắn từng đi theo tiên tổ gặp qua Họa Vô Tẫn một lần, đối với vị này Họa tiên sinh, khi đó hắn trong lòng tràn đầy kính sợ, mà bây giờ cũng thế. Họa Vô Tẫn nhìn thoáng qua Thương Lăng, mỉm cười nói, đảo mắt mấy bạn cái xuân thu, Thương Lăng, ngươi đều trở thành Thánh Tông tông chủ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Thương Lăng bên cạnh thiếu niên áo trắng kia liếc mắt. Thương Lăng mỉm cười nói, Họa tiên sinh hôm nay đến đây, nghĩ đến là có chuyện, thỉnh. Trong đại điện, Thương Lăng cùng Họa Vô Tẫn ngồi đối diện nhau, mà thiếu niên áo trắng kia thì cùng kính đứng ở một bên. Thương Lăng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Họa tiên sinh lần này đến đây, có thể là vì cái kia thân có thiên mệnh khí vận Diệp Thiên Mệnh. Mặc dù bọn hắn không thể đi ra ngoài bên ngoài, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Bên ngoài xuất hiện thiên mệnh khí vận sự tình, trong này cũng biết. Họa Vô Tẫn vừa nghe đến Diệp Thiên Mệnh ba chữ này, liền lập tức có chút đau đầu. Tại sao mình liền dính vào như thế một chuyện đâu? Không có suy nghĩ nhiều, Họa Vô Tẫn nhẹ gật đầu, chính là vì hắn tới. Thương Lăng mỉm cười nói, Họa tiên sinh là ý tưởng gì? Họa Vô Tẫn hỏi lại, Thánh Đường là ý tưởng gì? Thương Lăng hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, thứ không dám giấu giếm, Họa tiên sinh, thứ nhất, cái này người tự ý đi vào Thoại Hải, đã là phá hư quy củ, này đúng nhất nó. Thứ hai, cái này người còn đi cái thôn kia, không chỉ như thế, hiện tại còn muốn mang theo người trong thôn đi dị cổ chiến trường. Ta thánh đường đã phái cường giả tiến đến giết cái này người, hiện tại cũng đã đến. Hắn vẫn là sợ Họa Vô Tẫn là tới bảo đảm Diệp Thiên mệnh, bởi vậy trực tiếp đem lời trước tiên nói chết. Mặc dù hắn tôn trọng Họa Vô Tẫn, nhưng đối với vị này đưa lên thiên mệnh nhân, thánh đường làm sao có thể chắp tay nhường ra đi? Thiên mệnh khí vận, thánh đường kỳ thật cũng là muốn. Dù sao, đây chính là so hỗn độn mẹ nguyên khí vận còn muốn càng sâu tồn tại. Coi như mình không cần, cầm lấy đi bán, cũng là một bút siêu cấp khoản tiền lớn. Họa Vô Tẫn nói khẽ, đã phái người đuổi theo giết sao? Thương Lang gật đầu, ừm. Họa Vô Tẫn suy nghĩ một chút, sau đó nói, Thương tông chủ, ta ngược lại thật ra cảm thấy, mặc kệ là đã từng ước định cũng tốt, vẫn là hắn đi thôn sự tình cũng tốt, đều là một chút không có ý nghĩa việc nhỏ. Cái kia Diệp Thiên mệnh, cuối cùng chẳng qua là một đứa bé. Mặc dù vị kia Thanh Khâu cô nương khiến cho hắn đem người giết hết bên trong, nhưng hắn biết, đây không thể nghi ngờ là tại hố thánh đường. Hắn cùng thánh đường tiên tổ vẫn tính có giao tình. Thật làm như vậy, vẫn là thất đức. Cho nên, hắn vẫn là nghĩ quên một thoáng. Hắn thấy, nếu là thánh đường chính mình cũng có cái này giác ngộ, có thể rất rộng lượng một chút, như vậy, đối thánh đường mà nói, không chỉ có khả năng miễn trừ một cái tai họa, thậm chí còn có một số cơ duyên. Đến mức Thanh Khâu cô nương bên kia, hắn thấy, nếu là này thánh đường thật sự có như thế một cái giác ngộ, cái kia Thanh Khâu cô nương khẳng định cũng sẽ không trách cứ. Mà đang nghe Họa Vô Tẫn lời lúc, Thương Lăng nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nay Họa Vô Tẫn tới đây, quả nhiên là vì bảo đảm cái kia Diệp Thiên mệnh a. Mà hắn cũng biết Họa Vô Tẫn vì cái gì bảo đảm Diệp Thiên mệnh, đơn giản liền là muốn đem Diệp Thiên mệnh bắt về, lại bán một lần. Hắn Họa Vô Tẫn tham tiền sự tình, vũ trụ biết rõ. Mặc dù trong lòng rất là khó chịu, nhưng Thương Lăng lại vẫn là không có biểu hiện tại trên mặt, mà là mỉm cười, "Họa tiên sinh, ngươi có chỗ không biết, không đơn thuần là hắn đi thôn, còn có hắn tự tiện xông vào chuyện nơi đây, mà là hắn đã cùng Võ Tông người trộn lẫn hòa vào nhau. Họa tiên sinh hẳn là hiểu rõ chúng ta cùng Võ Tông quan hệ trong đó, mặc dù còn chưa tới ngươi chết ta sống mức độ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều." Nói xong, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Này không chỉ là điều ước vấn đề, vẫn là vấn đề nguyên tắc, hắn Diệp Thiên mệnh hành động, không chỉ là đang gây hấn với ta Thánh Tông, càng là tại cùng ta Thánh Tông là địch." Lời này liền nói vô cùng chết rồi. Họa Vô Tẫn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định lại quên đủ, sau đó nói, "Thương tông chủ, cái này người dù sao cũng là thân có thiên mệnh khí vận, giết chết sợ có đại nhân quả, nếu là tới kết giao, coi như không có phúc vận, nhưng cũng sẽ không có tai họa." Thương Lăng bình tĩnh cười một tiếng, "Cho dù có đại nhân quả, ta thánh đường cũng gánh bắt được, ta thánh đường gánh không được, ta tiên tổ cũng gánh bắt được." Họa Vô Tẫn trầm mặc. Thương Lăng mặc dù còn bảo trì nụ cười, nhưng ngữ khí cái gì đã phai nhạt. Họa Vô Tẫn nhìn thoáng qua tự tin vô cùng Thương Lăng, hắn tự nhiên hiểu rõ Thương Lăng ý tứ, cũng lý giải Thương Lăng thời khắc này tự tin, bởi vì bây giờ vũ trụ không bị định nghĩa cảnh, thì tương đương với là vô địch tồn tại. Không bị định nghĩa, tự nhiên cũng là không bị nhân quả định nghĩa. Đây cũng là Thương Lăng vì sao như vậy tự tin. Họa Vô Tẫn biết, nhiều lời vô ích, này nếu là thánh đường lựa chọn, vậy hắn cũng không dễ chịu nhiều lại can thiệp. Bởi vì lại can thiệp, hắn ngược lại bên trong bên ngoài không phải người. Họa Vô Tẫn nhẹ gật đầu, "Thương tông chủ, đã ngươi đã quyết định, cái kia ta ngược lại thật ra có một cái nho nhỏ kiến nghị, không động thủ thì đã, như muốn động thủ, nhưng chớ có khinh địch, nên đem hết toàn lực, dù sao, cái kia Diệp Thiên mệnh là thiên mệnh nhân, khẳng định vẫn là có chút thủ đoạn bảo mệnh." Thương Lăng coi là Họa Vô Tẫn thỏa hiệp, thế là nở nụ cười, "Họa tiên sinh, điểm này chúng ta tự nhiên hiểu rõ, chúng ta sẽ không hạ thủ lưu tình, chúng ta sẽ dùng vô cùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn tới đối phó hắn, tranh lấy không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền triệt để táng diệt hắn." Họa Vô Tẫn nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời đi bất quá, tại rời đi lúc, hắn nhìn thoáng qua Thương Lăng bên cạnh thiếu niên áo trắng kia. Họa Vô Tẫn sau khi rời đi, Thương Lăng cười nói, "Câu Huyền, vị này Họa tiên sinh nhìn ngươi hai lần." Tên là Câu Huyền thiếu niên áo trắng mỉm cười nói, "Tông chủ, hôm nay nhìn thấy vị này trong truyền thuyết vạn triều chi chủ, cùng ta nghĩ không giống nhau lắm." Thương Lăng nói, "Ngươi nguyên bản nghĩ cái gì dạng?" Câu Huyền cười nói, "Vị này Họa tiên sinh hết sức hiền hòa." Thương Lăng cười nói, "Đến bọn hắn này loại cấp bậc, đã rất khó có chuyện gì để cho bọn họ lên động, tự nhiên cũng là hiền hòa." Câu Huyền nhẹ gật đầu, "Cho nên, ta cảm thấy sự tình có chút không đúng." Thương Lăng nhìn về phía Câu Huyền trầm giọng nói, "Vị này Họa tiên sinh cố ý tới đây, chẳng lẽ liền đơn thuần là muốn bảo vệ Diệp Thiên mệnh?" Thương Lăng nở nụ cười, "Không phải đâu. Thế nhân đều biết vị này Họa tiên sinh muốn kiếm tiền vô cùng, này Diệp Thiên mệnh có thể là giá trị 1 tỷ bạch tinh. Nếu là Diệp Thiên mệnh lại rơi xuống trong tay hắn, hắn thì tương đương với lấy không 1 tỷ bạch tinh." Câu Huyền thì là lắc đầu, "Tông chủ, ta ngược lại thật ra cảm thấy, việc này hơi có chút kỳ quặc." Thương Lăng nhìn về phía Câu Huyền, "Kỳ quặc?" Câu Huyền gật đầu, "Thứ nhất, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, vị này Họa tiên sinh là giết Diệp Thiên mệnh sau lưng tất cả mọi người, cuối cùng bắt làm tù binh hắn, sau đó đưa hắn bán ra, hắn không chém tận giết tuyệt, lưu lại cái này thiên mệnh người, là đơn thuần liền vì bán lấy tiền sao?" Thương Lăng cười hỏi, "Chẳng lẽ không đúng sao?" Câu Huyền nói khẽ, "Như thật chỉ là đơn thuần vì bán lấy tiền, vậy dĩ nhiên là cứ tốt, nhưng nếu là không phải là vì bán lấy tiền, mà là hắn căn bản không dám giết, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm." "Không có khả năng." Thương Lăng lắc đầu, "Câu Huyền, ta biết ngươi lo lắng, nếu như Họa Vô Tẫn không dám giết này Diệp Thiên mệnh, vậy liền mang ý nghĩa này Diệp Thiên mệnh sau lưng còn có mạnh hơn cường giả, loại này cường giả so Họa Vô Tẫn đều còn mạnh hơn. Nhưng cái này sao có thể? Mặc kệ là phía ngoài vũ trụ, vẫn là chúng ta nơi này, chưa bao giờ xuất hiện qua so không nổi bị định nghĩa cảnh còn mạnh hơn cường giả." Câu Huyền yên lặng. Thương Lăng tiếp tục nói, Thiên mệnh khí vận mặc dù so hỗn độn mẹ nguyên khí vận mạnh, nhưng từ trước mắt đến xem, này Diệp Thiên mệnh rõ ràng thuộc về là chưa trưởng thành dâng lên thiên mệnh nhân, mặc dù có thiên mệnh khí vận gia trì, nhưng chưa trưởng thành dâng lên thiên mệnh nhân. Không đủ gây sợ. Mà lại, trên người hắn thiên mệnh khí vận là có thể tước đoạt, chỉ cần đem trên người hắn thiên mệnh khí vận cướp bóc đi, vậy hắn vẫn là thiên mệnh nhân sao? Câu Huyền khẽ gật đầu, "Tông chủ, nếu chúng ta đã lựa chọn xuống tay với hắn, vậy liền như Họa Vô Tấn nói tới như vậy, không nên khinh địch chủ quan, để tránh xuất hiện cái loại người này không có giết chết, còn cho hắn ăn kinh nghiệm, khiến cho hắn trở nên càng thêm cường đại chuyện ngu xuẩn." Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, "Ta tự mình dẫn người đi." Thương Lăng cười nói, "Ta cũng đang có ý này, ngươi dẫn người đi, ta tới phụ trách quản võ tông những người kia." Câu Huyền gật đầu, "Được." Nói xong, hắn lúc này liền tan biến tại trong đại điện. Chương 736, Xuất Sinh A. Chương 736, Xuất Sinh A. Họa Vô Tấn đi tới võ tông, hiện tại võ tông tông chủ gọi Yến Võ, nhìn từ ngoài, chừng 30 tuổi, một thân sắc bén khí. Người luyện võ, đi thuần túy võ đạo, tinh khí thần cùng cái khác người tu luyện không giống nhau. Yến Võ cười nói, "Họa tiên sinh làm sao có rảnh đột nhiên tới ta võ tông rồi?" Họa Vô Tấn nói, "Yến tông chủ, lần này ta là vì cái kia Diệp Thiên mệnh tới." "Ồ." Yến Võ cười nói, "Họa tiên sinh muốn bảo đảm cái kia Diệp Thiên mệnh. Nếu là cái kia Họa tiên sinh hẳn là đi thánh đường, hiện tại muốn khoảnh khắc vị thiên mệnh nhân cũng không phải ta võ tông, mà là thánh tông." Họa Vô Tấn lắc đầu, "Ta cũng không phải là muốn bảo đảm cái kia Diệp Thiên mệnh." Yến Võ cười nói, "Vậy là ngươi?" Họa Vô Tấn nhìn xem Yến Võ, "Ta là hy vọng võ tông lần này đừng xuất thủ tương trợ cái kia Diệp Thiên mệnh." Yến Võ chân mày cau lại, "Ngươi là đến giúp thánh đường?" Họa Vô Tấn nói, "Yến tông chủ, ngươi bây giờ xuất thủ tương trợ Diệp Thiên mệnh, chẳng khác nào là triệt để cùng võ tông vạch mặt, ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì." Yến Võ cười nói, "Chúng ta không đã sớm vạch mặt sao?" Họa Vô Tấn nói, "Nói như vậy, ngươi là nhất định phải giúp Diệp Thiên mệnh rồi." Yến Võ thì hỏi lại, "Nói như vậy, Họa tiên sinh là nhất định phải ngăn cản chúng ta võ tông rồi?" Bầu không khí có chút không đúng lắm. Yến Võ nhìn xem Họa Vô Tấn, đối mặt vị này trong truyền thuyết vạn triều chi chủ, hắn không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, mặc dù hắn cũng chỉ là nửa bước không bị định nghĩa. Họa Vô Tấn cười nói, "Dựa theo năm đó quy định, trừ phi có người đột phá không bị định nghĩa, không phải chúng ta mấy cái không thể ra tay." Yến Võ mỉm cười nói, "Họa tiên sinh nhớ kỹ cái này ước định liền tốt." Họa Vô Tấn lại nói, "Nói như vậy, Yến tông chủ là đã khẳng định muốn giúp cái kia Diệp Thiên mệnh rồi?" Yến Võ nói, "Thực không dám giấu giếm, tại Họa tiên sinh tới thời điểm, ta võ tông sở hữu nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả đã đi trợ giúp bọn hắn." Nói xong, hắn nở nụ cười, "Bọn hắn đi dị cổ chiến trường, đối ta võ tông mà nói, là cuối cùng sinh tồn cơ hội, lúc này nếu là lại không liều mạng, chẳng lẽ về sau thật quỳ xuống đất đầu hàng thánh tông sao?" Họa Vô Tấn nói khẽ, "Xem ra, Trường Võ Quân tình huống không thể lạc quan a." Yến Võ yên lặng. Trường Võ Quân, chính là võ tông bây giờ duy nhất không bị định nghĩa cảnh. Năm đó cùng đệ nhất thần lúc chiến đấu, bản thân bị trọng thương đến nay. Họa Vô Tấn nhìn thoáng qua Yến Võ, Yến tông chủ cũng là hảo khí phách. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Nhìn xem Họa Vô Tấn sau khi rời đi, Yến Võ lập tức thở dài một hơi, kỳ thật, hắn cũng sợ hai Họa Vô Tấn trợ giúp thánh đường. Như thật sự là như thế, cái kia võ tông xem như triệt để xong. Cũng may này Họa Vô Tấn cũng không có ý tứ này. Yến Võ không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn nhìn về phía ngoài điện, tầm mắt nổi lên lo lắng. Lần này, không thể nghi ngờ sẽ quyết định võ tông vận mệnh. Như Diệp Thiên mệnh trước đó nói, võ tông đương nhiên sẽ không ở thời điểm này lưỡng lự, coi như không có hắn Diệp Thiên mệnh, võ tông cũng sẽ đem hết toàn lực đánh cược một lần. Bởi vì Trường Võ Quân tình huống xác thực đã rất nghiêm trọng. Một khi Trường Võ Quân xảy ra chuyện, võ tông hủy diệt cũng chỉ là tại trong khoảnh khắc. Phải liều mạng. Tăng thêm hiện tại cái này phía ngoài thiên mệnh nhân cuốn bảo, vừa vặn có khả năng lợi dụng một chút đối phương. Một ngày này, Diệp Thiên mệnh ba người đi tới một tòa thần sơn chân núi, thần sơn phía trên liền là thông hướng dị cổ chiến trường lối vào. Cũng không phải bọn hắn nghĩ dừng lại, mà là thánh tông cường giả đến. 9 tên nửa bước định nghĩa cảnh cường giả. 9 tên. Làm thấy cái này đội hình lúc, Diệp Thiên mệnh chỉ cảm thấy đầu óc ông ông. Phải biết, trong này nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả có thể là so bên ngoài mạnh hơn rất nhiều. Thánh tông duy nhất một lần bài trừ 9 tên nửa bước không bị định nghĩa cảnh, này tương đương với tinh nhuệ ra hết. Thánh tông bên này cầm đầu cũng không là cái kia Câu Huyền, hắn còn không có chạy tới, hiện tại cầm đầu chính là một tên thân mang hoa bào nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Thiên mệnh ba người, giết, giết. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Mà liên tại thánh tông cường giả muốn động thủ lúc, đột nhiên mấy đạo mạnh mẽ khí tức từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó sáu người xuất hiện ở giữa sân. Võ tông cường giả cầm đầu cũng là một người đàn ông tuổi trung niên, mặc áo bào đen. Hắn nhìn về phía cái kia thánh tông hoa bảo nam tử trung niên, cười nói, công chức khi nhiều người như vậy khi dễ người ta ba cái, có phải hay không quá không biết xấu hổ. Thánh tông tên kia gọi công chức khi hoa bảo nam tử nhìn thoáng qua áo bào đen nam tử, nhăn càng, ngươi là đi tìm cái chết sao? Ha ha. Nhăn càng cười ha hả, công chức khi đến, ta cầu ngươi để cho ta chết. Nói xong, hắn trực tiếp đột nhiên một quyền liền hướng phía cái kia công chức khi đánh tới. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Thiên mệnh mang theo cốt tú xoay người chạy, hắn không phải bình thường chạy, mà là trực tiếp mang theo cốt tú ngự kiếm mà lên, thẳng đến ngọn thần sơn kia đỉnh chót, tiểu quỷ, ngăn trở bọn hắn. Tiểu quỷ cũng biết, đến liều mạng thời điểm, hắn phất tay áo vung lên, trực tiếp đánh tới hai tên phóng tới Diệp Thiên mệnh cùng cốt tú hai tên thánh tông cường giả. Ầm ầm. Diệp Thiên mệnh cùng cốt tú sau lưng, từng đạo kinh thiên nổ vang tiếng tùy theo vang dội. Diệp Thiên mệnh ôm cốt tú, gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh núi, lập tức tới ngay. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng bao phủ mà xuống, như là họa trời đồng dạng hung hăng hướng phía Diệp Thiên Mệnh nghiền ép tới. Diệp Thiên Mệnh hai mắt híp lại, lúc này đem Cốt Tú kéo ra phía sau, sau đó nhất kiếm chém ra ngoài. Ầm ầm. Theo một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Thiên Mệnh kèm thêm lấy Cốt Tú liên tục lùi lại đến dưới chân núi. Bởi vì có Diệp Thiên Mệnh toàn lực che chở, bởi vậy, Cốt Tú cũng không có chuyện gì, nhưng nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên là bị hù dọa. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Cốt Tú, gặp nàng không có việc gì, thế là quay đầu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chỗ giữa sườn núi, đứng nơi đó một tên thiếu niên, chính là cái kia Câu Huyền. Nửa bước không bị định nghĩa. Câu Huyền nhìn xuống Diệp Thiên Mệnh, "Ta tại, ngươi không thể đi lên." Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, đột nhiên, giữa sân xuất hiện một màn quỷ dị, chỉ thấy giữa sân hết thảy đột nhiên như là lộn ngược đồng dạng, nguyên bản đã bị vênh đi xuống Diệp Thiên Mệnh cùng Cốt Tú đột nhiên giống như quỷ mị lại xuất hiện ở chỗ giữa sườn núi. Mà kinh khủng nhất là, cái kia Câu Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tại hắn đôi mắt chỗ sâu, phản chiếu lấy vô số kiếm quang. Giờ khắc này, Diệp Thiên Mệnh tại vô số thời gian tiết điểm xuất kiếm. Đi qua, giờ phút này, mà lại tăng thêm chúng sinh luật. Đi lên liền mở lớn. Câu Huyền ban đầu coi là Diệp Thiên Mệnh thực chiến là vô gian cảnh thủ đoạn, bởi vậy, hắn vô ý thức nhảy ra hiện có tuyến thời gian, tiến nhập hư vô chân không giới, sau khi hắn tiến vào hư vô chân không giới lúc mới phát hiện căn bản không phải, bởi vì Diệp Thiên Mệnh kiếm trực tiếp giết tới hư vô chân không giới. Vô số khác biệt thời gian điểm kiếm quang chen chúc giết tới. Câu Huyền biết mình kinh địch. Hắn vất tay áo bung lên, từng đạo kim quang từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, tạo thành kín không kẽ hở phòng mưa che đậy, nhưng sau một khắc, ầm ầm. Câu Huyền trên người hết thảy kim quang một tầng tiếp lấy một tầng phá toái yên diệt, không chỉ hắn kim quang lồng phòng ngự phá toái yên diệt, một nửa của hắn thân thể cùng linh hồn cũng đang nhanh chóng tan biến. Câu Huyền có chút không thể tin, đây là cái gì lực lượng? Hắn vất tay áo bung lên, một đạo kim sắc chung đột nhiên từ đỉnh đầu hắn đào giam lại, đem chính hắn gắt gao bảo hộ lên. Nửa bước không bị định nghĩa thần khí. Cái kia kim chung bộc phát ra vô tận phù văn màu vàng một đạo tiếp lấy một đạo đánh vào Câu Huyền trong thân thể, rồi mới miễn cưỡng đưa hắn thân thể cùng thần hồn hộ xuống dưới, nhưng Diệp Thiên Mệnh kiếm quang nhưng lại chưa kết thúc, vẫn là một đạo tiếp lấy một đạo đánh tới chạm tại hắn món kia kim chung lên. Phanh 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 phanh. Chỉ là trong nháy mắt, Câu Huyền trôi trôi có thời không tiết điểm liền bị không mấy đạo kiếm quang bao phủ, mà Diệp Thiên Mệnh lại lần nữa mang theo Cốt Tú xông về đỉnh núi. Nhưng lúc này, cái kia Câu Huyền thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn vang dội, "Ta nói, có ta ở đây, ngươi không thể đi lên." Ầm ầm. Vô số kiếm quang phá toái, ngay sau đó, một đạo kinh khủng màu vàng kim quyền mang như liệt nhật đồng dạng từ giữa sân bộc phát ra, sau đó hướng phía Diệp Thiên Mệnh hung hăng nghiền ép mà đi. Diệp Thiên Mệnh đem Cốt Tú kéo ra phía sau, phất tay áo bung lên, trong chốc lát, không mấy đạo kiếm quang theo trước mặt hắn thời gian tiết điểm đánh tới ra tới. Ầm. Theo vô số kiếm quang bộc phát ra, Diệp Thiên Mệnh kèm thêm lấy Cốt Tú liên tục lùi lại. Nhưng này vừa lui, trực tiếp thối lui đến thần sân chỗ. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Cốt Tú, chạy. Cốt Tú không có chút gì do dự, quay người liền hướng ngọn thần sơn kia đỉnh núi chạy đi. Diệp Thiên Mệnh thì quay người hướng phía cái kia Câu Huyền đi đến. Hắn cũng không có nghĩ qua nhất kiếm liền có thể giết chết này Câu Huyền, dù sao cũng là nửa bước không bị định nghĩa cảnh, mà vừa rồi lần kia giao phong, cũng làm cho đến ý thức hắn đến chính mình trước mắt lực lượng vẫn còn có chút không đủ. Muốn giết đối phương, thời gian đến kéo đến càng lâu một chút, thì như đối phương còn không có đi đến nửa bước không bị định nghĩa cảnh trước đó, thậm chí càng sớm hơn, hai đồng thời kỳ. Đương nhiên, muốn làm đến dạng này, chỉ có hoàn toàn chấn áp lại đối phương tuyến thời gian, mà lại cũng không ít sự không chắc chắn, bởi vì đi đến nửa bước không bị định nghĩa cảnh loại này cường giả cũng có thể nhảy vọt bất luận cái gì tuyến thời gian, bởi vậy thời khắc này người ta cũng có thể đi trở về phòng ngự. Dù sao cũng phải tới nói, đối Diệp Thiên Mệnh mà nói, hiện tại hắn đủ loại thủ đoạn đều còn tại khai phá trong lúc đó, cần phải không ngừng sáng tạo, không ngừng hoàn thiện. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía cái kia Câu Huyền, đối phương đỉnh đầu tòa kia kim trung tản ra cực kỳ hào quang chói sáng, nếu như cái này người không phải dựa vào cái này không bị định nghĩa thân vật, hắn vừa mới cái kia xuất kỳ bất ý, coi như giết không được đối phương, cũng là có thể trọng thương đối phương. Nhưng cũng tiếc, đối phương có một kiện này loại nửa bước không bị định nghĩa cảnh thân vật. Mẹ nó, dựa vào ngoại vật đều không phải người tốt. Hắn Diệp Thiên Mệnh về sau cùng ngoại vật không đội trời chung. Câu Huyền nhìn thoáng qua đã chạy đến đỉnh núi Cốt Tú, vẻ mặt lập tức trầm xuống, hắn đang muốn xuất thủ, cách đó không xa Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, không còn kịp rồi. Dứt lời, tay phải hắn nhẹ nhàng bung lên, trong chốc lát, vô số kiếm quang từ khác nhau thời gian tiết điểm giết ra tới, như là mưa sa đồng dạng thẳng hướng Câu Huyền. Mà giờ khắc này, Cốt Tú đã vọt tới đỉnh núi, nàng vội vàng chạy vào một cánh cửa bên trong, tại nàng dưới chân lại xuất hiện một đạo truyền tống trận, trong chớp mắt, nàng liền bị chuyển đưa đến một mảnh hư vô thế giới. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn mảnh thế giới này, trực tiếp quỳ xuống, sau đó liền khóc, một mực khóc. Diệp Thiên Mệnh dạy nàng. Hồi lâu sau, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang dội, "Ngươi khóc cái gì?" Cốt Tú ngẩng đầu, sau đó bắt đầu nói, vừa nói vừa khóc. Sau một hồi, "Thảo mẹ nhà hắn." Một thanh âm đột nhiên giống như sấm rền từ giữa sân vang dội, "Chúng ta tại bên ngoài liều mạng chống cự, những tạp chủng này thế mà trộm nhà của chúng ta. Súc sinh a."